Chương 79, trước đây chưa từng gặp, Bao La Hùng Vĩ Sơn Hà. Chương 79, trước đây chưa từng gặp, Bao La Hùng Vĩ Sơn Hà trấn Ma Ti đại doanh, phòng nhỏ của Cao Kiến chỗ. Theo thanh lượng tiếng nước, nước trà bốc lên một đám khói trắng, mùi thơm ngào ngạt hương khí truyền đến. Thủy Thương Thương một bên châm trà cho Cao Kiến, vừa nói, "Ta nước này, dùng chính là Bạch Sơn Giang ngọn nguồn linh tuyển, trà là Bạch Lộ Hoa đá, loại trà này chỉ sinh trưởng tại linh khí hòa hợp vách núi tận gốc trên tảng đá lớn, chi tiết như sáng sớm bạch lộ, đóa hoa giống như giọt sương nhỏ bé, nhìn kỹ lại giống như hoa thật mỹ lệ, thể tích tuy nhỏ, nhưng chư khí tất cả toàn bộ ở trên đá không có dễ mà sinh, bởi vì kỳ dị như vậy, cho nên cứ gọi là Bạch Lộ Hoa đá. Ngắt lấy sau đó bào chế, có thể làm trà nhài, trà vị lăng lăng, có núi đá chi thanh khí, lấy linh tuyển nước sôi trùng chi, sắc như núi cửa sổ sơ thử, thấu giấy lê quang, hoán như tuyết động, mùi thơm phức liệt, là Thương Châu nhất đẳng trà ngon." Cao Kiến gật đầu một cái, tiếp đó cầm lấy một ly một hớp uống cạn. "Uống." Thủy Thương Thương gấp, "Trà này cần tế phẩm, uống thả cửa thì kỳ vị bất chính, phải cẩn thận lay động, đem trọng trọng ngưng bên dưới, tinh anh phủ bên trên, mới có thức quá, tốt vị." "Tốt tốt tốt, ta hiểu rồi." Cho nên bọn hắn đáp lại như thế nào? Cao Kiến khoát tay áo, đi thẳng vào vấn đề. Trông thấy Cao Kiến Châu gặm mẫu đơn bộ dáng, Thủy Thương Thương thở dài. Về sau không mang theo trà ngon tới, mang một ít lá trà bọn ta, bất quá hắn cũng không chậm trễ chính sự, mà là đáp, "Thủy tộc đáp ứng, đem ngươi mau chóng tới, bọn hắn đã chuẩn bị xong yến hội, chuẩn bị kỹ càng tốt khoản đãi ngươi." "Ấy, đây là hồi âm." Một phong gia cá sách, bên trong viết một loạt chữ, nghe Cao giáo úy nguyện đi đích thân tới, dám may mắn không ngoài, mỏng cố cầm rau, vểnh lên trông mong thống trị, kê lợi quý hàng, hơi tiểu khế khoát, Bạch Sơn Giang Long cùng xin đến chỉ giáo. Cái này phong gia cá trên sách còn có khắc ký hiệu nào đó, mang theo có chút thần vận, hẳn là một loại nào đó phòng giả phương sách. "Chuyện tốt, bất quá Bạch Sơn Giang Long cung không phải tại nội thành sao? Thủy tộc liền sinh hoạt tại nội thành." Cao Kiến nhíu lông mày. Thủy Thương Thương nói, "Làm sao có thể, bây giờ nội thành cái kia kêu Bạch Sơn Giang phía trước Long cung địa điểm, bây giờ Long cung tại trên Bạch Sơn Giang du lịch, cách Thương Châu thành phải có khoảng 3 vạn dặm a, cũng ra Thương Châu phạm vi, ta vì ngươi chạy chuyến này thế nhưng là rất khó." "Vậy thì cảm ơn Thủy công tử." Cao Kiến chắp tay, nói cảm tạ. Thủy Thương Thương lắc lắc cây quạt, "Không sao. Ta là nhìn ngươi là người tốt, lại là một cái người tài ba, lúc này mới giúp cho ngươi, ta thích và người tốt cùng người tài ba giao tiếp, dạng này không cần lo lắng mình bị hố, mặc kệ là hữu tâm vẫn là vô tâm." "Thủy công tử cũng ưa thích người tốt sao?" Cao Kiến hỏi. "Nhìn lời này của ngươi nói, trên đời này có ai không thích người tốt sao?" Thủy Thương Thương hỏi lại. "Người người đều thích người tốt, tại sao không ai làm người tốt đâu?" Cao Kiến lại hỏi. Thủy Thương Thương trầm mặc một hồi, sau đó vừa mở quạt xếp, khẽ nhấp một cái nước trà, nói, "Người tốt khó xử, người khác làm liền tốt nhất rồi. Nếu là trong thiên hạ chỉ có ta một cái không phải người tốt, vậy thì tốt nhất. Người người đều nghĩ như vậy, còn có người tốt sao?" Cao Kiến nói. "Cho nên nói a." Thủy Thương Thương cảm thán một dạng nhìn về phía bên Mộ Huy Mạ. "Thủy công tử cũng là người tốt a." Cao Kiến nở nụ cười. "Đi, đừng cho ta chủ mũ, ngươi đã làm hại lá trà của ta, nói tốt cũng vô dụng, nhanh lên đi thôi, ba vạn dặm rất xa, dù là ngươi cái kia thất thiên mã cũng muốn chạy 10 ngày nửa tháng đâu." Thủy Thương Thương khoát tay áo. Cao Kiến điểm một chút, "Vậy thì xin Thủy công tử nhớ kỹ khóa cửa, ta trước tiên xuất phát, ngoại thành còn làm phiền phiền nhìn nhiều lấy chút, có Thủy công tử tại, ta an tâm." Cao Kiến không tiếp tục nhiều lời, quay người rời đi, cưới lên Tẩu Long, không có quá nhiều trì hoãn, trực tiếp bay trên không mà ra. Tẩu Long nuôi phiêu, lần này cuối cùng coi là có đất dụng võ. Nói đi là đi, ngược lại là có hai phần tiêu sái ý tứ. Mà ở lại tại chỗ Thủy Thương Thương, trong tay nắm đuốt chén trà, xuyên thấu qua phòng nhỏ ra bên ngoài bên cạnh thanh thiên nhìn lại. Ánh nắng tươi sáng, cùng gió du dương. Kể từ ngoại thành bách thần đổi một nhóm sau đó, thời tiết liền thoải mái nhiều, loại khí trời này có thể khiến người ta thể xác tinh thần buông lỏng. Cho dù là tên ăn mày cũng ưa thích loại này ngày. Đây là Cao Kiến công lao. Rõ ràng chính mình còn cái gì đều không làm, Cao Kiến liền nói chính mình là người tốt, đây thật là không chịu nổi a, làm người tốt đánh đổi quá lớn, thân là thủy gia trưởng tôn, hắn không có tư cách làm người tốt. Suy. Thủy Thương Thương một ngụm đưa trong tay nước trà uống xong, cũng không để ý cái gì tới phẩm. Tiếp đó, hắn đem đồ uống trà cất kỹ. Hôm nay không có hạ nhân giúp hắn làm tạp vụ, bất quá dạng này ngược lại tốt hơn. Hắn không quá ưa thích cùng Cao Kiến trao đổi thời điểm mang lên những hạ nhân kia. Cất kỹ đồ uống trà, khóa chặt cửa. Đi, trở về nội thành. Hôm nay liền không bay, từ ngoại thành đi qua a, bây giờ ngoại thành không có thúi như vậy. Bầu trời rộng lớn, làm Cao Kiến đáp lấy Tẩu Long tại đám mây lao vụt, liền càng thêm sẽ sinh ra cảm giác này đến. Rất xinh đẹp, rất hùng vĩ, dù là cưỡi ngựa rất mệt mỏi, hắn cũng không nhịn được lòng sinh kính ngưỡng. Thật sự rất xinh đẹp. Thần chiêu cảnh sắc, cùng hắn trong trí nhớ thế giới hoàn toàn không giống. Thế giới này, là như thế mỹ lệ rõ ràng dứt khoát. Phải hình dung như thế nào đâu? Ân. Cao Kiến suy xét rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một cái hình dung từ. Siêu việt. Không sai, chính là siêu việt. Nơi này bất kỳ cái gì sự vật cũng có càng nô ra đặc thủ. Sơn mạch lại càng thêm sơn mạch. Sông lớn lại càng thêm đại hạ. Cây cối càng thêm sinh cơ bừng bừng, giá thú cũng lộ ra càng thêm giá tính, thậm chí ngay cả màu sắc cũng càng là nổi bật. Phản phất hết thể sự vật ấn tượng cũng được tăng cường. Cầm nguyên bản thế giới sơn đến đúng so, nơi này núi, lại càng thêm sơn. Càng thêm dày hơn trọng, càng cao hơn đứng thẳng, càng thêm to lớn. Tất cả mọi thứ cũng là tại nguyên bản thế giới bên trong tăng lên một tầng lọc tính, giống như là trong hiện thực chụp đi ra cùng tại trong video nhìn thấy khác nhau. Trong video nhìn thấy lại càng thêm rõ ràng dứt khoát. Để Cao Kiến để hình dung mà nói, giống như là trương gia giới cảnh sắc đột nhiên đã biến thành ạ vạ tạ cảnh sắc. một cái là nguyên hình, một cái thì càng thêm to lớn. Hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng dứt khoát mà càng thêm có đặc sắc, chớ nói chi là thần triều đại địa bên trên, thật có người tu hành còn có đủ loại linh phong. Cao kiến có thể trông thấy, có người ngự kiếm phi hành, từ bên cạnh mình xuyên qua. Trên bầu trời có chậm gì gì hành động phi thuyền, cũng có đủ loại mau lẹ tọa kỵ, cao kiến ở trong đó không coi là kém, nhưng chắc chắn cũng không phải bắt mắt nhất cái kia. Tại thiên khung lơ lửng linh phong, tại đám mây che giấu bên trong như ẩn như hiện. Có vượt ngang phía chân trời cầu vồng phía trên còn có thể trông thấy một chút vân tức tại mổ cầu đồng khí. Có cao 10 dặm đại thụ, nếu như không phải ngồi cưỡi tại thân thượng đầu long, cao kiến thậm chí căn bản sẽ không phát giác được chính mình đang tại gốc cây này phía dưới, rễ cây to lớn giống như đê đập chặn lại một đoạn dòng sông, vắt ngang thiên địa đại thụ, những thứ này chạc cây rộng lớn như thế, ở phía trên kiến tạo cái thành trấn căn bản muốn không thành vấn đề. Cao kiến thậm chí bay lên, đã nhìn thấy có một đầu cực lớn thác nước từ trên trời giáng xuống, nhìn kỹ, phát hiện là một đầu thiên hà đang hạ xuống, mà đầu kia thiên hà dường như là càng hùng vĩ hơn trên trời đáp xuống. Đầu này thiên hà rơi xuống mặt đất, hóa thành một tòa hồ nước phân ra mấy con sông, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, trở thành Thương Châu thủy vong nơi phát ra một trong. Cao Kiến muốn đi lên xem chỗ càng cao hơn là cái gì, xem tòa này thiên hà đến cùng là địa phương nào rơi xuống, nhưng hắn bay đến đại khái cao 50 dặm thời điểm, bên trên bầu trời liền có cương phong, có lôi đỉnh, che khuất thiên cung, để hắn không cách nào tiến lên. Cương phong mãnh liệt đến cơ hồ có thể đánh nát nham thạch, lôi đỉnh uy lực cũng rất cực lớn, cưỡng ép bay đi lên sợ là phải bị thương, cho nên Cao Kiến lựa chọn từ bỏ. Nhưng hắn có thể trông thấy ở trên bầu trời có càng thêm hùng vĩ cự thuyền tại đi thuyền, cự thuyền chỉ sợ có hơn 10 dặm dài, hoàn toàn không thấy cương phong cùng lôi đỉnh, lạnh nhạt đi thuyền ở đó ngoài 50 dặm bên trên bầu trời. Bay ở trên trời, Cao Kiến mỗi thời mỗi khắc đều có thể trông thấy những vật này. Cái này lớn như vậy Thương Châu, đủ loại kỳ quan vô số, những thứ này hết thảy tất cả cũng đang minh xác nói cho Cao Kiến một sự thật. Đây không phải thế giới cũ. Để cho Cao Kiến cảm xúc rõ ràng dứt khoát một sự kiện, chính là hắn đến bây giờ đều không nhìn thấy bình tuyến. Đường chân trời là hướng trình độ phương hướng nhìn lại, ngày cùng mà tiếp giáp tuyến, đây là bởi vì trái đất thật là tròn, cho nên ngươi không có khả năng vô hạn nhìn về phía mặt đất bên ngoài, giữa thiên địa luôn có giao hội bản xứ. Mà ở đây, không có đường chân trời, tựa hồ chỉ muốn của ngươi thị lực đầy đủ, ngươi có thể một mực nhìn về phía chân trời. Cái này khiến Cao Kiến dâng lên một cái không thành thục ý nghĩ. Nơi này, không phải là trời tròn đất vuông a. Đại địa là hoàn toàn bằng phẳng bình diện, cho nên chỉ cần thị lực đầy đủ, mục tiêu cũng đủ lớn, liền có thể trông thấy vô hạn xa đồ vật sao? Giống như là nhìn vũ trụ. Những ngôi sao kia cũng là cách mấy bạn thậm chí mấy chục ức năm ánh sáng đồ vật, nhưng bọn hắn phát ra quang một dạng đã tới địa cầu. Trên phiến đại địa này, nếu có một ngọn núi đầy đủ cao, cũng đủ lớn, như vậy mặc kệ khoảng cách bao xa, đều có thể trực tiếp trông thấy ngọn núi này bộ dáng. Cao Kiến bây giờ chỉ là thị lực không đủ mạnh, cho nên cách quá xa, cũng bởi vì không khí cùng thứ gì khác cách trở, dẫn đến hắn không nhìn thấy nơi xa. Hết thảy tất cả này, cũng hướng Cao Kiến lộ ra được thế giới này mỹ lệ kỳ hùng, cũng làm cho hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm đến. Đợi đến Thương Châu sự tình kết thúc về sau, hắn muốn đi xem thế giới này. Hắn muốn đi trên đời này cao nhất núi, sâu nhất biển, tại trên bao la nhất kỳ quan, vừa xem phong vân, đi chứng kiến trước mắt những thứ này tựa như kỳ tích tầm thường cảnh sắc. Vừa nghĩ đến đây, Cao Kiến lập tức hào khí tỏa ra. Hắn chỉ cảm thấy một hồi tung tăng, nhịn không được phát ra thét lại. Tẩu Long giống như cũng cảm thấy Cao Kiến tâm tình, thế là đi theo phát ra luật luật âm thanh, ngựa hí người rít đạo, đột nhiên cảm thấy thiên thanh mà lãng. Nhìn lại địa thế thuận lợi, kinh thiên truyền miên địa, chọc sóng mênh mông đông nghiêng, oanh lôi ố ngày, chống mênh mông vạn giảm, thế núi dĩ lệ, buồn bực thương thương, giang sơn hùng trắng. Biết được giới này lạ thường giới, một đạo hữu kỳ riêng phần mình phút. Thật là bao la một mảnh non sông. Phải nên đi xem một chút. Vừa nghĩ đến đây, bất chi bất giác, đao dị sắc bén lại thêm một tấc. Bất quá, hùng tráng sau khi xong, Cao Kiến vẫn là đáp lấy Tẩu Long về tới mặt đất. Không có cái khác, nghỉ ngơi một chút chân. Tẩu Long có thể đằng vân, bất quá đó cũng không phải bay, mà là nói, hắn có thể dẫm ở trên mây hành tẩu, có thể đem mây mù xem như thực thể mặt đất tiến hành dẫm đạp, cùng tại mặt đất hành tẩu không có gì khác biệt. Hơn nữa, hắn móng còn kèm theo vân khí, theo lý thuyết hắn dưới bất kỳ tình huống nào cũng có thể bay trên không mà đi. Cái này cùng phi hành đều có ưu khuyết, ai chỗ tốt là dạng này không cần hoán đổi hành động logic, Cao Kiến cùng Tẩu Long cũng không cần mặt khác đi học tập kỹ thuật không chiến, như cái gì lá dụng phiêu linh hoạt, rắn hổ mang linh hoạt loại hình, đều dùng không được, trên mặt đất chạy thế nào, trên trời liền chạy thế nào. Chỗ xấu chính là hơi mệt người, bởi vì Tẩu Long vẫn là đang lợi dụng lực ma sát cùng lực phản tác dụng tiến hành chạy, cho nên nhất định vẫn là lại chấn cái mông, cưỡi ngựa thế nhưng là mệt chết người việc, không đứng trung bình tấn có thể cho đầu góc ngươi cũng sóc đi ra. Nếu như đứng trung bình tấn, dù là Cao Kiến bây giờ sức mạnh thân thể dồi dào như thế, nhưng mà lấy Tẩu Long ngày đi 2000 dặm tốc độ run run đâm xuống cả ngày trung bình tấn, cũng vẫn là lại mệt. Ai, trước đây nên tuyển cái kia thất luyện không tới. Là luyện không sao, vẫn là tuyết luyện. Coi là lừa nhác suy nghĩ. Ngược lại hắn bây giờ muốn một tấc sẽ không run ngựa, tốt nhất có thể ghé vào phía trên ngủ. Trước đó thường thường có thể trông thấy trên ngựa ngủ thuyết pháp, bây giờ nghĩ lại cái kia hẳn là không phải ngủ thiết đi, đó là hôn mê cơn sốc, bằng không thì cái này run run lại thêm gió lớn, ai ngủ được cao vì thế. Cao Kiến không thể không đổi một đoạn đường như vậy liền xuống mã hưu hơi thở một chút. Không sai biệt lắm hai canh giờ nghỉ ngơi cái mười mấy phút, chậm rãi run tê chân. Nhưng ngoại trừ cái này, hắn vẫn cảm thấy chuyến này tới rất đáng được. Nếu như không phải đáp lấy Tẩu Long, rời đi Thương Châu thành phụ cận, tại cái này ốc dã trong bầu trời chạy vội vã rằm, hắn thật đúng là không có cơ hội trông thấy những vật này. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Thương Châu thành phụ cận có rảnh cấm nguyên nhân, cho nên những vật này hẳn là cũng vòng quanh Thương Châu đi. Cứ như vậy, Cao Kiến buôn tập 10 ngày. Thời gian 10 ngày, Tẩu Long có khi ra tốc, có khi nhiều chạy 2 canh giờ, ngược lại mỗi ngày đều không chỉ chạy 2000 dặm, tổng coi là tại 10 ngày sau, chạy tới Bạch Sơn Giang Long Cung. Nghe nói, đây là thứ hai cái Long Cung, thứ nhất trên thực tế tại Thương Châu đô thành. Bất quá, thần triều quật khởi sau đó, đại quân nghiền bằng Thương Châu nguyên bản bọn yêu vật, bởi vì nguyên bản Long Cung vị trí thật sự là quá tốt, vừa vặn là Bạch Sơn Giang tất cả nhánh sông hội họp bản xứ, cho nên bị đuổi ra. Đuổi ra ngoài sau đó, những thứ này giao long liền lại tìm một khối địa phương, đó chính là Bạch Sơn Giang lớn nhất một cái nơi phát nguyên, ở đây một lần nữa xây dựng Long Cung, cùng Thương Châu đô thành vẫn duy trì một khoảng cách. Nơi này Long Cung quy cách tự nhiên không sánh được Thương Châu nội thành bên trong cái kia, nhưng nghe nói cũng rất kinh người. Dọc theo đường đi Cao Kiến đã nhìn qua không ít kỳ quan, bất quá đối với Long Cung rốt cuộc có bao nhiêu hùng vĩ, hắn vẫn rất có hứng thú. 10 ngày đã qua, Tẩu Long một thân mỡ tiêu hao không sai biệt lắm, lại khôi phục thần tuấn to lớn bộ dáng, chính là nhìn có chút mệt. Mặc dù này 10 ngày hắn không chút toàn lực bu tập, dù sao Cao Kiến cũng không có vội vàng sao động đến tình cảnh không tiết mã lực, nhưng chạy lâu như vậy, còn không có như thế nào ăn cái gì, quả thật làm cho Tẩu Long thật không cao hứng. Đi, ngốc hàng, đừng một bộ mặt tối, đến Long Cung cho ngươi thêm đồ ăn, một hồi biểu hiện không đủ mạnh hùng, lo lắng bị nhân gia làm phạm ngựa, cho ngươi uống cỏ khô. Cao Kiến cười mắng. Tẩu Long nghe vậy, lập tức run run rồi một lần, trên móng ngựa lập tức sinh ra vân khí, vầng ngựa cao vút, cổ cao, miệng mũi phun lửa, một đường khói đặc. Tiểu tử này, khoe khoang lên. Nhưng Cao Kiến cũng đúng lúc cùng theo đáp ý, sửa sang lại một cái chính mình quan phục, đem đao sắp xếp như ý, san bằng trên người nhăm nheo, đem ngọc bội treo xong. Nôn ngữ áp quân tử, ý đi quan chấn tiểu nhân, an mặc uy vũ một điểm, có thể chấn trụ rất nhiều lính tôm tướng cua. Chỉnh lý ở giữa. Long Cung, đến. Chương 80, Long Cung chỗ, ôn thần thần vận. 1, chương 80, Long Cung chỗ, ôn thần thần vận. 1, ô, 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 ô. 3 tiếng kèn truyền đến, một tiếng so một tiếng càng lớn, một tiếng so một tiếng càng dài. Đi theo tiếng kèn nhìn lại, đã thấy tại Bạch Sơn Giang chỗ đầu vườn, một vị thủy yêu trong tay cầm một cái vỏ ốc, thổi ra cái này hùng vĩ tiếng kèn. Bạch Sơn Giang có rất nhiều cái đầu vườn, mà nơi đây chính là lớn nhất đầu vườn, là một tòa hồ nước, ở đây đã ly khai thần triều quốc cảnh tuyến, không thuộc về thần triều trong phạm vi. Hồ nước bản thân liền đã thân ở từ Thương Châu ở ngoài, mà hồ nguồn nước thì càng xa. Dường như là từ thần triều cực tây chi địa một tòa núi tuyết mà đến, những cái kia hòa tan nước tuyết hội tụ thành một con sông lớn, chảy tới nơi đây, vừa vặn nơi đây địa thế thấp, thế là nước ngày càng tích lũy, liền thành trước mắt tòa này hùng vĩ cự hồ. Cái này cũng là Bạch Sơn Giang tên từ đâu tới, bởi vì tòa kia cực tây chi địa cự đại tuyết sơn, liền kêu là Bạch Sơn, có thể nói Bạch Sơn Giang năm thành trở lên dòng nước, cũng là đối phương nước tuyết hòa tan mà đến. Hồ nước nghe nói chỗ sâu nhất có 20 dặm, chiếm một diện tích 800 dặm, tại Cao Kiến xem ra một tiếng nội hải cũng không quá đáng. Bất quá đây là phi phàm thế giới, cho nên chỉ có thể nói là hồ. Hắn cười Tẩu Long, hăng hái, mã tuấn người kiên cường, tại tiếng kèn từng đợt bên trong đến hồ bên dưới. Đã thấy đáy nước, đột nhiên tản mát ra tia sáng đến. Tia sáng dày đặc, bóng tối trọng trọng. Mặt nước lập tức lắc lư, giống như muôn thủy triều, đáy nước tia sáng dần dần hừng hực đứng lên, giống như đáy nước có một đám lửa. Quang lắc thế giới hồng, đáy nước bên trong có hỏa thụ hoa nở, một lát sau, theo bọt khí chậm rãi tuôn ra, ở trên mặt nước, nhiều đóa kim liên cánh tuôn ra. Ngay sau đó, trên mặt nước, đoàn lửa kia quang xông ra. Gợn sóng cuộn cuộn. Trong nháy mắt, Cao Kiến trực quan cảm nhận được cái gì gọi là lật sông quấy biển. Hùng uy như thế, đã thấy đối phương chẳng qua là nổi lên mặt nước mà thôi, liền trong chớp nhoáng mưa gió hối minh, lôi điện giao làm, mây khói đột một loạn, hồng thủy chảy ngang. Trong nháy mắt tiếp theo, có thần ngao ra biển. Một cái cực lớn ngao quy từ đáy nước nổi lên, chiều cao trăm trượng, cực lớn sóng lớn theo đối phương hiện lên mà đi theo xuất hiện, lúc trước đáy nước ánh lửa chính là đối phương hai mắt. Đây là một vị ngũ cảnh đại yêu chân thân. Thực sự là so một tòa núi nhỏ còn lớn, cự thú như thế, đơn giản không thể lướt xem. Đã thấy quy thừa hai mắt hiện ra hừng quang, mặc dù là một tấm quy khuôn mặt, lại cực kỳ nhân tính hóa lộ ra biểu lộ đó là nghiến răng nghiến lợi. Đã lâu không gặp a, quy thừa. Cao Kiến cười tại trên lưng ngựa, chắp tay, làm một giang hồ lễ, lần từ biệt trước, vẫn là lần trước, quy thừa sẽ không đem ta nhỏ như vậy nhân vật quên đi. Bạch Sơn Giang quy thừa nhìn xem Cao Kiến. Hữu nhân đang ở trước mắt, chỉ cần nhẹ nhàng há miệng, liền có thể đem đối phương cắn nát. Nhưng mà, thủy gia công tử tự thân tới cửa, là đối phương làm bài thiếp. Hắn thật sự tại Thương Châu đứng bước vàng, thậm chí cắn ngược lại Tả gia một ngụm. Bây giờ Tả gia đã tự rước lấy họa, bị những thế gia khác liên thủ bức bách, đã đẳng không xuất thủ đến. Hơn nữa, nghe nói người này đi tới Thương Châu nửa tháng đột phá nhị cảnh, tiếp đó giết chết một vị tam cảnh. Nhị cảnh giết chết tam cảnh, lại có thượng thư nâng đỡ, còn để cho Thương Châu thế gia nhìn với con mắt khác, trong tay còn có một số bảo vật, bất kể thế nào điều tra, cũng tra không ra sau lưng của hắn đến cùng đứng ai. Thật giống như người này là từ trên trời rơi xuống. Nhưng trên trời rơi xuống người tới, có thể có nhiều như vậy đồ vật sao? Người này bối cảnh tuyệt đối thâm bất khả chắc. Cắn xuống một hớp này, nói không chừng liền Bạch Sơn Giang thủy tộc đều phải đi theo cho cùng. Tộc duệ cháu trai, kim ngao huyết mạch tất nhiên trọng yếu, nhưng quy thừa vẫn là phân rõ nặng với nhẹ. Chết ở giang ngoại, hoặc bị yến các giám sát, vậy làm sao nói đều dễ nói. Nhưng nếu là đối phương công khai xuống bái thiếp, cuối cùng chết ở Bạch Sơn Giang Long Cung, chuyện kia nhưng lớn lắm. Cho nên, quy thừa trầm mặc một hồi, cuối cùng miễn cưỡng dây dưa lên khóe miệng, nói, cung nên cao giá quý, như thế nào đột nhiên nghĩ đến bái phòng Long Cung. Này, chính là đến xem, đây không phải mới đến Thương Châu sao? Vẫn luôn tại Châu thành cái kia mảnh đất đã chuyển, không có ý gì, bây giờ Châu Thành sự tỉnh đã qua một đoạn thời gian, liền đến đi loanh quanh, bái phỏng một chút Long Cung, do đó dâng lên lễ mọn một phần, mong rằng có thể tại Long Cung cạn ở một chút thời gian, nhìn một chút chung quanh phong quang. Cao Kiến nói, từ chính mình trong bọc hành lý lấy ra một cái hộp quà đến. Hộp quà trong chứa là một cái dạ minh châu, giá cả chắc chắn không thấp, mấy chục kim nhất định là có. Đây là lúc trước đột nhập bãi tha ma thời điểm, lọt vào tả ra vây giết thời điểm, cái kia mang theo hổ yêu cùng xà yêu đến ngăn đón Cao Kiến nhất cảnh vũ hích sau khi chết lưu lại, Cao Kiến lúc đó đem thứ này khi tay đèn tin dùng. Sau đó đi tận có trai thủ tiêu tang vật thời điểm, thứ này hắn lưu lại. Bây giờ vừa vặn có đất dụng võ, nên nói không nói, tới cửa bái phòng, tay không lúc nào cũng không tốt, muốn cầm ít đồ che tay á chỉ là quy thừa khỏe mặt giật một cái. Đây thật là đại thủ bút ta. Loại vật này, tại Bạch Sơn Giang Long Cung, cũng là lấy ra làm đèn đứng dùng, số lượng hàng trăm ngàn. Nhưng Cao Kiến kỳ thực đưa ra ngoài thời điểm, trái tim đều đang chảy máu. Lần này chính là mấy chục kim đi ra, cũng đủ bến tàu phát một năm tiền lương. Ai, có phải hay không hẳn là chính mình gãy 1000 con tiên chỉ hạt đưa qua à, lễ nhẹ nhưng tình nặng đi. Cao Kiến trong đầu suy nghĩ những thứ này, đã thấy cái kia lão ngao đưa đầu đi ra, còn xin cao giáo úy bên trên ta trên lưng đến, ta mang ngươi vào Long Cung, Long Tôn nhóm đã sớm muốn gặp một lần ngài vị này thanh danh vang dội thiên tài. Tốt, vậy thì cảm ơn quý thừa. Cao Kiến gật đầu một cái, dùng ngựa đi tới lão ngao trên lưng, tiếp đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô đầu một cái, đúng, ta sẽ không xuống nước à. Quý thừa, vậy phải làm sao bây giờ? Có thể rõ ràng cảm thấy lão ngao hít sâu một hơi, bốn phía phong cũng trở nên kịch liệt rất nhiều, tiếp đó, từ dưới thân thể của hắn trong nước, bay ra ngoài một quả lớn chừng ngón tay cái chân châu. Đây là tị thủy châu, đeo lên sau đó, ở trong nước như tại lục địa, quần áo không ẩm ướt, đến nôi giáo bí ngựa, liền lưu lại trên bờ à, tự có người sẽ chiếu cố, không cần lo nghĩ. Lao ngao nói như thế, nhân mã phân ly, liền không tốt chạy. Bất quá Cao Kiến tựa hồ hoàn toàn không lo lắng điểm ấy, chỉ là cười nói, được, vậy ngươi cũng đừng cho hắn nói gậy. Nói xong, hắn xuống ngựa, vỗ vỗ đùi ngựa, đi, có ngươi ăn ngon, Long Cung có tiền, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tẩu Long Giải Hoan Nhi liền đi, bên cạnh đã có hình người thị nữ chờ, bất quá Cao Kiến nhìn thấy, thị nữ kia trên người có lân phiến, hẳn là ngư yêu hàng này, mà chính hắn thì đi theo quy thừa dần dần tiến vào trong nước. Dần dần đi tới trong nước, Cao Kiến chỉ cảm thấy trung quanh thanh quang lãnh tẩm, mặc dù là ban ngày, nhưng ở trong nước thật giống như thân ở minh nguyện dạng, tim mật trong suốt, mặt trời tại đỉnh đầu, tại bích thủy chiết xạ phía dưới giống như là rào rào trăng sáng. Đứng tại quy thừa trên lưng, có thể rõ ràng trông thấy vô số tới lui tuần tra mỹ lệ loài cá, còn có màu xanh da trời nước, đủ mọi màu sắc đủ loại kỳ thạch rất nhiều cá tại phụ cận trường, thậm chí tại Cao Kiến trung quanh trận tới trận lui, giống như là trong nước thành đoàn chim tước. Tại cái này những cái kia rong biển tạo thành trên cây xuyên qua, từ cái này nhánh bay đến cái kia nhánh, còn có rất nhiều lân giáp bén nhọn con cua hoặc cái khác loài có vỏ cứng, to lớn ăn thịt cá, đơn cá vây, nhao nhao tại trong nước này thích lý du động hoặc dục dịch. Phía trước Cao Kiến ở trên bờ, trên không cũng đã từng thưởng thức qua thần chiều phong cảnh, mà bây giờ ở trong nước, càng là cảm nhận được một loại khác mỹ lệ. Ngoại trừ phàm vật này, còn có thể nhìn thấy một chút giao nhân, nữ trai, nữ tinh loại hình, kết bè kết đội ở trong nước hành động, giống như là thông thường bất tính. Có giao nhân đang tại một cá, giống như là nhân tộc giữa gà. Xua đổi lấy bầy cá ở trong nước không ngừng rú tẩu, cho chúng nó cho ăn, dẫn đạo bầy cá phương hướng. Có nữ trai tại gieo hạt chân châu, đem từng hạt hạt cắt ném vào chân châu ngọc trai bên trong, để cho chân châu ngọc trai kết châu. Từng lớp chân châu ngọc trai, giống như là hoa màu, dưới đáy nước bảy chỉnh chỉnh tề tề, cùng nhân tộc vất vả cần cù khai hoang trồng trọt sau ruộng lúa có một dạng mỹ cảm. Dương quang tại trên vảy cá nổi lên điểm điểm kim hoàng, tại gợn sóng trong vòng xoáy ở giữa tỏa sáng lấp lánh, có chút thân mềm sinh vật cùng sữa giống theo gió phất phới con rượu, lật tới chuyển đi, nước chảy bèo trôi. Bây giờ là giữa trưa. Dương quang từ bên trên bắn ra tại sóng nước trên mặt, tia sáng bởi vì mặt nước khúc chết tác dụng, giống như là tại trong tam lăng kính bị phân giải, dưới đáy nước xuất hiện một chùm lại một chùm cầu đồng. Theo quy thừa tiếp tục hướng xuống lặn xuống nước, dần dần nhìn thấy phía dưới linh thạch đá ngầm san hô, đáy biển giống như hoa hải quỳ, quái thạch gầy trơ xương đáy biển bách núi, thực vật, vỏ sò, loại này tất cả đậm nhạt màu sắc rắc rối giao kết tạo thành thiên nhiên thải sắc rực rỡ kính vạn hoa. Đây là chỉ có sinh hoạt tại trong nước sinh vật mới có thể nhìn thấy một màn. Nhưng mà, theo tiếp tục lặn xuống nước, từ từ, quang bắt đầu biến mất, trung quanh từ từ biến thành đen. Mỹ lệ cạn tầng thủy vực dần dần biến mất. Lờ mờ, âm trầm bắt đầu thay thế trước đây cảnh sắc. Chết đi linh thạch đá ngầm san hô, thuyền đắm, cực lớn yêu thú xương cốt bắt đầu xuất hiện tại biển sâu đáy biển. Nhưng cái này xa xa không phải chỗ xấu nhất. Quy thừa như cũ tại lặn xuống. Bên trong biển sâu, hết thảy ánh sáng đều biến mất, duy nhất ánh sáng liền là quy thừa hai mắt, cặp kia giống như hỏa diễm tầm thường con mắt màu đỏ trong bóng đêm chiếu sáng con đường phía trước. Cao Kiến không chịu được có chút hưng phấn. Chương 80, Long cung chỗ, ôn thần thần vận. 2, chương 80, Long cung chỗ, ôn thần thần vận. 2, lại xuống đi, hẳn là Bạch Sơn Giang Long Cung. Bốn phía thủy áp dần dần tăng lớn, bất quá có tị thủy châu tại, Cao Kiến tạm thời còn không có cảm nhận được áp lực. Không bao lâu, đại khái bơi chừng một khắc đồng hồ, nguyên bản hắc ám chợt tiêu tan. Một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện xuất hiện ở hắc ám trung tâm. Giống như là ảo giác, bốn phía hắc ám trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là đáy nước tòa kia nửa trong suốt cung điện. Cao Kiến không biết nên hình dung như thế nào, nhưng hắn cảm thấy thích hợp nhất hình dung từ chính là thủy tinh cung. U Ức Linh phủ, thủy linh phái tinh. Nghi vệ xâm liệt, hàn quang bức người. Nhà cửa thanh hồng, lân giáp tia sáng, thủy kính vũ động, cung điện tranh vanh, cung điện hùng vĩ, tinh quang xạ mắt, bên trong có linh thạch trì lăng, có chân châu, quỳnh hoa, mã não, rực rỡ muôn màu. Ngũ sắc tinh quang lọt vào trong tầm mắt những người, đem bốn phía chiếu sáng phảng phất giống như ban ngày. Cao Kiến lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, Quy Thừa đã biến thành hình người, là cái nhìn vô cùng bình thường lão ông, chỉ là có chút còn xuống. Quy Thừa đưa tay, nói: "Cao giáo úy, thỉnh, Long Tôn đã chuẩn bị xong thực rượu, chỉ chờ Cao giáo úy tiến đến." Dễ nói, vậy thì xin a. Cao Kiến đưa tay, ra hiệu đối phương tại phía trước. Dù sao Cao Kiến không biết đường. Cao Kiến tới bái phòng, Bạch Sơn Giang Long Quân chắc chắn không có khả năng tự mình đến tiếp đãi hắn, rất nhiều long tử đó cũng là thân phận cao quý, rõ ràng sẽ không tự hạ thân phận đến cùng Cao Kiến hàn huyên cái gì. Nhưng Cao Kiến thân phận dù sao không coi là quá thấp, còn có thủy gia công tử tự mình dâng lên bái tiếp, để cho tùy tiện một cái thủy yêu tới tiếp đãi cũng không quá ổn. Cho nên, Long Tôn liền thích hợp nhất. Dựa theo trên mặt nội thuyết pháp, Cao Kiến là tới du lịch, vừa vặn đến nơi này cái địa phương, thế là đến Long cung đi một chuyến, thuộc về là rảnh rỗi đến không có việc gì tới làm một chút khách, giống như là danh sĩ lúc du lịch, thuận tiện bái phòng một chút địa phương cao môn đại hộ. Mà Bạch Sơn Giang thủy tộc bên này, trên mặt nội là thân phận không thấp trước mặt người khác tới bái phòng, bọn hắn đương nhiên là phải hết tình địa chủ, kéo vào song phương quan hệ, lấy đó Bạch Sơn Giang thủy tộc rộng lượng, cùng với cùng nhân tộc hữu hảo quan hệ. Bất quá đại gia trên thực tế đều biết, Cao Kiến cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc quan hệ rất kém cỏi. Nhưng ở đây, có một cái rất mấu chốt một điểm, đó chính là Cao Kiến kỳ thực cũng không có cùng thân là Bạch Sơn Giang thực tế trưởng khống giả giao long nhóm có cái gì đặc biệt mâu thuẫn. Hắn mâu thuẫn là cùng Bạch Sơn Giang Quy Thừa, đầu kia kim ngao có chết hay không, chỉ sợ đối với giao long nhóm tới nói căn bản cũng không trọng yếu. Cho nên, đối với mấy cái này giao long tới nói, bọn hắn rất có thể sẽ muốn xuất thủ hòa giải hai bên, đều thối lui một bước. Bởi vậy, Cao Kiến cảm thấy, đối phương để cho long tử tự mình đến cùng mình gặp mặt, hẳn là có tầng này cân nhắc ở bất quá đi. Chỉ có Cao Kiến tự mình biết, đối với Bạch Sơn Giang thủy tộc, hắn căn bản không có nửa điểm hảo cảm có thể nói. Bây giờ Thương Châu các nơi, cũng là Bạch Sơn Giang thủy tộc đang hưởng thụ hương hỏa huyết thực, bọn hắn cùng Tả gia liên minh, chính là bây giờ Thương Châu tình trạng nơi phát ra. Bạch Sơn Giang thủy tộc cùng Tả gia, là hoàn toàn đứng tại mặt bàn đang làm chuyện này, bọn hắn thao túng thời tiết, khống chế mưa tuyết, dùng cái này đến thao túng bình dân phổ thông chủ động hiến thân trở thành huyết thực, dùng cái này đem đổi lấy Bạch Sơn Giang thủy tộc cùng các yêu thần hiệp lực. Như thế, Tả gia mới có thể ở thế gia trong đấu tranh chiếm thượng phong, thanh thế càng lúc càng lớn. Giao Long nhóm có lẽ cảm thấy chính mình cùng Cao Kiến không có thù gì oán, có chút ít mâu thuẫn hoàn toàn có thể hóa giải, nhưng Cao Kiến không cảm thấy như vậy. Hắn lần này tới, chính là đến xem Bạch Sơn Giang thủy tộc rốt cuộc là tình hình gì. Dọc theo đường đi bảo, Quy Thừa dẫn đường, rất ít nói, cũng không giới thiệu chúng quanh kỳ chân dị bảo, cũng chỉ là đơn thuần dẫn đường. Đi ngang qua thời điểm, bên cạnh có không ít lính tôm tướng cua, uy tướng rắn đem, ngư tinh nữ trai hàng này, rất nhiều thủy yêu, đều có hình thái, chủ yếu nhìn hóa hình trình độ. Hóa hình kém chút, nhìn xem giống như yêu quái, hóa hình tốt một chút, nhìn xem giống như người. Mà Quy Thừa loại này, hóa hình thành người, cơ hồ không nhìn thấy yêu vật hình thái, hoàn toàn chính là một cái nhân tộc giả giả hình thái. Cao Kiến đối với cái này rất hiếu kỳ, hóa hình thuật đến cùng là cái thứ gì, như thế nào yêu vật cần phải biến thành người đâu? Liên Thủy Tinh Cung cũng là dựa theo nhân tộc quy cách xây dựng. Nếu như Quy Thừa biến thành bản thể, hắn chắc chắn là vào không được Thủy Tinh Cung. Đến cùng là xuất phát từ như thế nào nguyên nhân, mới có thể để cho giao long nhóm chủ động hóa hình thành người, hơn nữa đem cung điện của mình xây dựng thành nhân tộc lối kiến trúc. Suy nghĩ những thứ này, Cao Kiến cuối cùng đi tới bên trong khu cung điện một tòa thiên điện. Ở chỗ này, một vị công tử văn nhã đang ngồi ở chủ vị, Cao Gia Úy, ngưỡng mộ đã lâu à. Cao Kiến, gặp qua Long Tôn. Cao Kiến cũng theo đó hành lễ, nhìn về phía trước mắt Bạch Sơn Giang Long Tôn. Bạch Sơn Giang Long Tôn, nhìn cơ hồ cùng nhân tộc những công tử ca kia không có gì khác biệt. Hắn một thân kim bảo, bên trên có cắt tử văn, theo công việc tinh xảo, may vá lịch sự tao nhã, dung mạo phong thần tuấn lãng, hai mắt ám kim, ẩn có thần quang, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn trầm ổn trang nhã. Cao Kiến nhìn ra được, đối phương hẳn là đã có tam cảnh. Gặp qua Long Tôn. Cao Kiến tiến lên, chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, mời ngồi, Long cung gần nhất có chút hỗn loạn, đón khách chi lễ sao nhãng, mong rằng Cao giáo úy thứ lỗi. Long Tôn giơ ly rượu lên, uống một ly phạt rượu. Cảnh trí như thế, nói thế nào sao nhãng? Phải Long cung khoản đãi như thế, Cao Kiến đã thụ sủng nước kinh. Cao Kiến lập tức trở về đáp. Ha ha ha, vậy thì xin Cao giáo úy cùng ta cộng ẩm, tiếp xong, ta phái hai cái giao nhân cùng Cao giáo úy dẫn đường, du sơn ngoạn thủy, không có người bội nhưng làm sao thành? Long Tôn đề nghị. Cao Kiến ngồi xuống, lắc đầu, này liền không cần, ta thích tự mình một người dạo chơi. Long Tôn hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, lần này đường đột bái phòng đã là thất lễ, há có thể lại làm phiền Long cung. Những chuyện kia không nói, trước tiên uống rượu, uống rượu. Long Tôn cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, mà là lại uống một ly, sau đó phủi tay. Đã thấy rất nhiều mỹ mạo vũ cơ, ca cơ, trên thân còn có không có hóa hình thành công vết tích, có thể trông thấy các nàng nguyên hình. Có sữa, có giao nhân, có nữ trai, các loại mỹ nhân, đều là dáng người hiểu điệu, giọng hát xuất chúng. Đã thấy các nàng đàn tấu âm nhạc vang lên, rất nhiều nhạc khí nhất thời băng rội, các thiếu nữ cùng kêu lên ngâm sướng. Lên ken lấy ca. Ở trong nước, âm thanh sẽ tự nhiên biến hóa, sinh ra đủ loại không giống nhau chấn động, cái này ngược lại diễn sinh ra được một bộ khác căn cứ vào trong nước âm nhạc thể hệ. Đồng dạng, vũ đạo cũng bởi vì ở trong nước, cho nên hiện ra lập thể hình dạng, lại thêm các nàng đuôi cá loại hình, cũng là có chút làm người khác chú ý, giống như là tiềm viên bên trong, có một đuôi cá heo từ trong bọt hướng không trung. Mỹ nhân cướp nước lô mang đặc, thẳng lên tầng khoảng không thủy ảnh cao ngân tiềm ra biển cá sóng bọn, dung mạo xinh đẹp diễm thái yêu lại nghiên. Ca mà ca, múa mà múa. Nữ trai ngư tinh, vừa múa vừa hát. hoa tiệc lễ đồi mồi, đẹp ủ thể hồ có rượu như sông, có thịt như núi. Long cung phồn hoa, hiển thị rõ trong đó. Cao Kiến cùng Long Tôn uống rượu làm vui, Long Tôn còn ra tay lấy thuật pháp biểu diễn vừa ra trong nước sinh hoa dị tượng, dước lấy Cao Kiến sợ hãi thán phục, thế là Cao Kiến cũng giảng thuật Long Tôn thuật pháp nơi phát ra cùng diễn sinh lịch sử, để cho Long Tôn cũng không nhịn được tán thưởng Cao Kiến kiến thức rộng rãi. Long Tôn lại giới thiệu những thứ này vũ cơ, nói các nàng là như thế nào ngàn dặm chọn một, thậm chí có thể ở trên mũi đao khiêu vũ, muốn không để Cao Kiến chọn hai cái mang về. Cao Kiến từ chối nhã nhặn, chỉ nói mình hưởng thụ không dậy nổi. Một hồi dưới yến hội đến, chủ và khách đều vui vẻ, đại gia riêng phần mình vui cười, uống rượu ăn yến, thật không vui sướng. Yến hội kết thúc về sau, Cao Kiến cười cáo tử. Long Tôn đứng dậy, tiễn hắn đi ra ngoài. Hai người cuối cùng tại Thủy Tinh cung cửa ra vào cáo biệt, tiếp đó riêng phần mình rời đi. Ngay tại Cao Kiến rời đi về sau, Long Tôn về tới cung điện của mình bên trong, lúc trước cười tươi như hoa hoàn toàn thu liễm, yến hội hiện trường sớm đã bị người thu thập sạch sẽ. Uy Thừa đứng tại bên cạnh hắn, nói: "Vương Tôn, như thế nào đối đãi người này? Nếu như chỉ là hôm nay ấn tượng, ta chỉ biết cảm thấy người này rất hòa thuận, rất dễ thân cận, kiến thức rộng rãi, tu vi vững chắc, nghĩ đến vừa vặn nhất định tâm hậu, có thể là bạn, không làm tốt địch." Long Tôn nói như thế. "Cái kia coi là bên trên trước kia ấn tượng đâu?" Uy Thừa không có hiển lộ thanh sắc, vẫn như cũ chỉ là bình thản hỏi. "Đáng sợ." Long Tôn nháy mắt, đưa tay che cái trán, dựa vào phía sau một chút, giết đến các sát thủ, giết nhà ngươi kim nào, lại tàn sát bách thần, còn tại Thương Châu ngoại thành giết hơn mấy ngàn người, đem phía trước những cái kia thế lực đầu lĩnh buộc chung một chỗ, để cho người kéo thuyền cùng đám nhân công bút vác tươi sống đem bọn hắn đánh chết, không cho phép phản kháng. Mỗi một đầu nói ra, đều biết người này không phải cái gì loại lương thiện, nhưng hắn tại ta chỗ này, một điểm hung tính đều không lộ ra, thậm chí nửa điểm sát ý cũng không có. Hơn nữa hắn nhìn những cái kia giao cơ nữ trai thời điểm, ánh mắt thanh minh, thật sự nửa điểm muốn lấy đi ý tứ cũng không có. Người này thành phụ chi thâm, chỉ sợ theo kịp Quy Thừa giống ngươi. Long Tôn nói như thế. Quy Thừa bộ dạng lập tức cúi đầu. Vương Tôn nói đùa, ta ngao lớn nhất tộc đời đời phụng dưỡng Long Vân, Bạch Sơn Giang chạy xuôi nhiều năm như vậy chưa bao giờ có hai lòng, nào có cái gì lòng dạ có thể nói. Không phải điểm ngươi, chỉ là hình dung mà thôi. Kim Ngao sự tình ta biết, đặt ở trên người của ta chắc chắn là không nhịn được. Long Tôn nói như thế. Kim Ngao chính là hiếm phản tổ huyết mạch, Quy Thừa đặc biệt giúp hắn cầu tới khoảng cách Thương Châu đô thành rất gần sông Thanh Thủy làm hà bá, dặn dò hắn hành sự cẩn thận, không nên trêu chọc phàm nhân, cũng không cần về Bạch Sơn Giang lòng cung bên trong đi. Cái này đều vì để cho hắn tránh nạn. Hết thảy các thứ này cũng là vì để cho Kim Ngao trưởng thành. Một khi Kim Ngao đột phá tinh quan, nhục thân thành tiểu đại yêu, như vậy Bạch Sơn Giang lớn Ngao nhất tộc tiền đồ nhưng là không chỉ là phụng dưỡng Long Quân. Chương 80, Long Cung chỗ, ôn thần thần vận. 3, chương 80, Long Cung chỗ, ôn thần thần vận. 3, nhưng bây giờ nói những thứ này đều vô dụng. Kim Ngao tại Lão Ngao vận hành phía dưới, tránh thoát Long Cung nội bộ đấu đá, không có bị Thường Châu các thế gia giết chết, lại bị một cái đi ngang qua Cao Kiến chém đầu. Có lẽ thực sự là thiên mệnh như thế đi. Long Tôn giống như là lẩm bẩm giống như nói về Cao Kiến, có nói, Gai Khê Châu, Dạ Quang Chi Bích, Tiến Chi Hầu Vương, nhất định giấu với hồ ngọc, giam với trong hộ, không lấy gặp người, càng là ưa thích khoe khoang, hai họa thì càng nhiều, có đôi khi một chuyện nhỏ, đi ra ngoài thì thay đổi tính chất, thế nhân truyền ôn, tất cả lấy tiểu thành lớn, lấy không phải là, chuyến di rộng mà lý hơn oan, tên di nếu thực hơn ngược, thì về chó giống như người, chuyển trắng thành đen rồi. Ngón tay chó giống như người, chuyển trắng thành đen ví dụ, mênh mông nhiều rồi. Ngoại giới nghe đồn Cao Kiến, cùng chúng ta tận mắt nhìn thấy Cao Kiến có xung đột rất bình thường, ta cũng không dám xác định người này đến cùng là cái gì bản tính, lại nhìn kỳ hăng nói. Hắn lần này tới bái phòng Bạch Sơn Giang đã là lòng can đảm rất lớn, nếu như đổi thành người bình thường, là tuyệt không dám đến, nhưng hắn thế mà tới, lời thuyết minh hắn nhất định có mục đích gì. Quan sát mục đích của hắn, nếu như đối với Bạch Sơn Giang có hại, liền để hắn chết ở trên đường trở về, nếu như đối với Bạch Sơn Giang vô hại mà nói, Kim Ngao đã chết, hà tất còn muốn đem chính mình góp đi vào đâu. Long Tôn nói như thế. Đa tạ Vương Tôn. Ngao lớn gật đầu một cái, nhưng cũng không có động tác khác. Không cần cảm ơn ta, chuyện này ngươi cũng đừng hỏi tới, chờ hắn mục đích bại lộ sau đó, nếu có vấn đề, khi đó liền thỉnh Quy Thừa ra tay đi. Long Tôn nói. Quy Thừa gật đầu lần nữa, tiếp đó quay người rời đi. Hắn không sai biệt lắm đã dự liệu được cái kết quả này, nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nếu như không có Bạch Sơn Giang thủy tộc làm chỗ dựa, hắn cũng không cảm thấy mình có thể đỡ được Cao Kiến sau lưng trả thù. Cao Kiến biểu diễn ra kiến thức, cử chỉ, còn có sức mạnh, cũng ám chỉ lai lịch của hắn tuyệt không đơn giản, muốn đánh bắt Cao Kiến sau khi chết trả thù cùng điều tra, như vậy chỉ có thể dựa vào Bạch Sơn Giang thủy tộc. Lão giả hụt hơi, rùa đen tự ý nhẫn. Cái kia La Quy, tự nhiên là hụt hơi lại tự ý nhẫn. Cho dù là loại sự tình này, hắn cũng nhìn được. Thì nhìn Cao Kiến đến cùng là muốn làm gì? Chỉ cần Cao Kiến có nửa điểm sơ hở, cái kia rùa đen cắn người cũng là rất đau. Cùng lúc đó, tại Cao Kiến bên này, Cao Kiến đã rời đi Long Cung, dù sao hắn không có lý do gì tại Long Cung chờ lâu. Cái thời điểm này, hắn cũng biết chính mình nhất định sẽ bị Bạch Sơn Giang thủy tộc giám thị, hơn nữa hơn phân nửa là từ cái kia lao ấu vi tự mình đến nhìn, vốn lấy tu vi của mình, rất khó phát hiện. Đối phương dù sao cũng là ngũ cảnh, nhưng đã đủ rồi. Cứ như vậy đi vào đi một vòng, tham gia một hồi yến hội. Cao Kiến đã phát giác Bạch Sơn Giang thủy tộc nội tình chi thâm hậu, làm việc chi tàn bạo. Những cái kia vũ cơ cũng là nhất cảnh cất bước, hơn nữa thoạt nhìn tu hành còn không phải thông thường trên ý nghĩa tu hành pháp. Toàn bộ yêu tu đi ra đến, cũng chỉ là vì khiêu vũ mà thôi, đây thật là Cao Kiến thẩm nghĩ trong lòng, lắc đầu. Căn cứ vào kiến thức của hắn, hắn đã suy đoán ra tới tình huống, chuyện này tại trong Huyền Hóa Thông môn đại đạo ca cũng có ghi chép. tu hành là vì cái gì? Đương nhiên không có khả năng chỉ là vì chiến đấu, tu hành trên thực tế, đối với cơ hồ tất cả mọi chuyện cũng có đề thăng, trên bản chất này là một cái khác cây công nghệ. Khác biệt tu hành pháp, khác biệt thuật pháp, khác biệt võ nghệ, có thể đạt đến hiệu quả khác nhau, bao quát nhưng không giới hạn trong bắt chân thực lâu như thế đâu biết, cùng với những cái kia vũ cơ cùng các cơ. Còn có một số họa phong tương đối bình thường, thí dụ như luyện sư, đan sư. Luyện sư cùng đan sư, kỳ thực cũng chia rất nhiều chủng loại, luyện áo giáp không nhất định hội đạo kiếm, học mô hình đúc không nhất định biết rèn sát, sở trường thuốc chữa thương, luyện chế tăng thêm tu vi đan dược có thể liền không quá thuần thục, đại gia đều có sở trường. Bởi vì, tu hành pháp bản thân chính là có khuynh hướng, ngươi là như thế nào tu hành pháp, mở ra khiếu huyệt chỉnh tự cùng vị trí khác biệt, sẽ ảnh hưởng ngươi căn cơ, dẫn đến ngươi cùng khác biệt thuật pháp sinh ra khác biệt độ phù hợp. Giống như là trắng bình tu hành một ngụm thanh khí, hắn đối với độc công hoặc sát khí loại hình pháp môn, liền chắc chắn khó mà tu thành kết quả đi ra, cái này cùng tu hành của hắn pháp tương đối. Tu hành pháp bình thường đều là phối hợp thuật pháp sử dụng, khác biệt tu hành pháp có như thế nào thuật pháp xứng đôi, đây chính là sư môn ý nghĩa. Cho nên, đối với chuyên gia, kẻ thấy nhiều biết rộng mà nói, chỉ cần nhìn một chút ngươi ra tay, liền có thể đoán ra ngươi vừa vặn, cùng với ngươi am hiểu loại hình gì đồ vật. Tiên đồ của ngươi cũng cùng những thứ này cùng một nhịp thở. Bởi vậy, Cao Kiến cũng đã nhìn ra những thứ này giao nhân nữ trai am hiểu đồ vật, cũng nhìn ra bọn hắn tiền đồ. Các nàng đã nhất cảnh, nhưng các nàng tu hành pháp toàn bộ nhất cảnh, hắn tu hành phương hướng cũng ở chỗ để các nàng nhìn càng xinh đẹp, tư thái càng mềm mại, các nàng là đem chính mình tu thành công cụ. Các nàng là thuần túy xem như công cụ mà tồn tại đồ vật, hơn nữa, mỗi có một cái dạng này vũ cơ, liền có 1000 cái dấu ở đằng sau, bị ném bỏ rác rưởi. Có thể thành nhất cảnh, trở thành Long cung vũ cơ dù sao cũng là số ít, sau lưng những cái kia luyện những này công pháp, lại không có thể đột phá các tiểu yêu, các nàng lại có thể có kết cục gì đâu? Tự nhiên là không cần nghĩ, đương nhiên là hoàn toàn phế bỏ, căn cơ đã đánh xong, cải tu là chuyện không thể nào, cũng không còn tu hành khả năng, cả người khả năng tinh chất liền như vậy bị bóp chết. Vừa mới có bao nhiêu cả cơ vũ cơ? Cao Kiến đơn giản đến, phải có mấy chục cái a cái kia sau lưng chính là hết mấy vạn tiểu yêu vì như thế một cái đoàn ca múa mãi mãi xa đánh mất tu hành khả năng, mà tại loại thế giới này, cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa sinh hoạt thê thảm bộ chứ. Đơn giản giống như là từ tiểu không học sách, toàn tâm toàn ý luyện múa, đi kiểm tra kỹ nghệ, tại nghệ giáo học tập, sau khi đi ra làm luyện tập sinh, cuối cùng xuất đạo thất bại. Còn có thể làm cái gì đây? Không biết, Cao Kiến không có trải qua. Từ chuyện này liền có thể dễ dàng suy luận ra một cái khác sự thật, đó chính là, cho dù là cho Long cung làm vũ cơ, đối với mấy cái này tiểu yêu cũng là vô cùng có sức dụ dỗ, là muốn ưu chúng tuyển ưu, một đống lớn tiểu yêu chèn phá đầu báo danh. Như vậy, Long cung kỳ thực cùng thế gia không có gì sai biệt ta, không đúng, vốn là sẽ không có khác biệt. Cao Kiến lắc đầu. Bất quá hắn rất nhanh liền đem chuyện này ném sau, bởi vì hắn ra Long cung sau đó, bây giờ đứng tại đáy biển. Ách, muốn làm sao đi lên? Nghĩ một lát, Cao Kiến suy nghĩ cái biện pháp, hắn tìm một chút Long cung bên cạnh dòng biển. Mặc dù không biết cái độ sâu này vì sao lại có dòng biển, có lẽ là Long cung cầm tới làm vật phẩm trang sức ca thiết đó, lấy đao pháp phá vỡ bên trong, nhưng không thương tổn cùng vỏ ngoài, chỉ lưu một cái miệng dùng miệng đi đến tội phòng. Tị thủy châu kèm theo dưới nước hô hấp tác dụng, nếu đã như thế, cái kia hô điểm bọt khí là được rồi. Một tay cầm dòng biển lá cây, hướng phía dưới thổi hơi, chỉ chốc lát liền sinh ra đầy đủ sức nổi, cứ như vậy chậm rãi mang theo Cao Kiến lên trên phủ đi. Đối với Cao Kiến tới nói cái này rất bình thường, nghĩ nổi lên mặt nước đi, như vậy cầm đồ thổi hơi pha chắc chắn là nhanh nhất, tàu ngầm nguyên lý chính là như vậy. Nhưng mà chiêu này lại làm cho chung quanh truyền đến tiếng cười, giống như là có chút không nín được cười cảm giác. Cao Kiến lập tức bay đầu ngắm nhìn một phía. Tiếp đó, hắn phát hiện, ở bên cạnh hắn, không biết lúc nào nhiều xuất hiện một đầu có chút xinh đẹp con lươn nhỏ. Cá trạch thành tinh. Cao Kiến có chút hiếu kỳ đưa tay. Có chút hiếm lạ a, cái độ sâu này còn có cá trạch không phải nước cạn khu sao? Ở đây cũng đến vực sâu tầng tới a. Đánh ra khoảng cách mặt nước phải có cái 5 dặm điện. Đã thấy cái kia cá trạch tựa hồ rất tức giận, a ô một ngụm, cắn lấy Cao Kiến trên đầu ngón tay. Cao Kiến bị đau, lui về phía sau co rụt lại tay. Cá trạch lập tức thừa cơ chui vào chung quanh trong bóng tối, không thấy bóng dáng. Cao Kiến lắc đầu, không có xoan suýt. Mặc dù có chút đau, nhưng trên thực tế đều không rách ra, một con tiểu yêu tinh mà thôi, đoán chừng là vừa mở linh trí còn không có tu hành, cùng lao như giống. Cao Kiến dù sao cũng là nhị cảnh, nhục thân bây giờ vô cùng cứng cỏi, hắn một thân da thịt, người bình thường cầm dao phay cũng cắt không ra. Không quan tâm con lươn nhỏ, Cao Kiến cầm trong tay rong biển, chậm rãi nổi lên. Rất nhanh, rời đi Long cung ánh sáng phạm vi bên ngoài, tiến vào hắc ám bên trong. Lúc này, Cao Kiến đột nhiên phát hiện, những thứ này hắc ám, tựa hồ có điểm gì là lạ. Hắn cảm quan giống như bị hoàn toàn che đậy. Cái này không chỉ là bởi vì nước sâu tạo thành hắc ám, mà là mang theo kỳ dị nào đó áp chế là tất cả cảm quan, không chỉ là không có riêng này sao đơn giản. Vừa mới bị Lao Ô Quy mang theo xuống, Cao Kiến còn không có cảm xúc gì, bây giờ chính mình nổi lên, chủ động lâm vào mảnh này hắc ám thời điểm, Cao Kiến mới phát hiện, ở trong đó tựa hồ cất giấu cái gì. Hắn có một loại thân vận cảm giác. Mảnh này trong bóng tối, cất dấu cường giả lưu lại thần vận. Cao Kiến thử nghiệm cảm giác cái này thần vận đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thông qua ngũ giác đến lĩnh hội thần vận, là mỗi cái người tu hành đều biết, Cao Kiến mở ra nên hoàn, loại cảm giác này lại so với không có mở ra thần quan tam khiếu nhạy cảm hơn. Khi hắn chủ động bắt đầu cảm giác, chỉ một cái chớp mắt, đột nhiên Cao Kiến hai mắt trở lớn, ngực như gặp phải trọng truy. Trong đầu hắn xuất hiện hai chữ: Ôn thần. Chương 81, Long cung chi chiến chương 81, Long cung chi chiến lần này thần vận bên trong, vọt tới là hình ảnh. Hình tượng này cơ hồ là nhường Cao Kiến cảm động thân thụ. Hắn nhìn thấy, có một đầu chiều cao vài dặm cực lớn thân rồng, không ngừng quấn quanh, lan lộn, trong miệng phun ra phong lôi, tựa hồ là đang tiến hành chiến đấu. Cái kia cố đáng sợ như thế, cơ hồ là đập vào mặt. Cao Kiến cảm giác mình không phải là tại cảm ngộ thần vận, mà là đứng ở bọn hắn chiến đấu ở trước mặt. Mà cùng đầu này long chiến đấu là một người. Không đúng, không phải là người, là thần. Ít nhất hắn cho Cao Kiến cảm thụ, chính là thần. Người kia phiêu phủ ở giữa không trung, trên thân thần quang vây quanh, Thương Châu các nơi thổ địa, thành hoàng, sơn thần, thủy thần, nhà thần, tựa hồ cũng nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, hóa thành thần quang, hướng về trên người hắn bắt tới. Toàn bộ Thương Châu đều tại cử hành một hồi tế tự, cúng tế trung ương, chính là chiến trường trung ương. Bị vạn thần vây quanh thần, rõ ràng lộ ra mặt mũi của hắn, là Cao Kiến người quen biết. Đó là Tả Lãng. Thương Châu tử tế, Tả Lãng. Hắn mặt không biểu tình, tại Bạch Sơn Giang thủy tộc, vô số yêu vật còn có một con dao long trong vòng đây, một thân một mình đứng ở nơi này cái hồ lớn giữa hồ trung ương bầu trời. Đối mặt bầy yêu gào thét, hắn ở không trung đạm nhiên mà đứng, nhẹ nhàng lấy ra một tờ nam mặt, đắp lên trên mặt mình. Ác phong, nóng độc, chú khí, máu đau nhức, ung sương. Nam ôn chi khí tại hắn quanh người vận chuyển, tại trung quanh hắn, ôn dịch đại sự. Na thế, ôn thần. Đây là thiên thần. Ôn thần xem như thiên thần tại lúc này thể hiện ra thần uy. Sau một khắc, trên chiến trường, khói độc bắt đầu tràn ngập, đem những cái kia tại thân rồng thần chu vi vòng đám yêu quái, chỉ trong nháy mắt liền bị đánh ngã trên mặt đất, toàn bộ Bạch Sơn Giang ngọn nguồn cái hồ này đều hóa thành hắc thủy. Có trời mới biết cái này ôn khí có nhiều kịch liệt. Trên chiến trường cái khác tồn tại nhìn xem tu vi đều không thấp, ít nhất so Cao Kiến muốn mạnh, nhưng mà lại tại chỗ khí tuyệt, thi thể cấp tốc khô cạn, tiếp đó biến thành một phấn, rơi tại trên mặt đất, liền quần áo đều biến thành một nắm cho bụi. Mà những cái kia có năng lực phòng ngự, nhao nhao bắt đầu không thèm đếm xỉa bỏ chạy, nhưng mà đã vô sự vô bổ, phàm hút vào ôn tức giận yêu quái, đều bị bệnh, người bệnh đều mơ màng sâu xa thăm thẳm, trên thân nhiều vấn đầu phi xà ác đau nhức, trị liệu mất linh, nhưng cảm giác đầu nào chứng muộn, không cần đã lâu, liền thân thể xương to lên, nứt ra hoàng thủy mà chết. Chỉ có con rồng kia như cũ tại trong ôn khí trì, đã thấy hắn há miệng, phun ra phong lôi bạch quang, cùng ôn thần chính diện va chạm. Đả kích cường liệt tại Cao Kiến trong đầu nổ tung, đau khổ kịch liệt đánh tới. Cao Kiến cảm giác hai người bọn họ công kích không phải đụng nhau, mà là đánh tới trên người mình. Hắn giống như là bị rèn sắt, long là thiết truy, Tả Lãng là sắt chiên, Cao Kiến là ở giữa cái kia khối sắt. Ken một tiếng, tia lửa tung tóe, thiên hỏa bay phất phơ, viêm ngược lẫn lộn ra. Cao Kiến ở giữa, lập tức cảm giác đầu góc của mình muốn nổ tung đồng dạng. Không được, muốn thoát ra đoạn này thần ý, lại tiếp tục muốn đi. Phải chết, sẽ bị đoạn này thần ý ăn mòn sinh cơ. Nhưng mà thoát không ra, đám chìm thần ý bên trong, tiếp nhận thần vận bên trong tin tức, đây cũng không phải là ngươi nghĩ ra được liền có thể tùy thời đi ra ngoài. Thần ý là đại năng giả lưu lại vết tích, không phải xe buýt. Cao Kiến còn là lần đầu tiên bị thần vận chế tải. Luôn nói thần ý là có rất nguy hiểm bộ phận, thế nhưng là hắn chưa từng có tiếp thụ qua, cho nên nhất thời sơ suất, gặp nói. Nhưng còn không có kết thúc, mà một người một rồng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lại là một lần va chạm. Liệt quyết phích lịch, đồi núi đổ nát, Cao Kiến chỉ cảm thấy nóng nảy âm thanh, tiếng gió vun vút tại chính mình bên tai nổ tung. Thần lực và yêu khí hỗn hợp lại cùng nhau, 800 dặm hồ lớn, không một chỗ không nhận hủy hoại. Cao Kiến liên tục lọt vào hai cái trọng kích, chỉ sợ lại đến một chút liền muốn xảy ra chuyện. Nhưng mà, vào thời khắc này, Cao Kiến đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn lạnh cả người, một trận hoảng sợ. Như thế nào tỉnh lại? Nhìn kỹ, bốn phía đã xuất hiện tia sáng, trên trời đã có thể trông thấy ánh sáng tuyến. Thì ra, tại thần vận kéo dài thời gian, hắn bị bọt khí dòng biển lôi kéo phiêu đi lên, thoát ly một đoạn kia hắc thủy, rời đi khu vực, tự nhiên thoát ly thần vận. Cao Kiến đem Tị Thủy Châu từ trên người chính mình hái rời. Nước lạnh ồn ào một chút che mất hắn, đồng thời đem hắn một thân mồ hôi lạnh cho soát rơi mất. Cao Kiến tay có chút run rẩy. Cái kia đoạn thần vận, hắn chính xác phản chiếu đi ra, nhưng mà không có từ bên trong lĩnh ngộ được bất kỳ cái gì công pháp hoặc tri thức, chỉ là rõ ràng nhìn thấy tình huống lúc đó. Không phải tất cả thần vận ghi chép tin tức, cũng là công pháp hoặc chiêu số. Vô dụng thần vận rất nhiều, có chỉ là ghi lại nhất thời khí ý, tỉ như cao nhân thổ lộ hết ý chí, tại trên tấm bia đá khắc xuống câu thơ, trong đó cũng có thần vận, nhưng chỉ có khí ý mà thôi, không có bất kỳ cái gì tính thực chất tin tức. Còn có chút là chiến đấu lưu lại, cũng tỉ như trước mắt cái này, là song phương tranh đấu lưu lại vết tích. Có chút thậm chí là mang theo ác ý, tận lực thả ra hủy diệt tính thần ý, tùy ý thăm dò liền sẽ bị trong đó ác ý ảnh hưởng, nếu như tự thân không đủ mạnh, chịu đến ảnh hưởng gì cũng là khả năng. Cao Kiến tùy ý nước lạnh đem chính mình đắm chỉ vào, dần dần băng lên thân thể, để cho không ngừng tuôn ra mồ hôi từ từ ngừng, khi hắn phủ đến trên mặt nước, đã khôi phục tỉnh táo. Lần này là cái giao hấn, phải nhớ kỹ. Bên ngoài không quen biết thần vận phải chú ý, không thể tùy tiện lĩnh hội, bằng không rơi vào trong đó, liền lại khó thoát thân. Cao Kiến lơ lửng ở trên mặt nước, nằm phiêu lưu, tùy ý dòng nước rội rửa chính mình, cái này có thể để cho hắn dễ chịu một chút. Dù là đã tỉnh táo lại, nhưng lúc trước đối mặt đầu kia giao long cùng Tả Lãng thần vận chiến đấu, vẫn là để hắn lòng còn sợ hãi. Dạng này trong nước tung bay, có thể để cho hắn hoán một chút. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên cảm thấy phía dưới có đồ vật gì, giống như còn có âm thanh. Ô ba ba ba, đừng chết đuối a, một giọng bé gái từ dưới nước truyền đến. Tiếp đó, một thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ đụng vào Cao Kiến sau lưng. Phốc a, Cao Kiến kém chút thổ huyết, cảm giác chính mình xương sống bị người đột nhiên đập một cái, cả người bay khỏi mặt biển. Nếu như là một người bình thường mà nói, lần này đoán chừng có thể cho hắn đụng nát rồi. Đây tuyệt đối không phải là phàm vật cái kia có sức mạnh, là yêu. Cao Kiến lập tức ổn định thân hình, thừa dịp bay lên trong nháy mắt, đem Tị Thủy Châu phủ lên, tiếp đó đảo ngược thân thể, nắm chặt chuôi đao, dự trữ nhất đao chém chết cái này cá biệt chính mình đánh bay yêu vật. Nhưng khi hắn quay người lúc, đã thấy phía dưới của mình có một đầu nửa người dài hơn cái đuôi, vững vàng kéo lại chính mình, đầu kia cái đuôi toàn thân ngân sắc, rất phần đuôi có một khối đốm đen. Đó là giao nhân đuôi. Hô, còn tốt đuổi kịp. Người không sao chứ? Thanh âm của một thiếu nữ truyền đến. Cao Kiến tập trung nhìn vào, lại trông thấy nâng chính mình, là một cái giao nhân. Dung mạo rất khả ái, bất quá giao nhân phần lớn đều rất khả ái, nhìn còn chưa trưởng thành, thân thể nho nhỏ một cái. Giao nhân bất luận nam nữ, thân thể lớn nhiều cũng là hình giọt nước, trên thân không có cái gì quá lớn nô lên, mặc dù bọn hắn cũng là loài có vú, bất quá trên đại thể nói đều rất tinh tế thon thả, rất thích hợp trong nước hành động. Người không sao chứ? Giao nhân lo lắng nhìn xem Cao Kiến. Ta vốn là không có chuyện gì, vừa mới kém chút bị ngươi xô ra chuyện. Cao Kiến liếc mắt, tiếp đó thân thể lăn một vòng, trở xuống mặt nước. Ai? Cái kia giao nhân tựa hồ có chút kinh ngạc tại Cao Kiến trả lời, lại trông thấy Cao Kiến tung bay ở trên nước, hiển nhiên là biết bơi. Ách, ai, úc, a, thì ra ngươi biết bơi a. Giao nhân có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống, ta nhìn thấy ngươi từ đáy nước chậm rãi nổi lên tới, tiếp đó tung bay ở mặt nước bất động, cho là ngươi chết đuối, liền nhanh chóng đến đây, đụng vào ngươi thật xin lỗi úc. Cao Kiến bây giờ cảm giác chính mình toàn thân ngưỡng ấy. Nói thật, bởi vì thực sự quá thân mật, quá có lễ phép, dẫn đến Cao Kiến có chút không thích ứng. Hắn tại Thương Châu ngoại thành, người khác thấy hắn bình thường đều là cảm ơn, thậm chí là quỳ lạy. Mà cùng đại nhân vật nhóm giao tiếp, hơn phân nửa cũng là lá mặt lá trái, mọi người riêng phần mình đánh lời nói sắc bén, nói gần nói xa tất cả đều là lời ngầm, duy nhất so sánh tương đối thân mật Trấn Ma Ti Tư Mã, cũng là làm việc thô bạo, lười nhác nói nhiều người. Làm đến bây giờ, Cao Kiến cơ hồ không có cảm thụ qua cái gì thuần túy thiện ý trước mắt giao nhân, mở to chớp chớp mắt to, có chút ngượng ngùng cúi đầu, hơn nữa đối với định môn cứu Cao Kiến tâm tư, để cho Cao Kiến toàn thân trên dưới đều không được nhiệt tình. Được rồi, không có đâm chết người là được rồi, về sau chú ý một chút, không cần lấy lực đạo này đụng tới, không phải ngươi bình thường đã cứu những người khác sao? Bọn hắn không chết sao? Giao nhân có chút xấu hổ, túi lâu nói, không có, không có. Đã cứu, bình thường ta đều chưa thấy qua nhân tộc. Cao Kiến hơi hơi gật đầu, cái kia còn được chưa? Nhân tộc rất yếu đuối, cùng các ngươi thân thể không giống nhau, lần sau chú ý một chút, đúng, cảm ơn ngươi. Cao Kiến đối với đối phương nói lời cảm tạ. Mặc dù không cần nàng cứu, nhưng Cao Kiến vẫn là rất cảm kích, loại này thuần túy thiện ý, Cao Kiến mặc dù ngưỡng ấy, nhưng cũng không phải không phân biệt được tốt xấu. Cái kia giao nhân nghe xong Cao Kiến lời nói, hơi kinh ngạc, nhân tộc rất yếu đuối. Không phải chứ, nhân tộc rất lợi hại, ta đã thấy nhân tộc đều thật là lợi hại. Ta vẫn luôn nghe người ta nói, nhân tộc là thiên hạ lợi hại nhất. Nhìn nàng hoàn toàn không có lý giải chính mình va chạm đối với người bình thường là lớn đến mức nào lực sát thương, mà loại này đối với nhân tộc thực lực sai lầm đoán chừng, chính là Cao Kiến bị rất cá đụng nhau nguyên nhân. Nhưng cũng không thể nói nàng sai. Nhân tộc thật là trên đời này chủng tộc mạnh nhất, Bạch Sơn Giang thủy tộc nói lợi hại như vậy, đánh thắng được Thương Châu thế ra sao? Không phải là phải cùng Tạ gia liên thủ mới có thể lên bàn ăn cơm. Ngươi nói ngược lại là đúng vậy, bất quá ngươi gặp qua cái khác nhân tộc sao? Trước đó ngược lại là gặp qua, trước đó thường xuyên đều có người lái thuyền đến bên này đánh cá, bọn hắn vẫn rất tốt, mỗi lần tới đều biết ném rất nhiều dê bò xuống, chúng ta thu dê bò, liền giúp bọn hắn đem cá đuổi tiến trong lưới, thịt bò so thịt cá ăn ngon. Giao nhân nói. Tiếp đó nàng có chút tiếc nuối nói, bất quá gần nhất không biết vì cái gì, nhân tộc thuyền cũng không tới, ngươi là ta mấy năm này nhìn thấy một cái duy nhất nhân tộc đâu, ngươi biết bọn hắn vì cái gì không tới sao? Ta cũng không rõ lắm, bất quá chờ chút ta muốn lên bờ hẳn là có thể hỏi a, nếu như ta đã hỏi tới, liền trở lại nói cho ngươi. Cao Kiến nói. Ờ, vậy cảm ơn ngươi Úc. Giao nhân thành thành thật thật cúi đầu hành lễ, sau đó nói, ta gọi Mộc Đường, Tư Mộc Đường, nếu như ngươi hỏi, liền trở lại trong biển, tiếp đó hạ giọng gọi ta tên, các ngươi nhân tộc thanh âm nói chuyện nhỏ, cách mấy chục dặm liền hô hai tiếng, ta nhất định sẽ nghe được. Mấy chục dặm ngươi liền có thể nghe thấy. Các ngươi nói chuyện có thể truyền rất xa sao? Cao Kiến kinh ngạc. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là thường thường cách vài trăm dặm nói chuyện, bất quá chúng ta nói chuyện, các ngươi nhân tộc không nghe thấy chính là, hơn nữa chúng ta có thể phát ra âm thanh cũng so với các ngươi nhiều, nhân tộc mặc dù lợi hại, nhưng nói chuyện liền mấy cái kia điều, nói chuyện bình thản. Có đôi khi ta đều không biết các ngươi đến cùng là tâm tình gì, cảm giác các ngươi nói cái gì đều một cái hương vị. Tư Mộng Đương nói một chút, giống như là có chút tự đắc, lại giống như có chút khổ nhiễu. Cao Kiến thì bừng tỉnh, thì ra là như thế. Vừa mới hắn liền phát hiện, giao nhân nói chuyện cảm tình giống như đặc biệt phong phú, âm điệu chuyển đổi đặc biệt nhanh, cho người cảm giác giống như là các nàng mỗi câu đều tại biến đổi cảm xúc, nói chuyện cũng díu dít đặc biệt giàu có sức cuốn hút, chẳng thể trách nói giao nhân tốt ca, cổ họng của các nàng chính xác so nhân tộc lợi hại, lúc nói chuyện đủ loại âm tần chuyển đổi như đường núi 18 ngã rẽ. Đồng dạng, tại giao nhân trong mắt, nhân tộc nói chuyện liền đặc biệt lạnh nhạt, trên cơ bản không có gì tâm tình chập chờn, đoán chừng có điểm giống là nghe người máy nói chuyện, hoàn toàn tuyệt đọc, không có bất kỳ cái gì ngữ khí, bởi vì nhân tộc ngữ khí đối với các nàng tới nói quá bình tĩnh, nhân tộc ca hát đoán chừng cũng giống như nhau bình tĩnh, một điểm cảm tình ba động cũng không có, tự nhiên là không sánh được giao nhân dân. Khác biệt chủng tộc, tiêu tính dùng chính là cùng một lời nói khách sáo lời, nhưng ở biểu đạt trên đều có như thế nhiều khác biệt, cho người cảm giác cũng không giống nhau, thế giới này thật đúng là kỳ dị. Cao Kiến lại lần nữa dâng lên một loại ta đã không tại nguyên lai thế giới thực cảm giác. Loại này khác biệt, chân kỳ diệu. Bất quá, hắn trả lời ngay nói, tốt, ta nhớ kỹ rồi, ta trở lại trên bờ liền giúp ngươi hỏi một chút, nếu mà có được tin tức ta liền trở lại tìm ngươi. Tất nhiên đối phương muốn biết trước đó tới đánh cá đội tàu đi đâu, cái kia hỏi một chút cũng không sao, coi như cảm tạ. Vậy thì cảm ơn ngươi rồi, vậy ta đi về trước. Tên là Tư Mộng Nương giao nhân quay người, cũng không quay đầu lại hướng về trong nước đi. Một chút cũng không có trì hoãn, hoàn toàn không có chút do dự nào. Chờ đã. Cao Kiến gọi lại đối phương. Giao nhân lập tức lại bơi trở về, ngửa đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Cao Kiến. Trên người ngươi, đây là ôn khí a? Cao Kiến chỉ vào giao nhân trên đuôi khối kia đốm đen nói. Ân. Cái này sao? Ta cũng không biết là cái gì, mẹ ta nói đây là bớt, ta sinh ra liền có, cái này không có gì đặc biệt ta. Mọi người trên đuôi đều có đủ loại đủ kiểu hoa văn a, màu sắc cũng đều không giống nhau. Giao nhân lắc lắc cái đuôi, tự nhìn hướng khối kia đốm đen. Giao nhân liền cùng cá vàng một dạng, mặc dù nửa người trên là người, nhưng trên đuôi sẽ có đủ loại đủ kiểu hoa văn, một khối đốm đen mà thôi, cũng không hiếm lạ. Không, thứ này rất rõ ràng là ôn khí giả, dơ bẩn a, phàm địa khí chi huế, không có không bởi vì thiếu dương chi khí mà tự có thể lên cao người, xuân hạ địa khí phát tiết, nguyên nhân có nhiều là chứng nhận, ngươi ở trong nước sẽ không có loại này ôn khí mới đúng. Các ngươi chỗ ở có phải hay không đặc biệt đen a? Cao Kiến ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mộng Nương. Ân, không có chứ, chúng ta là nổi chỗ nước cạn đó a. Tư Mộng Nương gãi gãi khuôn mặt. Dạng này a, có thể mang ta đi ngươi chỗ ở xem sao? Cao Kiến nói. Hắn lúc trước tại trong thần vận trông thấy Tả Lãng mang lên ôn thần nam mặt cùng một con dao long tranh đấu, có lẽ cùng cái này có liên quan. Hắn nói không chừng có thể khai quật ra cuộc chiến đấu kia càng nhiều manh mối. Đây chính là rất hữu dụng. Chương 82, Tĩnh Mịch Thiên Địa chương 82, Tĩnh Mịch Thiên Địa trên mặt nước yên tĩnh, Cao Kiến đang cùng một vị giao nhân mặt đối mặt nói chuyện. Đi nhà ta. Giao nhân chỉ chính mình, thế nhưng là ta còn muốn nuôi cá đâu. Không có việc gì, ta chờ ngươi. Cao Kiến nói. Cái kia, nhà ta kỳ thực rất xa cái này hồ cũng liền 800 dặm, lại xa cũng xa không đến nơi nào đi thôi. Ách, kỳ thực trong nhà của ta rất phá yên tâm đi, ta bất quá đêm. Cái kia. Ách, cái kia Tư Mộng Nương bảy cái đuôi, rất cố gắng tự hỏi lấy còn có cái gì thuyết pháp. Các ngươi dùng nhân tộc tiền sao? Cái này, có mất không? Cao Kiến lấy ra một kim, một khối này, bây giờ giá thị trường lời nói. Tiêu tính là ở loại địa phương này, cũng có thể mua thật nhiều con châu Úc. Hoan nên. Lớn hoan nên. Giao nhân đoạt lấy tiền, vui mừng đung đưa cái đuôi, đưa đầu nhìn về phía Cao Kiến, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Cao Kiến cười cười. Nói như thế nào đây? Giao nhân dân cảm xúc thực sự quá phong phú, âm điệu biến hóa cũng đặc biệt lớn, hơn nữa vô cùng dễ dàng biểu lộ ở bên ngoài, cho nên có chút chơi vui. Liên đã muộn rồi lên đi, ngươi không phải muốn nuôi cá sao? Ta ngay ở chỗ này chờ ngươi, ngươi buổi tối lại tới tìm ta là được rồi. Cao Kiến nói. Ai? Ngươi không sợ ta cầm tiền chạy sao? Tư Mộng Đương vô cùng kinh ngạc. Ngươi biết không? Cao Kiến hỏi ngược lại. A, ừ, có biết hay không đâu. Tư Mộng Đương giống như lâm vào một loại nào đó xoắn xuýt. Cao Kiến thì mặc kệ những cái kia, tiếp tục té nằm mặt nước, hòa dịu hắn bởi vì thần vận tạo thành đau đớn. Nhắm mắt lại, hắn bắt đầu suy xét ôn thần cùng long sự tình. Đến nỗi Tư Mộng Nương, thật giống như hắn đối thoại bình, còn có long nhu, những cái kia khổ đại lực một dạng. Cao Kiến muốn người, cho tới bây giờ cũng là hướng về phương hướng tôi nghĩ. Đến nỗi đối phương thực sự là người xấu. Ha ha, Cao Kiến đối với người xấu thái độ có thể trực bạch, bình thường đều chỉ có một cái thủ đoạn, hắn không xoắn xuýt. Cao Kiến từ nhỏ đến lớn chính là cái này tính cách, không ít bị thông báo phê bình qua. Mà Tư Mộng Nương bên này, nàng hai tay nắm ở đồng tiền kia, cảm thụ được tiền trọng lượng. Nàng kỳ thực không biết giá trị của thứ này, nhưng mà đây chính là tiền a, loại này nhân tộc tiền rất chân quý. Không biết vì cái gì, mặc dù nàng cho tới bây giờ cũng không có tiếp xúc qua loại tiền tệ này, nhưng trong đầu liền có loại ý thức này, giống như là trước đó tiếp xúc qua tựa như. Nàng thậm chí còn có thể hồi ức thần triều tiền tệ, trên bản chất là thần triều quốc vận thể hiện, không nói coi như tiền công năng, riêng là tiền bản thân cũng đã là một loại có cố định giá trị bảo vật. Nếu như tụ tập một đống lớn tiền để cho chính mình trở nên rất có tiền mà nói, thì tương đương với có thần triều quốc vận hộ thể, đối ngoại có thể hiện ra không thể nhận ra kim quang bình thường không nhìn thấy, nhưng dùng vọng khí thuật liền có thể trông thấy. Cái này kêu tài khí, một thân tài vận có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể để cho vận khí thay đổi tốt, thậm chí là đưa đến nhất định hộ thể hiệu quả, tục ngữ gọi là của đi thay người thông qua hao tổn tài vận tới tránh nạn. Người này tiện tay thì cho chính mình một cái, hắn sẽ không rất có tiền a? Vậy không phải mình là phát đạt rồi? Ngón tay hắn trong khe tùy tiện lỗ hổng điểm ra tới, chính mình cũng kiếm lợi lớn. Quả nhiên, nói đúng là đi, nhân tộc đều thật là lợi hại. Pháp bảo lợi hại, đóng thuyền lợi hại, tiền cũng lợi hại. Tư Mộng Nương trong nước đi một vòng lớn, cao hứng đem kim tệ nắm chặt, bởi vì nàng toàn thân trên dưới cũng không có thể chứa đồ vật chỗ, chỉ có thể lấy đến trong tay, gắt gao nắm lấy, tiếp đó phát ra một tiếng không nghe được hô hoán. Sóng nước cũng bị dạng này kêu gọi mà rung động, theo nàng thét lên, phía dưới bầy cá rất nhanh hướng về bên này bơi tới. Hay là trước nuôi cá a? Cao Kiến thì nhắm mắt lại, thả lỏng giải nội tâm mình bị thần vận tạo thành xung kích. Nói là thả lỏng giải, kỳ thực chẳng qua là buông lỏng mà thôi, ngủ một chút, suy nghĩ một chút có không có, học tập một chút thần vận, cái dạng này, như thế tới để cho chính mình thu được một điểm cảm giác an toàn. Dưới tình huống bình thường Cao Kiến, tuyệt đối không có khả năng bị một cái bình thường giao nhân đụng vào, càng không khả năng bởi vì một chút va chạm thiếu chút nữa rút đao đem đối phương giết chết. Hắn sở dĩ phản ứng lớn như vậy, tất cả đều là bởi vì khi trước thần vận cũng tại trong đầu hắn khắc xuống cực lớn ấn tượng. Chiến trường như thế kia không khí, dài đến vài dặm thân rồng, bị vạn thần vây quanh thiên thần nam mặt, cùng với bị ôn khí nhuộm thành màu đen hồ nước. Đó cũng không phải là một điểm nửa điểm, mà là toàn bộ hồ nước, toàn bộ đều biến thành loại kia có thể che đậy cảm giác đen như mực. Dạng này đen như mực, thậm chí đến bây giờ đều vây quanh Bạch Sơn Giang Long Cung. Nếu như có thể tìm được chiến trường vị trí, Cao Kiến cảm thấy, lấy kiến thức của mình, nói không chừng có thể tìm ra Tả gia cùng Bạch Sơn Giang Long Cung rất nhiều bản lĩnh thật sự. Đây chính là thiên đại thu hoạch. Bất quá những cái kia sau đó rồi nói sau, bây giờ trước tiên thành thật thật ngâm một hồi. Cao Kiến mãi cho đến buổi chiều đều tại học tập trong đầu Huyền Hóa Thông môn đại đạo ca tầng thứ 3 thần vận. Học mệt mỏi sau đó, hắn liền trực tiếp nằm trên mặt nước ngủ. Đợi đến hắn ngủ một giấc tỉnh sau đó, mở mắt ra, đã là đầy trời tinh hà. Bầu trời ngôi sao vô cùng sáng tỏ, phản chiếu tại cực lớn trên mặt nước, tựa như tinh hà rơi xuống biển, hòa làm một thể. Tại như vậy cảnh đẹp phía dưới, bên cạnh hắn đang tung bay một cái xinh đẹp giao nhân đang theo dõi hắn không lúc đích, giống như là đang đợi, lại giống như đang nhìn chăm chú. A, ngươi đã đến. Ngôi cá kết thúc. Cao Kiến quay đầu, trông thấy đầu mình bên cạnh một cái khác đầu, đối phương đại bộ phân thân thể đều tại dưới nước, chỉ có nửa cái đầu lộ ra mặt nước, con mắt nhìn chằm chằm Cao Kiến, dưới nước bờ môi lộc cộc phun bong bóng. Đã sớm kết thúc, ngươi ngủ rất lâu lúc, ta đợi ngươi hơn 2 canh giờ, đều nhanh nửa đêm, ngươi nhìn mặt trăng đều thăng như vậy, cao như vậy. Tư Mộng Nương từ trong nước nổi lên, hai tay ra giấu bầu trời khoảng cách. Vậy đi thôi. Cao Kiến nói. Tốt. Vậy cái này ta nhưng là không trả lại ngươi. Tư Mộng Nương lập tức bắt được Cao Kiến tay, kéo lấy hắn ở trên mặt nước du động. Đúng, nhà ta tại dưới nước, ngươi sẽ nín thở sao? Vào trong nước biết bơi nhanh một chút. Ta có cái này, cứ xuống nước. Cao Kiến đem Tị Thủy Châu mang lên, bốn phía nước tự động từ bên cạnh hắn trở ra. Hoa, Tị Thủy Châu. Thứ này rất đắt. Ta xem những cái kia chân châu ngọc trai, mấy trăm vạn cái ao, và 4-5 tải có thể khai ra một cái Tị Thủy Châu tới. Tư Mộng Nương hai mắt trợn lên tròn trịa, biểu lộ khiếp sợ muốn mạng. Một cái nuôi châu chỉ có mấy ngàn cái chân châu ngọc trai, một năm sinh một lần chân châu, toàn bộ hồ lớn chung quanh mấy trăm vạn cái ao là có, không sai biệt lắm trên trăm ức quả chân châu bên trong, có một viên là Tị Thủy Châu. Đương nhiên, ngoại trừ Tị Thủy Châu, còn sẽ có cái khác chân châu, giống như là Dạ Minh Châu, Như Ý Bảo Châu, Thúy Châu loại hình, nhưng sinh ra tỷ lệ đều rất nhỏ, bình thường đều muốn 2-3 năm thậm chí 4-5 năm mới có một quả. Nói như thế nào đây? Chính mình giống như thật gặp phú hảo. Tư Mộng Nương hưng phấn nắm lấy Cao Kiến tay, hưu một chút liền chui đến trong nước, tiếp đó lôi kéo Cao Kiến nhanh chóng ở trong nước đi xuyên. Mà Cao Kiến bên này, hắn trông thấy giao nhân biểu lộ cùng thanh âm, có loại không hiểu sảng khoái cảm giác. Đối phương phản hồi thực sự quá đủ, cảm xúc giá trị kéo căng, đâm một chút có thể nhảy nhót thật cao, hơn nữa không có loại kia làm ra vẻ cảm giác, hoàn toàn thuần thiên nhiên kinh ngạc. Nhân tộc cùng giao nhân, có lẽ sẽ rất hợp a một bên khác, dưới nước rất đen, nhưng giao nhân tựa hồ cũng không ỉ lại con mắt, nàng nhỏ giọng phát ra ngâm sướng, âm thanh tại dưới nước quanh quẩn, là nàng chỉ ra con đường. Không bao lâu, nàng liền dắt Cao Kiến, đi tới một chỗ trong nước vách núi. Giao nhân dân ở trong nước trên vách đá tạc động, tiếp đó ở bên trong đó. Dạng này có thể trình độ nhất định tránh đi cái khác cỡ lớn yêu thú tập kích, dù sao trong nước cũng là có chuỗi thức ăn, Long Cung sẽ không để ý tới những thứ này, dù sao bọn hắn chính là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Trên thực tế, giao nhân dân cũng là chuỗi thức ăn một vòng, bọn hắn cũng biết nuôi dưỡng cùng săn mồi cái khác loài cá, như thế, bị cái khác ngư yêu bắt giết cũng là chuyện đương nhiên. Đây là cái giao nhân làng xóm, hoặc cũng có thể nói thành thị, có chừng mấy trăm con giao nhân tụ tập ở đây, quy mô không tính nhỏ. Giao nhân số lượng so nhân tộc ít hơn rất nhiều. Cái này cũng có thể bên cạnh chứng minh một chuyện khác. Long Cung dùng tới ngàn giao nhân tới huấn luyện các cơ, tiếp đó luyện phế bỏ hơn 900 cái, chỉ để lại một cái, đó là cỡ nào xa xỉ hành vi, nói là tuyệt căn đều không đủ. Như vậy, giao nhân sợ là mấy đời người cũng không ra được mấy cái có thể đường đường chính chính tu hành. Bọn hắn bây giờ tu hành pháp, hoàn toàn là hướng về phía đem chính mình luyện thành công cụ đi. Đến, đây chính là nhà ta. Tư Mộng Đương Cao Kiến mang theo đến trong đó một cái sơn động. Trong sơn động không có mưa ai, cũng không có gì khóa loại hình, thậm chí cũng không có bất kỳ đồ gia dụng. Không có cái bàn, ngược lại là có một cái giường. Nhưng cái giường này là trực tiếp từ trên mặt đất điêu khắc mà ra. Đem địa phương khác đều đi, lưu lại một cái tương tự với sàng đài cao, như vậy thì thành. Trừ cái đó ra, trong này cái gì cũng không có. Cũng không có người nhà. Người vẫn rất một mạc a. Cao Kiến bình luận. Tư Mộng Nương thì tự hào ưỡn ngực, nuôi cá người, chỉ cần có một cái còi, một đám cá là có thể những vật khác đều không cần rồi đúng. Ngươi tới nhà của ta là muốn làm cái gì? Ta chính là tới chung quanh đi loanh quanh, xem có hay không ôn tức giận đầu mượn, đúng, cha mẹ ngươi đâu? Đã sớm chết, ta đều lớn như vậy. Tư Mộng Nương thuận miệng nói. Cao Kiến không có trả lời, mà là bắt đầu ngắm nhìn một phía. Trung quanh không có gì quang, rất hắc ám, bất quá tìm kiếm ôn khí cũng không dựa vào những thứ này cảm quan. Vọng khí thuật, Cao Kiến cũng lược thông một hai. Mở to mắt, nắm chặt đao dỉ. Đao dỉ lưỡi đao bắt đầu chậm chạp dỉ xét. Cùng lúc đó, Cao Kiến tâm hồ hoàn toàn thấu triệt, không có chút nào ba động. Hắn đang tìm kiếm ôn khí. Ôn khí là thiên địa chi khí một loại, chính như ôn thần là thiên như thần. Hắc ám ngăn không được thiên địa chi khí dấu vết, đây không phải là quang, cũng không phải mùi, mà là một loại nào đó vượt qua ngũ giác đặc thù tiêu ký. Cùng thân vận giống. Cái gọi là thiên địa chi khí thậm chí có thể lý giải thành một người thần vận. Chiêu thức có thần vận, công pháp có thần vận, một cây đao có thần vận, một bức họa có thần vận, một quyển sách có thần vận, một người kia, đương nhiên cũng có thể có. Nhìn theo khí, biết ngay kỳ nhân, chính là ý tứ này. Mà thiên địa cũng có hàn khí, ôn khí chính là một trong số đó, nếu như đem thiên địa xem như một hạng sự vật, một người tới lý giải mà nói, những thứ này khí chính là thiên địa kèm theo thần vận. Đọc hiểu những thứ này, liền có thể biết được thiên địa tình huống. Bất quá những thứ này cũng chỉ là đàm binh trên giấy mà thôi, Cao Kiến chưa từng có lãng phí qua đao gì sắc bén tới làm qua loại sự tình này. Bởi vì không cần thiết, mỗi một tấc lưỡi đao cũng là rất quý giá, Cao Kiến còn nghĩ góp đủ sau đó, cầm lấy đi học tập huyền hóa thông môn đại đạo ca tầng thứ 3 đâu. Sở dĩ nói không có tất yếu, là bởi vì thiên thần sau khi đi, những thứ này thiên địa chi khí đã sớm ngừng vận chuyển, căn bản không có nhìn ý nghĩa. Phiến thiên địa này, không có gió, không có mưa, không có tuyết, không biết đánh lôi. Nếu như những thứ này có thể thói quen mà nói, một chuyện khác liền càng thêm đáng sợ. Bây giờ thiên địa, thậm chí căn bản không có bốn mùa. Đúng vậy, mặc dù nói là mùa thu, nhưng những thứ này bốn mùa, cùng gió mưa mở dạng, cũng là người làm điều tiết khống chế, chỉ có tại thần triều quốc cảnh bên trong mới có. Bây giờ cái hồ này, tại quốc cảnh tuyến bên ngoài, cho nên là không có bốn mùa. Bắt đầu vận chuyển thần triều có một tòa cực lớn tế đàn, gọi là thiên đàn, đến mỗi thời tiết sau đó, đều cần cố ý cử hành nghi thức, lấy giống na mặt thủ đoạn, làm bộ thiên thần tiếp đó kích thích bốn mùa luân bản, nhượng thần triều đại địa thời tiết hướng về cái tiếp theo mùa đi tới. Nếu như không như vậy, mùa thì sẽ vẫn luôn tiếp tục kéo dài. Đến nỗi thần triều bên ngoài, vậy thì tự cầu nhiều phúc đi, dựa vào bọn họ chính mình. Hơn nữa, thổ địa cũng đã đình chỉ nhúc nhích dưới tình huống bình thường, thổ địa là sẽ động, mới sơn phong có thể sẽ nhô lên, có thể sẽ có động đất phát sinh, đại lục cũng biết di chuyển, dựa theo Cao Kiến mà nói, liền kêu bản khối vận động. Mà bây giờ, mặc kệ là thời tiết, bốn mùa, vẫn là bản khối chuyển động, đều toàn bộ đình chỉ. Bởi vậy, loại này mất đi cảm giác biến càng thêm rõ ràng, càng để cho người không cách nào coi nhẹ. Thiên địa là hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên thần ly đi sau đó, hết thảy đều dừng lại, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào nhân lực tới vận chuyển. Trời mưa cần cầu mưa, bốn mùa cần thiên đàn, vạn sự vạn vật cũng là như thế. Cho nên, trong suốt tâm hồ, tiếp đó đi cảm ngộ thiên địa chi khí, hoàn toàn là không cần thiết hành vi, chẳng qua là đang lãng phí đao dỉ lưỡi đao mà thôi. Cao Kiến trước tiên là cảm thấy như vậy. Bây giờ sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Tả Lãng ở đây chiến đấu qua. Tả Lãng hóa thành thiên thần bên trong ôn thần, thao túng ôn khí tiến hành chiến đấu, bây giờ thiên địa sẽ không tự động tiêu hóa ôn khí, như vậy thì nhất định còn có vết tích. Cao Kiến muốn xem thấu Tả ra bản lĩnh thật sự. Sau khi hắn thật sự làm như thế, hắn cảm nhận được đồ vật lại trực tiếp giữ lại cổ họng của hắn. Cao Kiến không thể thở nổi, bởi vì ngôi thiên địa này cũng không có hô hấp. Thiên thần đi sau đó, thiên địa liền thật đã chết rồi sao? Tất cả tự nhiên vận chuyển đều ngừng trệ. Loại này cảm giác hít thở không thông mang tới xung kích, thậm chí còn hơn nhiều phía trước chiến đấu lưu lại thần vận, mặc dù cũng không có kịch liệt như vậy, cũng không có như vậy có hủy diệt tính, có thể. Loại kia cảm giác hít thở không thông, trầm trọng đặt ở Cao Kiến trong lòng. Hoang vu, tĩnh mịch. Cái gì là tĩnh mịch đâu? Vạn khe hẻo bữa, khô mau đặc bi, mạch phía trên xương hành, phế điền minh trùng, gạch ngói vụn phiền muộn, gia thuân của già. Không phải, những thứ này kỳ thực cũng là sinh cơ biểu hiện. Điều này nói rõ, vẫn còn đồ vật tồn tại. Chân chính tĩnh mịch là một mảnh trống không. Mặc dù rất giống vẫn còn đồ vật, nhưng đại địa là trống không, bầu trời là trống không, trước mắt cực lớn hồ nước kỳ thực cũng là trống không. Tất cả đều là sắc không. Hình dung một người là sắc không thời điểm, sẽ dùng từ hình dung gì đâu? Bình thường tới nói, mọi người sẽ dùng vô thần hai chữ. Hai mắt vô thần, không có cao quang. Phiến tiên địa này cũng đúng vô thần. Hết thảy đều là sắc không, đã mất đi thần vận, không còn có bất kỳ sinh khí nào. Không có cái gì quá lớn lực sát thương, chính là toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại nhàn nhạt tử vong mà thôi. Im lặng, nhàn nhạt, hủy diệt. Hết thảy đều tại bước vào cố định tận thế, bởi vì thiên thần nhóm đã không còn quan tâm thế giới này. Nhưng mà, Cao Kiến che cái chán, cường ngạnh bức bách chính mình từ loại này không có chút ý nghĩa nào tịch diệt cảm giác bên trong đi ra ngoài. Những thứ khác mặc kệ, bây giờ người đã thúc đẩy bốn mùa, tiếp quản thời tiết. Phiến thiên địa này còn có thể tiếp tục sống sót, dựa vào người sức mạnh. Đã như vậy, cũng không cần bị loại không khí này bắt cổ. Hắn cũng không phải là vì cảm thụ không khí tới, hắn là muốn thấy rõ ràng Tả Lãng ôn khí cùng thủ đoạn. Chương 83, vết tích chương 83, vết tích Cao Kiến quan sát không có sai. Hoặc có lẽ là vận khí của hắn rất tốt. Thần ý bên trong lưu lại những cái kia hắc thủy, chắc chắn không phải chiến đấu chỗ, chỉ có thể nói là cuối cùng lợi dụng những thứ này dư ba đem Long cung nốt ở bên trong mà thôi. Cho nên Cao Kiến là chuẩn bị chậm rãi sờ qua đi, chậm rãi đi tìm chiến đấu chân chính sở tại địa. Từ Tư Mộng Nương bản xứ bắt đầu sờ, cũng chỉ bất quá là từ cái đuôi của nàng bên trên bắt được một điểm đầu sợi mà thôi, đánh coi là tìm hiểu nguồn gốc. Nhưng mà, chỉ là vừa mới thuận dây leo, qua liền trực tiếp đi ra. Hắn có thể phát giác được, ở cái địa phương này, xác thực tồn tại ôn khí. Ngay tại phía dưới trong vực sâu, Cao Kiến buông tay ra chui đao, mở to mắt. Trên người hắn khí chất cũng theo đó biến đổi, bị thiên địa tử vong chấn nhiếp Cao Kiến, bây giờ cuối cùng khôi phục bình thường. Lúc này, bên cạnh truyền tới một âm thanh. Tư Mộng Nương trốn bên cạnh, hai tay che ngực, "Ô ba, vừa mới ngươi biến thật đáng sợ a, ngươi không phải là tới giết người a? Ta cảm giác ngươi lạnh lùng như cái sát thủ, toàn thân cũng là tử khí a. Chớ đã, ngươi sẽ không thật là sát thủ a?" Tư Mộng Nương ánh mắt có chút e ngại, bởi vì Cao Kiến tại mới vừa rồi trong nháy mắt đó, giống như là biến thành người khác. Loại kia thâm trầm tử vong, im lặng tuyệt diệt, tựa hồ không cách nào hình dung sát khí. Không đúng, không phải sát khí, bởi vì hắn không muốn giết bất luận kẻ nào, chỉ là những người khác đều sẽ chết mà thôi. So cùng bạo sát ý càng kinh khủng hơn, âm u lạnh lẽo. "Ai, ta vừa mới đã cảm thấy ngươi hiếu kỳ quái, trước kia nhân tộc nghe thấy ta nói phụ mẫu chết về sau, đều biết ta nuôi ta, chỉ có ngươi cái gì cũng không hỏi, ngươi sẽ không thật là sát thủ à? Có thể hay không đừng giết ta à?" Tư Mộng Nương dài dòng văn tự nói. Mặc dù nàng lời nói rất nhiều, nhìn giống như không có nhiều sợ, nhưng Cao Kiến nhìn sang thời điểm, lại có thể phát hiện nàng đang phát run. Người này, sợ cũng nhiều lời như vậy a? Thật là một kẻ lắm lời a. Cao Kiến lắc đầu, nói, không có gì tốt hỏi, người nếu là phát hiện mình không nơi nương tựa mà nói, lập tức liền lại kiên cường, thế sự phần lớn là như thế. Tốt, người đã đưa đến địa phương, cảm tạ, vậy ta liền đi trước, cáo tử. Cao Kiến không có lưu thêm, chỉ là nói xong câu nói này sau, tự mình đi đến bên ngoài, hướng về vực sâu nhảy một cái, liền xuống. Ngược lại là Tư Mộng Nương nghe vậy khẽ giật mình. Người nếu là phát hiện mình không nơi nương tựa mà nói, lập tức liền lại kiên cường. Lời này nghẹn nàng nói không ra lời. Chỉ là, cũng phản bác không được. Nàng xem nhìn trong tay mình vàng, trong đó còn hòa hợp thần chiếu quốc vận. Người này là người tốt ta, Cao Kiến bên này, hắn rơi xuống phía dưới, quả nhiên, gặp được trước đây chiến trường. Vận khí là thực sự không tệ, 800 dặm hồ lớn, tìm loại địa phương này chính là trên ý nghĩa mặt chữ mỏ kim đáy biển, phía dưới những cái kia hắc thủy không thể làm chứng cứ, có thể làm chứng cứ chỉ có lưu lại ôn khí cùng địa hình thay đổi. Mà nơi này, một mắt liền có thể nhìn ra là chiến trường. Không có cái khác, khắp nơi đều là vảy rồng dấu vết, địa hình bị đại quy mô phá hư, một mắt liền biết, đã từng có long ở cái địa phương này liều mạng vận mèo qua. Thực sự là tự nhiên chui tới cửa. Cao Kiến cao hứng trong lòng, không nghĩ tới chính mình vận khí hảo như vậy. Đã như vậy, vậy hắn lúc này tại phụ cận bắt đầu việc làm. Ghi chép dấu vết chiến đấu, tiếp đó, bắt đầu phân tích chiến đấu tiến hành. Đi xem một chút giao long cùng tả lãng chiến đấu, song phương dùng cái nào thủ đoạn, chiến đấu lại là như thế nào kết thúc. Dạng này lấy được tin tức cũng là rất trọng yếu. Mặc dù bây giờ là trong nước, nhưng cũng không ảnh hưởng Cao Kiến bắt đầu tìm tòi. Dạng này tìm tòi bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh, chính là 10 canh giờ đi qua. Cái này 10 canh giờ bên trong, Cao Kiến ngoại trừ thăm dò địa hình thay đổi, cũng không có làm gì. Nhưng cái này đã đủ rồi. Giao long xoay quanh, thần khí vận chuyển, đập nện nhược điểm, riêng phần mình sơ hở, kỳ thực đều biết hiện lộ tại những này vết tích bên trong. Suy nghĩ một chút, một chỗ sâu, một chỗ cạn, là vì cái gì? Rất rõ ràng, lời thuyết minh sâu cái chỗ kia, gặp phải công kích càng nặng. Giống như là người sống sót sai lầm chứng cứ, xem xét bay trở về máy bay, liền biết cánh bị đánh trúng không coi là cái gì, trong máy bay bị đánh trúng mới là vấn đề. Thông qua dạng này quan sát, phân tích, liền có thể giống phân tích máy bay nhược điểm, tìm được bọn hắn thời điểm chiến đấu để lộ ra một chút dấu vết. Đương nhiên, biết nhược điểm không có nghĩa là ngươi có thể nhầm vào, nhưng dù sao cũng so không muốn biết tốt. Chỉ là, Cao Kiến có chút kỳ quái, vì cái gì bọn hắn không biến mất vết tích đâu? Bọn hắn chắc chắn cũng biết dấu vết chiến đấu lại bại lộ phương thức chiến đấu của mình a. Những vật này ghi chép quá rõ ràng, Cao Kiến đều không nghĩ tới những thứ này vết tích bên trong có thể có được nhiều tin tức như vậy, thật giống như hoàn toàn không có ai quét dọn nơi này chiến trường. Vẫn là nói, mặc kệ là Tả Lãng vẫn là đầu kia giao long, kỳ thực đều cảm thấy những dấu vết này cũng không phải bọn hắn chân thực bản lĩnh sao? Bị người nhìn thấy cũng không vấn đề gì, cho nên lười nhắc làm. Nhưng không giống a, bọn hắn là lực lượng tương đương đối thủ. Chờ đã. Nếu như nói như vậy đối thủ, Bạch Sơn Giang thủy tộc cùng Tả gia kỳ thực là minh hữu a, trận chiến đấu này hẳn là Thường Châu cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc vẫn là địch nhân thời điểm phát sinh, như vậy bọn hắn lưu lại đây là có mục đích gì sao? Thực sự là cổ quái. Nhưng cổ quái về cổ quái, Cao Kiến trong tay vẫn là không dừng lại. Liền coi là mỗi câu, vậy cũng phải trước ăn ngồi mới được. Liền tại đây dạng nghiên cứu và phân tích bên trong, Cao Kiến dần dần từ từ, giống như ngộ ra. Những thứ này giao long vận động là có quy tích. Đây là tại tránh né. Không đúng, là đang truy đuổi, giao long cùng Tả Lãng, những dấu vết này đang truy đuổi lẫn nhau. Trong lòng Cao Kiến tựa hồ phát giác một loại nào đó vết tích. Đây là bọn hắn tại đi lên bay, mặc dù Tả Lãng không có để lại vết tích, nhưng giao long ở chỗ này chuyển ngoặt rất không bình thường. Tuyệt đối là ngoại lực sở trí, cho nên là bị người đánh tới. Theo phát lực điểm tới nhìn, Tả Lãng ở vị trí này hắn là thế nào đi tới nơi này cái vị trí? Cái này đường đi như thế nào quỷ dị như vậy? Không đúng, nếu là như vậy, liền có thể đến, mấu chốt ở chỗ như thế nào dùng lực nói đạt đến nơi này. Cao Kiến phân tích chiến đấu, nhìn xem Tả Lãng cùng giao long truy đuổi chiến, trong lòng ẩn ẩn chắp vá ra một chút manh mối. Những đầu mối này, tại hắn tâm trong hồ, giống như là phát họa, chậm rãi tạo thành hình ảnh. Cao Kiến tâm hồ, bản thân liền vừa lớn vừa rộng, điều này nói rõ nào hắn dễ dùng lượng lớn. Đây là thiên phú của Cao Kiến, cùng đao dị không quan hệ, đao dị có thể làm chỉ là làm sáng tỏ tâm hồ mà thôi. Nhưng liền coi là không trong suốt tâm hồ, từ Cao Kiến làm sự tình bên trong cũng nhìn ra được, hắn kỳ thực rất am hiểu động não. Hắn đem tất cả manh mối chắp vá đi ra, liền coi là không có thần vận, chiến đấu song phương vận động quy tích cũng bắt đầu ở Cao Kiến trong đầu tạo thành hình ảnh, chậm rãi miêu tả thành hình. Nếu như ta làm như vậy lời nói, Cao Kiến trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ. Tiếp đó, hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn đang bắt trước. Trước mắt giống như xuất hiện giao long sôi trào thân thể, mà hắn chính là Tả Lãng. Lấy một loại cực kỳ cổ quái phương thức, hắn đột nhiên lui về phía sau sôi trào, mượn nhờ sức nước cùng đặc biệt lực đạo. Tiếp đó Cao Kiến đứng tại chỗ. Thất bại. Hắn lắc đầu. Nếu như dựa theo vừa mới như vậy núp nhích mà nói, hắn liền bị giao long quất chết, nhưng Tả Lãng tránh đi. Dù là hắn kỳ thực cũng tại mô phỏng trung tướng giao long động tác thả chậm đến mình có thể phản ứng lại trình độ, cũng không thể né tránh. Bất quá, nếu như ta lấy ngũ hành sinh khắc phú, đem thể nội ngũ hành chi khí lưu chuyển phương hướng xoay đốn léo, cưỡng ép thay đổi phát lực phương thức lời nói. Cao Kiến lại độ nếm thử. Ngũ hành sinh khắc phú chủ yếu xem trọng chính là thông qua thân người kèm theo ngũ hành chi khí, đến quấy nhiễu người khác ngũ hành chi khí, dùng cái này đạt đến đánh tan đối phương nhược điểm hiệu quả. Nhưng nếu như nghịch chuyển chính mình ngũ hành chi khí, để cho chính mình đạt đến rút gần một dạng hiệu quả đâu? Người chủ động run ngón tay của mình, cùng ngón tay rút gân tạo thành loại kia nhanh chóng run run, tốc độ tự nhiên là không có cách nào so, lại hình như là chủ động đá người, cùng truy một chút thần kinh của mình, để cho đầu gối nhảy phản xạ đi đá người. Tại Cao Kiến xem ra, Tả Lãng thân pháp cùng đây cơ hồ không có gì khác biệt, cái này quá quái dị. Cho nên, hắn thử nghiệm không để cho mình chủ động chuyển động, mà là coi là một cái lúc trước tính toán, lúc chính mình cần, để cho ngũ hành chi khí tại đối ứng vị trí xoắn xuýt một chút. Tiếp đó, thân thể của hắn liền sẽ cùng đầu gối nhảy phản xạ một dạng, làm ra cực nhanh phản ứng. Không dựa vào tự thân phản ứng, mà là toàn bộ nhờ lúc trước tính toán. Hữu dụng, tốc độ biến nhanh, mặc dù cái này cần Cao Kiến sớm dự bị, giống như là một loại nào đó phát động thức cảm ấy, phát động trong nháy mắt, bùng nổ tốc độ, lại vượt xa quá Cao Kiến bình thường tốc độ. Chỉ là, đầu gối có chút đau, dạng này phát động phương thức, thật sự là quá thô bạo, phải cải tiến một chút. Nếu không, chỉ có thể né tránh một lần, sau đó chiến đấu còn có thể bị đau đớn kiềm chế, không dùng tốt lắm. Nhưng mà nếu như có thể đem loại này phát động cơ quan, làm thành liên tiếp liên kết kích phát cái này lập tức sẽ phát động cái tiếp theo, liền có thể lợi dụng cái đặc tính này, để cho Cao Kiến sớm cấu tạo chính mình chiêu thức thời khắc mấu chốt chỉ cần chụp một chút có súng, cơ thể liền sẽ tự động lấy vượt xa bình thường tốc độ đánh ra một bộ cố định chiêu thức. Nếu như nhiều thả mấy cái có súng mà nói, thậm chí có thể làm thành con chuột hồng, lấy khác biệt có súng ứng đối khác biệt tình huống, sớm dự trữ động tác của mình. Bất quá khi vụ chi cấp bách, là cải tiến loại biện pháp này. Không thể thương thân như vậy, phát động phải nhanh, phải nghĩ biện pháp liên kết đứng lên. Cứ như vậy, Cao Kiến bất chi bất giác trầm mê đi vào. Cái này thật sự rất có ý tứ, so cùng các thế gia lục đục với nhau có ý tứ nhiều. Hắn không ngừng nếm thử cải tiến, không ngừng nghiên cứu Tả Lãng cùng Giao Long tranh đấu vết tích, để cho hắn có thể hiểu rõ hai người vận động quy tích, hắn tại bằng nhanh nhất tốc độ, để cho bản thân có thể đuổi kịp Tả Lãng quy tích di động, như vậy thì có thể né tránh Giao Long động tác. Mặc dù Cao Kiến biết, tốc độ của hắn chắc chắn là cùng không bên trên bọn hắn, nhưng giống như là chướng ngại ngựa đua kéo tùng, có thể chạy xong toàn trình, liền nói rõ chính mình đối với Giao Long thân pháp cùng Tả Lãng thân pháp đều có thể có lý giải. Đây chính là lấy tiền cũng mua không được tài phú. 10 canh giờ bên trong, Cao Kiến vẫn luôn tại luyện tập như vậy. Hắn càng ngày càng thuần thục, cứ việc còn chưa đủ thông thạo. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác chính mình bắt được đồ vật gì. Hai vị ít nhất lục cảnh đi lên người, lưu lại chiến đấu vết tích, đối với Cao Kiến tới nói, không thua gì thiên tài địa bảo. Cao Kiến bản thân ngộ tính cũng rất lợi hại, liền coi là không dựa vào đao gì, hắn cũng là thiên tài. Bất quá, có chút mệt mỏi. Hắn tìm thềm lục địa, ngồi xuống. Nhị cảnh còn chưa tới tích cốc trình độ, luyện tập những thứ này cũng cần thể lực. Nhưng ngay lúc này, lão bản, đói bụng sao? Ta mang cho ngươi ăn tới Úc. Lúc này, Cao Kiến đột nhiên nghe thấy phía trên truyền tới một âm thanh, là Tư Mộng Nương. Tư Mộng Nương mang theo mấy con cá vọt xuống tới. Cá đã bị cạo bẩy, bất quá cũng liền chỉ thế thôi, nội tạng cái gì đều còn tại. Ta nhìn ngươi đồ vật gì cũng chưa ăn, liền đánh rất ân. Ngươi không có chuyện khác có thể làm sao? Ngươi không cần nuôi cá sao? Lão bản cho ta nhiều tiền như vậy, chỉ đem cái đường như vậy sao được? Đây không phải là lòng quá tham sao? Cá mà nói, ta nuôi cá không thể tới như thế sâu bản xứ rồi, sẽ chết, vậy cứ như thế. Ta đi trước rồi, nếu ngươi không đi sợ là bị cá lớn ăn sạch. Tư Mộng Nương đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là đưa mấy con cá xuống liền rú tẩu. Lưu lại Cao Kiến ở lại tại chỗ, một mặt mở mịt. Không phải, ngươi cái đồ chơi này, như thế nào ăn? Còn sống à? Không đúng, thấy như vậy, những thứ này giao nhân, bình thường hẳn là cũng chính là ăn như vậy, từ trong chính mình nuôi cá nhóm bắt hai cái đến, cứ như vậy ăn. Nghĩ tới đây, Cao Kiến cũng không cái gọi là, bây giờ bổ sung thể lực trọng yếu nhất, thế là cầm lấy cá, liền nuốt sống. Có tị thủy châu tại, ngược lại không cần lo lắng nuốt vào nước biển, chính là cá hương vị quả thực đồng dạng. Nhưng mà, cũng rất tốt. Tư Mộng Nương tiểu cô nương này còn rất khá. Ăn xong, Cao Kiến tiếp tục. Hắn đương nhiên biết bây giờ Long Cung khẳng định có người tại nhìn hắn, bất quá như vậy có cái gì cái gọi là đâu. Bây giờ Long Cung còn muốn chủ động bảo trụ Cao Kiến mệnh đâu. Cao Kiến tiếp tục đắm chìm tại loại này sáng tạo pháp môn trong vui sướng. Thoát ly đao dị Cao Kiến, rất lâu cũng không có thể nghiệm qua học tập vui vẻ. Cuộc sống như vậy, một mực kéo dài đại khái 6-7 ngày dáng vẻ. Đầu tiên, hai ngày thời điểm, bầu trời quang còn có thể chiếu xuống đến, Tư Mộng Nương bơi tới thời điểm rất nhẹ nhàng, lại cho Cao Kiến đưa một chút cá đến. Ngày thứ ba, Tư Mộng Nương bơi tới thời điểm hơi mệt, tựa hồ rất phí sức, lần này tặng là cá mực, hương vị tốt hơn. Ngày thứ tư, Tư Mộng Nương tìm được Cao Kiến thời điểm, đã toàn thân thoát lực, tặng cá cũng có chút cứng rắn, nói là cái khác thịt cá xuống sẽ thành đẻ ép. Đến ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Tư Mộng Nương đã không có cách nào xuống đến cái kia chiều sâu, nàng chỉ có thể ở phía trên lớn tiếng hô hào Cao Kiến, để cho Cao Kiến chính mình đi lên. Bởi vì Cao Kiến tại theo chiến đấu dấu vết, dần dần hướng xuống. Chiến đấu là từ mặt nước một mực kéo dài đến dưới nước. Từ từ, Tư Mộng Nương đã xuống không nổi. Ngày thứ bảy thời điểm, nàng đối với Cao Kiến phàn nàn nói, lão bản, phía dưới sâu như vậy làm cái gì? Phía dưới rất nguy hiểm úc. Không có gì, ta đem một đoạn này khám xét xong liền lên đến. Cao Kiến ăn thịt cá, cũng không quay đầu lại. Hắn không để ý Tư Mộng Nương lời nói bởi vì giờ khắc này hắn tất cả tâm tư đều đặt ở trước mắt chiến đấu trong di tích, chuyện này với hắn chỗ tốt quá lớn, hắn cảm giác chính mình liền muốn hoàn thiện thành công. Ngày thứ 8, Tư Mộng Nương không có tới, mà Cao Kiến đắm chìm tại trong công việc, cũng không nhớ tới chuyện này. Chờ đến ngày thứ 9, Cao Kiến đột nhiên bị bụng sôi lột rột cho tỉnh lại. A, hơi mệt, có chút đói. Là trầm mê quá lâu sao? Cao Kiến thế là ngẩng đầu. Nhưng mà, một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Chờ đã, đây là địa phương nào? Chương 84, thoát đi chương 84. Thoát đi bất chi bất giác, Cao Kiến giống như đi tới rất sâu bản xứ, có khả năng so Long Cung còn muốn sâu. Bởi vì Cao Kiến tại Long Cung thời điểm, vẫn là có thể trông thấy rất nhiều giao nhân, những cái kia giao nhân cũng không có gì tu vi, chỉ là xem như Long Cung thị nữ tồn tại. Lời thuyết minh cái kia chiều sâu phía dưới, giao nhân là có thể sinh tồn. Mà chính mình hiện nay đi tới bản xứ, đừng nói giao nhân, liền sứa cũng không nhìn thấy. Bốn phía đen kịt một màu, tia sáng hoàn toàn không cách nào thấu đến nơi này. Mờ tối dưới nước, tĩnh mịch mà hắc ám. Ở đây rất lạnh, nhiệt độ nước quanh năm bảo trì tại 0 độ hoặc phía dưới, nhưng mà chưa từng kết băng, bởi vì chỗ này thủy áp cao, mật độ cùng mặn độ đều vượt qua nhân loại bình thường nhận thức biển cả. Người bình thường ở đây chỉ có thể bị trong nháy mắt để ép, giống như bị xe lưu ép tới. Cái địa phương này thủy áp thật giống như một đầu voi ở trên thân thể người khiêu vũ. Ngay cả Cao Kiến cũng có chút run rẩy. Bốn phía hắc ám, còn có loại kia cường đại thủy áp, cùng với ẩn ẩn mang tới một loại nào đó cảm giác áp bách, đều giống như dụ bày ra lấy một loại nào đó nguy hiểm tựa hồ tiềm ẩn ở trong đó. Còn tốt hắn có Tị Thủy Châu, cho nên mặc kệ là cái gì thủy áp cũng không đụng tới hắn. Cái đồ chơi này ý nào đó mà nói có chút bật hợp ý từ a. Không biết có thể hay không phòng thủ thủy hệ thuật pháp. Đáng tiếc Cao Kiến chỉ là một kẻ vũ phu, vũ đao lộng thương có thể, thuật pháp gì tạm thời sẽ không. Hơn nữa hắn tấn thăng con đường bên trong, còn không có mở ra khí quan tam khiếu bên trong bất kỳ một cái nào, không có đầy đủ khí đi thi triển thuật pháp. Cho đến bây giờ, Cao Kiến mở ra khiếu huyệt, cũng là tinh thần, khí đã bị gắt lại. Bất quá mặc dù coi như đáng sợ, bản năng cũng tại nói loại hắc ám này đáy biển có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng lý trí nói cho Cao Kiến, loại địa phương này bình thường đều không có đồ vật gì sống sót, liền coi là có, bọn hắn hơn phân nửa cũng không có khả năng có cái gì siêu cấp cường đại năng lực hoạt động. Biển sâu cũng như vậy cằn cỗi, chớ nói chi là ở đây chỉ là một cái hồ lớn, loại này cằn cỗi thủy vực là không chống đỡ được cỡ lớn sinh vật tồn tại, liền coi là có cái gì siêu cấp yêu thú tồn tại, nhân ra không đi hoàn cảnh tốt, đồ ăn nhiều cạn tầng thủy vực, tới này loại xó xỉnh làm cái gì? Lại nói, liền coi là có vật gì đáng sợ, còn có thể đáng sợ qua Bạch Sơn Giang Long Cung sao? Đầu kia giao long thế nhưng là có thể đem cái hồ này nhấc lên cái út sấp. Nghĩ đến đây, Cao Kiến cảm thấy cũng không có cái gì phải sợ, nhìn dấu vết chiến đấu đã càng ngày càng cạn, lời thuyết minh Tả Lãng cùng giao long cũng có chút kiệt lực, lại hướng phía trước một khoảng cách, hẳn là liền triệt để hoàn thành. Cao Kiến cảm thấy, nếu như triệt để sau khi hoàn thành, đối với mình nhất định có tăng lên cực lớn. Nghĩ như vậy, giống như cũng không có như vậy đói bụng. Thế là, hắn tiếp tục vùi đầu, nghiên cứu dấu vết chiến đấu đến. Người nói cái gì? Cao Kiến chủ động đi đến vây khốn Long Nguyên. Quy Thừa đột nhiên đem đầu rối rải, nhìn về phía một cái tiểu ô quy. Tiểu ô quy vội vàng gật đầu một cái, "Ân, lão tổ tông." Chính hắn theo Long Quân cùng Tạ tộc trưởng chiến đấu vết tích, một đường hướng xuống tìm đòi, đã sắp đến vây khốn Long Nguyên. Quy Thừa sửng sốt một chút, tiếp đó đột nhiên tiêu tàn cười. Hắn cười to nói, "Ha, ha 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 ha. Ta còn tại xoắn suýt rốt cuộc muốn làm sao bây giờ mới có thể giết chết hắn, lần này không cần ta quan tâm, lưu lại ghi chép sao?" "Lưu lại." "Cũng là hình ảnh." Tiểu ô quy lập tức trình lên một cái ngọc giản. Mai ngọc giản này phía trên có khắc một ít phù văn, ghi chép một ít tin tức. Nếu như Cao Kiến ở chỗ này, hẳn là có thể nhìn ra loại vật này vừa vặn. Loại ghi chép này dùng pháp bảo, có mấy loại loại hình, đắt tiền nhất là thông qua thần vận. Thần vận có thể giữ lại đủ loại suy nghĩ thậm chí là cảm ngộ, tự nhiên cũng có thể dùng để giữ lại đơn thuần hình ảnh, chỉ là loại phương thức quá mức đắt đỏ, chỉ có mở ra thần đóng cường giả mới có thể sử dụng, nhưng hiệu quả cũng tốt nhất, bởi vì có thể ghi chép lại chiến đấu chân thực chẳng diện, là như đối mặt hiện trường cái chủng loại kia chân thực, cùng bản thân ngươi đứng tại chỗ giống, nếu như không cẩn thận còn có thể bị đả thương. Cao Kiến ở mảnh này hắc thủy bên trong cảm nhận được, chính là loại ghi chép này phương pháp một loại nguyên thủy thô bạo hư hỏng phiên bản, không thể xem như pháp bảo sử dụng. Mà tiện nghi phương pháp giải quyết mà nói, chính là có thông qua ghi chép quang ảnh, còn có nhưng là lợi dụng một ít có ghi chép chi năng bảo vật làm nguyên bản tài liệu. Ngoại trừ những thứ này, còn có một loại tiện nghi nhất ghi chép phương thức, chính là thông qua tàn hồn. Thông qua luyện chế âm quỷ, vô luận là chủng tộc gì cũng có thể, nhân yêu cũng không đáng kể, để những cái kia âm quỷ xem như con mắt đến ghi chép, sau đó đọc chính là trực tiếp siêu hồn. Siêu hồn một lần liền phế bỏ một cái âm hồn, tiếp đó đổi lại một cái đi lên. Giống như là đổi thẻ nhớ, một cái tàn hồn chỉ có thể ghi chép một lần, đọc một lần. Mà giờ khắc này tiểu quy sử dụng chính là loại này đổi âm hồn ghi chép phương thức. Đem vật này giữ gìn kỹ, phục chế cái mười mấy phần, cầm một phần cho ta xem một chút. Quy Thừa nói như thế, ta đã sớm phục chế trăm phần, tất cả dành trước đều ở chỗ này, thỉnh lão tổ tông xem qua. Tiểu ô quy lập tức trình lên một cái hộp, trong hộp tất cả đều là ngọc giản. Quy Thừa gật đầu một cái, ánh mắt vui sướng, vậy là tốt rồi, dạng này, sau khi hắn chết có người tới cửa đến, chúng ta cũng không cần lo lắng, hắn là chính mình tìm chết. Tiếp đó hắn vất vất tay, tốt, ngươi làm việc nhanh nhẹn, nào thông minh, bây giờ tự đi từ đường lĩnh mời kim, đi. Ách, Hồng Lâm huyện đi nhậm chức, bên kia vừa vặn thiếu một thủy thần, tựa như là hắn cưới vợ, kết quả bị một cái nhân tộc đánh lén đổi mệnh giết, cái kia nhân tộc là bản xứ lợi hại nhất, hiện ra tại đó đã không có gì người tu hành, ngươi vừa vặn chiếm cái thiếu. Đà tạ lao tổ tông. Cái kia tiểu quy lập tức dập đầu bái tạ, vui dạo dược đi. Vui dạo dược không chỉ có là tiểu quy, Quy Thừa ở lại tại chỗ, nghiêm túc xem xong trong ngọc giản ghi chép hình ảnh. Xác nhận Cao Kiến đích thật là đi theo Long Quân cùng Tả Lãng chiến đấu vết tích, một đường theo hướng về vây khốn Long Nguyên đi sau đó, Quy Thừa cũng là mặt mũi tràn đầy hỉ khí. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hắn xoắn suýt nửa ngày, xem bói đủ loại kết cục, các hung loại hình đồ vật lật qua lật lại, làm sao đều không quyết định chắc chắn được, kết quả, Cao Kiến chính mình chết đi. Ha ha ha, thực sự là một ngàn cái một vạn cái không nghĩ tới, lại có người chủ động hướng về vây khốn Long Nguyên đi. Cao Kiến chẳng lẽ không biết Bạch Sơn Giang đánh gãy Long Hạp cây kiếm kia lai lịch sao? Chiếc kia tiên kiếm thế nhưng là cắt đứt Long Quân tiết lộ, để Long Quân đời này cũng đã mất đi hóa thành chân long khả năng a, đoán chừng hắn thật không biết a, phàm là biết một chút, cũng không đến nơi đi vây khốn Long Nguyên. Bất quá không quan trọng, mặc kệ hắn có biết hay không, hắn đều đã không ra được. Quy thừa tâm tình thật tốt, lúc này hô, mang rượu tới. Đi mời Hồng Giải Quân, coi là, đừng mời, ta tự mình tới cửa tìm hắn uống rượu. Hôm nay không cần chờ ta trở lại. Lao Quy cao hứng xách theo rượu liền đi ra cửa. Rất nhiều năm trước, rượu vật này trong nước là không có, bất quá cùng nhân tộc trao đổi sau một thời gian ngắn, trong nước liền cũng có rượu, hơn nữa uống phương pháp cùng khí cụ cũng đều cùng nhân tộc giống, làm thủy tộc nhóm uống rượu cũng muốn đeo tị thủy châu. Nhưng tựa hồ không có thủy tộc cảm thấy kỳ quái. Tại trong bất chi bất giác, thủy tộc rất nhiều cái gì cũng bắt đầu cùng nhân tộc giống. Cùng lúc đó, đang tại Khốn Long Nguyên Cao Kiến, vẫn như cũ đắm chìm tại trong thế giới bên trong của mình thật tuyệt, loại lực lượng này không chế, đã 11 ngày, đói qua sau đó liền dần dần không cảm giác đói bụng, thế là hắn cũng dần dần quên đi thời gian. Có đôi khi hoảng hốt tới Cao Kiến chính mình cũng sẽ kỳ quái, chính mình có như thế ưa thích học tập, ưa thích nghiên cứu sao? Không phải chứ? Tại sao sẽ như thế trầm mê đâu? Nghiên cứu cái này, thật sự rất có ý tứ sao? Cao Kiến kỳ thực đã cảm thấy có chút mệt mỏi, không có ngay từ đầu đúng thú, nếu như dựa theo chính hắn ý tưởng, hắn bây giờ đã đi, trước tiên ghi nhớ, ra ngoài ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một chút, tiếp đó chậm rãi tiếp tục suy xét. Không nhất thời vội vã. Nhưng bây giờ, dù là hắn mệt mỏi như vậy, dù là đói bụng, hắn vẫn cảm thấy muốn tiếp tục nghiên cứu. Hắn không muốn ly khai nơi này. Hắn muốn tiếp tục. Loại cảm giác này, một mực kéo dài đến ngày thứ 14. Bất chi bất giác, hắn cũng tại ở đây chờ đợi 14 ngày, mà cuối cùng này mấy ngày, hắn tiến bộ nhanh chóng. Mất ăn mất ngủ cũng không có để Cao Kiến giảm xuống hiệu suất, ngược lại suy nghĩ của hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Mãi cho đến cuối cùng, theo cuối cùng một đoạn dấu vết chiến đấu bị Cao Kiến hiểu thấu đáo, cả chàng chiến đấu tại trong đầu của hắn cơ hồ hoàn toàn phục khắc xuống. Không nhất định là đúng, nhưng nhất định là phù hợp Cao Kiến thôi diễn là nói đến thông phương thức chiến đấu. Mà Cao Kiến cũng đã nghĩ tới, nếu như mình tại Tả Lãng vị trí kia, nên như thế nào tránh né giao long công kích, hắn đã hoàn toàn thông qua ngũ hành sinh khắc phú nút bấm cơ chế, vì chính mình làm theo yêu cầu một bộ dự thiết nút bấm. Dự thiết nút bấm có thể thiết trí vượt qua 100 cái, dùng nhiều nhất 5 loại khác biệt nút bấm phát động, cũng chính là ngũ hành chi khí tất cả có thể khởi động một cái, chỉ cần khởi động, cơ thể liền sẽ dựa theo dự thiết hành động bắt đầu co giật. Hoặc có lẽ là phản xạ có điều kiện. Cao Kiến có thể sớm chuẩn bị kỹ càng điều kiện của mình phản xạ, đến lúc đó hắn chủ quan phản ứng chỉ cần chụp nút bấm, còn lại liền giao cho cơ thể chính mình động. Nếu như hắn sớm thiết trí là một bộ quân thể quyền, hắn liền sẽ tại chỗ đánh xong một bộ quân thể quyền mới dừng lại. Nhưng Cao Kiến làm không được dài như vậy phản xạ, điều hắn có thể làm cũng liền như vậy một hai cái động tác mà thôi, dù sao co giật thời gian quá dài lại tổn thương thân thể. Nhưng bất kể nói thế nào, Cao Kiến cảm thấy chính mình nghiên cứu ra cái này tiểu khiếu môn, thật sự phi thường hữu dụng, đây là căn cứ vào cơ thể ngũ hành chi khí khác loại cách dùng, còn rất khá. Ở trong quá trình này, hắn cũng biết đến Tả gia cùng giao long nhóm một chút bản sự, đối bọn hắn hiểu rõ cũng càng sâu. Vận khí tốt ta, hai cái mục đích cũng đã đạt thành. Như vậy, cái kia kết thúc a. Có thể kết thúc, có thể trở về mặt biển, có thể nghỉ ngơi, có thể ăn cơm đi. Mấy cái ý niệm xuất hiện tại Cao Kiến trong đầu, để hắn từ trong thế giới của mình thanh tỉnh một cái chớp mắt. Chỉ một cái chớp mắt này, Cao Kiến đột nhiên phát hiện có điểm gì là lạ. Mình không phải là như thế hiếu học người a. Chính mình lúc đi học nếu có thể có cái này chuyên chú lực, còn có thể là như thế này. Có vấn đề. Nhưng mà rất muốn lưu tại nơi này a, ở đây hẳn còn có sự tình khác có thể làm a. Ngắm nhìn bốn phía, có thể trông thấy rất nhiều xương cá, xương thú, hình thể cũng không nhỏ, hẳn là. Nhưng vào lúc này, Cao Kiến nghe thấy được một hồi sóng nước di động âm thanh, không biết là sinh vật gì phát ra âm thanh. Ngẩng đầu đi lên xem xét, là một con cá lớn, chiều cao 3-4 trượng, hẳn là yêu thú. Con cá lớn này toàn thân cũng là cốt giáp, trên đầu có tuấn giáp, không có răng, bởi vì trong miệng cũng là cốt bản, cùng xương đầu liền cùng một chỗ, vừa nhìn liền biết là sinh hoạt tại biển cạn địa khu hung mãnh loài săn mồi. Nhìn cái kia thân khí huyết, ít nhất cũng có lượng cảnh thực lực, bằng không thì ở cái địa phương này sớm đã bị thủy áp đè chết. Cá lớn tựa hồ đã rất lâu chưa ăn cơm, nơi này cũng không khả năng có cái gì cho hắn ăn, đã có chút hư nhược. Nó tựa hồ là đang tiến hành sau cùng dãy rủa. Tiếp đó, bởi vì quá lâu không có ăn uống gì, nó một chút đã mất đi động lực, thẳng tắp chìm xuống tiếp, một mực rất xuống nghiêng về trên thềm lục địa, tắt thở rồi. Cao Kiến nhìn ra được, nó là tươi sống mà chết. Không muốn rời đi, muốn một mực bồi hồi ở đây, không ăn uống, không ly khai, một mực ở nơi này du động, thế là tươi sống mà chết, hoặc có lẽ là chết đói. Cao Kiến đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Con cá này, không phải liền là chính mình sao? Phải mau mau rời đi. Cách mở. Giống như cũng không có gì nhất định phải rời đi lý do a, có cần thiết rời đi sao? Nhất định muốn rời đi sao? Ở đây nhiều thoải mái. A. Cao Kiến đưa tay, cầm dao gì? Trong ngay mắt, tâm hồ trong suốt. Thần trí của hắn tùy theo thanh minh, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình tâm hồ bên trong, lặng yên không tiếng động xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen tựa hồ tản ra một loại nào đó tưởng niệm, một loại nào đó bi thương, một loại nào đó hôn khí. Tiếp đó, hắn nghe được tiếng khóc. Tiếng khóc này, là từ đáy lòng của hắn sinh ra, là đạo hắc ảnh kia phát ra. Bóng đen đang khóc. Theo tiếng khóc của nó, ôn khí cùng khó mà áp chế tưởng niệm tản mắt ra, tại bốn phía quyết tán, tựa hồ muốn tất cả đồ vật cũng thôn phệ đi vào, bị loại tư niệm này lây nhiễm đến sự vật, cũng không kiềm hãm được muốn lưu tại nơi này. Bởi vì tâm của ngươi hồ, đã bị ăn mòn, suy nghĩ của ngươi đã không nhận chính mình trưởng khống, Loại này lặng yên không tiếng động tưởng niệm đã nhuộm dần cái khác sinh mệnh tâm trí, để bọn hắn không cách nào khống chế tự thân, thậm chí ngay cả không thích hợp ý niệm cũng sinh không nổi đến. Cao Kiến khắp cả người phát lạnh. Còn tốt, nắm chặt đao dị thời điểm, tâm hồ tuyệt đối trong suốt, không có bất kỳ cái gì tạp niệm, loại tư niệm này cũng bị trấn áp. Cao Kiến không có chút gì do dự, đột nhiên chạy lên động. Đao dị kéo dài thời gian có hạn, đao phong sắc bén tiêu hao tốc độ thế nhưng là siêu cấp nhanh. Nơi này thêm lục địa là một cái sơn dốc, chậm rãi từ biển cạn nghiêng xuống, bơi lội xa xa không có chạy nhanh. Loại này cao áp trong nước nếm thử gia tốc, lại kịch liệt tiêu hao thể lực. Trên thân Cao Kiến hiện ra kim thân, đây là lúc trước hắn xem như bách thần thần chủ hương hỏa khí. Tinh khí bộc phát, khí huyết phun trào. Nghe hoàn mở khóa cơ thể vốn nên có hạn chế. Tiếp đó, nút bấm, bóp. Ngũ hành chi khí tại thể nội xoắn xuýt, trong nháy mắt, thân thể của hắn thậm chí đã mất đi trường khống. Không cần trường khống, bởi vì ngũ hành chi khí chế tạo co giật đã tiếp quản cơ thể, chưa nghe nói qua co giật thời điểm còn có thể dựa vào chính mình núp đích. Nhưng cũng là bởi vì như thế, Cao Kiến bạo phát ra nguyên bản dựa vào chính mình chủ quan động tác tuyệt đối không thể nào làm được tốc độ. Cho dù là tại cái này thủy áp vô tận biển sâu đáy biển, hắn cũng chạy ra 100m 10 giây tốc độ. Đối với không có hình dạng nước nhục thân thể tới nói, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhanh, chạy. Hoa. Chương 85, kéo vào vực sâu chương 85, kéo vào vực sâu hoa. Cao Kiến đột nhiên lên trên nhảy lên. Mãi mãi, hắn bây giờ còn một trận hoảng sợ, thiếu chút nữa thì chết ở phía dưới. Thật là khủng khiếp bản xứ, đó là vật gì? Tại biển sâu trên thềm lục địa chạy bộ vô cùng khó khăn, mặt đất không biết có cái gì, thủy áp cực lớn, lực cản cũng rất cực lớn. Có ít người huấn luyện sẽ ở nhi đồng chỉ trong bể bơi chạy bộ, khi đó liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là lực cản. Mà khi Cao Kiến dưới đáy nước như thế chạy, trong đó áp lực có thể tưởng tượng được. Còn tốt, nhục thể của hắn đủ mạnh. Đại khái 5 phút sau, Cao Kiến cảm thấy tiếng khóc tựa hồ nhỏ đi. Bây giờ mặc dù ở trong nước, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được toàn thân trên dưới mồ hôi ra như chú, cả người đang nhanh chóng mất nước. Thế là, hắn ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thể lực cũng tại đáy biển lao nhanh tiêu hao không sai biệt lắm, phải nghỉ ngơi một chút tức giận. Cũng đã thoát ly a. Ở đây đã có thể trông thấy mặt biển hết. Hẳn là khoảng cách mặt nước khoảng cách thẳng tắp không cao hơn 1000 mét. Cao Kiến nghĩ như vậy. Nước biển là phân tầng, phía trên nhất là quang hợp mang, 200 mét sau đó là trung tầng mang, 1000 mét trở xuống là tầng sâu mang, hướng xuống là vực sâu mang cùng siêu vực sâu mang. Có thể trông thấy ánh sáng, lời thuyết minh đã đi tới 1000 mét, cũng chính là 2 dặm địa y bên trong. Nếu như định luật vật lý còn có hiệu lực lời nói, hẳn là không sai. Dù sao đây là cái thật sự không biết trời mưa thế giới, Cao Kiến cũng có chút không nắm chắc được, nhưng tất nhiên có thể trông thấy ánh sáng, liền hướng thượng du a Cao Kiến rời đi thềm lục địa, bắt đầu bơi lội. Bơi lội so chạy bộ muốn nhẹ nhõm một điểm, cứ việc tốc độ lại chậm rất nhiều. Nghĩ như vậy, Cao Kiến bắt đầu hướng thượng du. Rời đi thềm lục địa, tầm mắt lập tức mở rộng rất nhiều, sau lưng tiếng khóc cũng bắt đầu giảm bớt. Cao Kiến nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy hẳn là liền không có vấn đề a. Hắn có thể cảm thấy, chỗ đó lực hấp dẫn đúng chính mình đang tại thu nhỏ. Muốn như vậy thời điểm, Cao Kiến quay đầu liếc mắt nhìn. Chờ một chút, đó là vật gì? Hắn trông thấy một đầu bóng đen tạo thành xúc tu chính cùng tại phía sau của mình. Cái đồ chơi này còn có thể truy người. Vốn còn muốn nghỉ ngơi một chút, Cao Kiến lập tức rút đao thay đổi thân hình. Mình đã nhanh không có thể lực, mà bóng đen tạo thành hư vô xúc tu theo thềm lục địa tốc độ bò so Cao Kiến càng nhanh, chạy là chạy không thoát, tiếp tục nếm thử chạy, bất quá là để mình tại bị đuổi kịp thời điểm triệt để kết lực, hoàn toàn không có phản kháng. Không bằng tiết kiệm một chút khí lực nếm thử phản kích. Cao Kiến nắm chặt đao dị, ngừng hao phí lưỡi đao. Trong nháy mắt, tưởng niệm tập kích quay rối lại độ vào tới. Nhưng có lẽ là khoảng cách quá xa, Cao Kiến không có trầm luân, chỉ là cảm thấy bên thai có chút tạc âm, tâm tình có chút bực bội. Tâm tình bây giờ, liền có chút giống như là đi nơi khác đi công tác, tàu xe mệt mỏi 3 ngày sau đó lại mở 5 tiếng lại, toàn thân kết lực, có chút nhớ về nhà. Trong vực sâu chính là nhà. Nhưng mà, nhịn được. Xúc tu đuổi theo Cao Kiến đánh tới. Cao Kiến điều chỉnh xúc cảm, trong nước vung đao rất khó khăn, hơn nữa tốc độ càng nhanh bị áp chế lại càng mạnh, nhân tộc ở trong nước chiến đấu trời sinh chính là chịu lấy áp chế. Còn tốt, xúc tu tốc độ cũng không nhanh. Một đao chém xuống, mượn còn thừa lại mũi nhọn, Cao Kiến thuận lợi đem xúc tu chặt đứt. Tốt, hữu dụng. Có thể chém vào động, có thể hiện ra thanh máu, Cao Kiến sẽ không sợ. Nhưng tiếp xuống bộ phận như cũ tại lan tràn. Cao Kiến không kín không bức bách, nhắm mắt lại, khải dụng quy bói pháp. Đã thấy những bóng đen kia ở trong nước phân liệt, hóa thành giống hải quỳ một dạng hình thái, ở giữa mở ra một cái miệng khổng lồ, muốn đem Cao Kiến toàn bộ nuốt vào đi. Cao Kiến vẫn như cũ là từ từ nhắm hai mắt. Vào lúc này dưới nước, quy bói pháp muốn so con mắt dùng tốt hơn. Hải quỳ một dạng hình thái, có mấy trăm cây xúc tu, nhưng trong đó có yếu có mạnh, có hư lưu thực, Cao Kiến ở trong nước không có nhanh như vậy, không có khả năng chặn lại tất cả xúc tu. Nhưng có quy bói pháp, hắn chỉ cần chặn lại những cái kia đúng chính mình có uy hiếp là được rồi, bóng đen là từ một loại nào đó khí hiển hóa, hư ảo công kích không nhất định hữu dụng. Không có ở trong đầu tránh hung chữ công kích liền có thể không cần cản. Chuyên chú vào những chân chính có kia thực thể quan hệ năng lực xúc tu. Nhắm mắt lại, Cao Kiến đứng tại chỗ, bị bóng đen thôn vệ. Nhưng mà, tại bóng đen nội bộ, cái kia vô số xúc tu hướng hắn đánh tới thời điểm, Cao Kiến bắt đầu chuyển động. Một cây, hai cây, ba cây. Động tác của hắn cũng không nhanh, mà là duy trì lấy tương đối buông lỏng tốc độ đều đặn, ở trong nước chỉ cần không phải quá nhanh vận động, cái kia lực cản liền sẽ giảm bớt rất nhiều, thể lực tiêu hao cũng sẽ thu nhỏ. Nhưng mà, liền coi là không khoái, bóng đen tựa hồ cũng không biện pháp dựa sát vào hắn. mỗi một cái lóe hung xúc tu đều sẽ bị đao dỉ cho chặt đứt, tiếp đó rơi xuống mặt đất. Hơn nữa, Cao Kiến tốc độ đang chậm rãi biến nhanh. Hắn giống như tìm được một điểm kiếm môn. Ở trong nước, nếu như có thể lấy đặc định góc độ cùng hình dạng đến vận động, tiêu hao sức mạnh sẽ ít đi rất nhiều. Cứ như vậy, Cao Kiến trong đầu đột nhiên còi báo động đại tác. Hung, hung, hung. Tại đỉnh đầu, hắn lập tức mở mắt, đi lên vung đao, đồng thời triệt thoái phía sau một bước. Đao dỉ xuyên qua bóng đen, tiếp đó bị đồ vật gì cắn. Có cái gì tại rắc Cao Kiến, đem hắn ra bên ngoài kéo. Cao Kiến lập tức thay đổi chuôi đao, đao dỉ cũng theo đó chuyển động, ngạnh sinh sinh đem miệng của đối phương cho cạy mở. Nhưng đao dỉ lập tức lại bị cắn. Cao Kiến cắn răng, mở to mắt, đột nhiên đem đao dỉ hướng phía trước đẩy, dường như là muốn trực tiếp thông qua miệng cắm vào trong cổ họng của đối phương. Cắn Cao Kiến đao dỉ cầm vật kia tự nhiên cũng không khả năng cứ như vậy chờ chết, hắn gắt gao cắn, không ngừng hướng phía trước bơi, cùng Cao Kiến đấu sức. Đao dỉ bị kiềm chế ở, xúc tu thuận thế trói lại Cao Kiến, bắt đầu túm hắn. Bởi vì có thứ loạn nhập, tình thế đột nhiên nghiêm trọng. Cao Kiến cắn răng, tiếp tục đẩy ra phía ngoài đao, ngay tại song phương cũng sử dụng lớn nhất lực đạo thời điểm, Cao Kiến đột nhiên bung ra đao dỉ. Vật kia vội vàng không kịp chuẩn bị, thu lại không được lực, một chút đụng vào đến. Đập xuống tới trong nháy mắt, Cao Kiến trực tiếp ôm lấy đối phương, kim thân sáng lên, trong miệng ngâm sướng thần chú. Thiên quan mở, địa hộ đức. Sức mạnh tăng gấp bội, hắn lại cứng rắn đem đối phương đặt vào trong bóng đen. Bóng đen cũng bị đánh lui. Tập trung nhìn vào, lại phát hiện vật kia là một cái rùa đen. Rùa đen bị bóng đen cuốn lấy, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã mất đi năng lực phản kháng, ánh mắt biến mờ mịt. Hắn buông ra miệng, đao dỉ rơi xuống thềm lục địa phía trên, thành thành thật thật hướng về vực sâu bơi đi. Bóng đen tựa hồ có con mồi, đi theo con rùa đen kia, từ 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 cướp. Cao Kiến ở một bên nhìn xem, không ngừng thở dốc. Một lát sau, hắn mới lên đi, nhặt lên đao dỉ, liếc mắt nhìn. Còn có 4 tấc phong mang, vẫn được. Đưa về trong vỏ đao, treo ở bên hông. Thật nguy hiểm. Rùa đen mình có thể lý giải, đoán chừng là cái kia lão ô quy có quan hệ, thế nhưng đạo bóng đen, đến cùng là cái thứ gì? Cái này dưới dãy vực sâu là cái gì? Chính mình căn bản là chưa nghe nói qua. Coi là, đi lên trước khôi phục thể lực, sẽ chậm chậm bàn bạc kỹ hơn. Cao Kiến chậm rãi hướng thượng du đi. Đợi đến hắn cuối cùng trở lại mặt biển thời điểm, nhìn xem dương quang. Hô. Cao Kiến cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tại biển sâu chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng là nhìn thấy không khí. Liền coi là Tị Thủy Châu có thể để hắn trong nước hô hấp, trên thân cũng sẽ không nước vào, nhưng cũng không cách nào ngừng ở trong nước cái chủng loại kia lực cản, loại xúc cảm này. Này đối Cao Kiến một chỗ thượng nhân tới nói, thật đúng là quá khó khăn. Chỉ là, cái kia dưới dãy vực sâu rốt cuộc là thứ gì? Trở về xem sách một chút, được thêm kiến thức A Huyền Hóa Thông Môn Đại Đạo Ca dù sao chỉ là khoa học về động thực vật trí, không có khả năng chú đáo, loại địa phương này bên trên đồ vật rất có thể liền dứt khoát không ghi lại. Nghĩ như vậy, Cao Kiến nằm ở trên mặt nước, chỉ cảm thấy một hồi thư sướng. Ai, nếu có thể đứng tại trên mặt đất, vậy thì càng tốt hơn, ngâm dưới nước nhiều ngày như vậy, luôn cảm giác toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Có chút đói a, ai, hơi nhớ đưa cơ người. Cao Kiến sờ bụng một cái, cảm thấy trên người có chút hư. Vừa mới một hồi ác chiến, lại thêm chạy trốn, còn có dưới đáy nước lâu như vậy không ăn cơm, hắn đúng là đói bụng. Chính mình lặn xuống đầy đủ sâu sau đó, Tư Mộng Nương liền không có đã tới, nghĩ đến hẳn là nàng phía dưới không đến sâu như vậy bản xứ. Tư Mộng Nương, Cao Kiến thế là hô một câu. Nếu như nàng ở phụ cận đây mà nói, hẳn là có thể nghe thấy, giao nhân tính lực rất tốt. Hô xong sau đó, Cao Kiến nằm ở tại chỗ, đánh coi là ngủ mở giấc, nghỉ một chút. Nằm đại khái mười mấy phút, Cao Kiến xoay người. Tiếp đó trông thấy phía dưới trong nước, bóng đen còn tại, không có hoàn toàn lùi bước. Còn tới. Nhưng ngay lúc đó Cao Kiến liền nhẹ nhàng thở ra, giống như không phải vì mình mà đến, chảo là những vật khác. Hắn hướng xuống lặn một chút. Thế là, Cao Kiến nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, đang tại bóng đen bên cạnh lặng lặng du động. Đó là Tư Mộng Nương. Cao Kiến có thể trông thấy, Tư Mộng Nương chính ở chỗ này nằm, thậm chí còn tại thử nghiệm hướng về tầng sâu thủy vực đi qua. A, cái kia giao nhân, Tư Mộng Nương, phía dưới nguy hiểm. Cao Kiến lên tiếng hô. Còn tốt có Tị Thủy Châu, trong nước nói chuyện cũng không đến nỗi sập nước. Chỉ là, trong lúc nói chuyện, Cao Kiến phát giác được, đối phương không để ý tới chính mình. Không nghe thấy. Không có khả năng, đây chính là giao nhân. Các nàng có thể nghe thấy mấy chục dặm bên ngoài âm thanh, bình thường đều dựa vào sóng siêu âm trao đổi lẫn nhau. Vậy thì vì cái gì? Chờ một chút, khu vực này, đối phương lần trước đến cho chính mình tiễn đưa cả thời điểm, liền đã lộ ra rất khổ cực. Giao nhân là rất khó lặn sâu như vậy, thủy áp đối với các nàng ảnh hưởng rất lớn, trừ phi có tu vi tại người. Nàng vì sao lại ở cái địa phương này bồi hồi? Cái nghi vấn này vừa mới lên tới thời điểm, đột nhiên, Cao Kiến ý thức được cái gì? Chờ một chút, phía trước mấy ngày nay, nàng có phải hay không ngày ngày đều kiên trì bơi xuống cho mình tiễn đưa cá? Lúc kia, mình đã trầm mê. Theo lý thuyết, khi đó mình đã chịu ảnh hưởng tới. Nàng kiên trì lặn xuống cho mình tiễn đưa cá, tại bên cạnh mình, không hề nghi ngờ cũng trúng chiêu. Nghĩ như vậy, nàng đằng sau mấy ngày đột nhiên liền biến mất, không hợp ý nhau liền không tới. Chính mình lúc ấy căn bản không có chú ý, vốn lấy Tư Mộng Đường tính cách, nếu như không tới, nàng nhất định sẽ nói một tiếng. Nàng không phải không tới, nàng là tới không được. Sở dĩ còn không có bơi tới tầng thấp nhất, chỉ sợ là bởi vì giao nhân cơ thể không ủng hộ. A Cao Kiến rất thông minh, hắn đã có thể nghĩ đến xảy ra chuyện gì. Không ngừng hướng hạ du đi, tiếp đó bởi vì nước sâu thủy áp mà hôn mê. Sau đó nổi lên, cơ thể khôi phục, sau đó tiếp tục hướng xuống lặn. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, kéo dài đến bây giờ. Tiếp đó, bởi vì chính mình đem bóng đen dẫn xuống, nàng liền bị vừa mới chính mình dẫn tới bóng đen bắt được. Cao Kiến lập tức thay đổi cơ thể, hướng về giao nhân bơi đi. Cái này cũng không thể để mặc kệ a. Cao Kiến đã mở ra Nê Hoàn. Nê Hoàn là chư thần chi tông, thống soái tất cả thân chúng thần, có thể thấm nhuần tình huống thân thể. Cho nên Cao Kiến rất rõ ràng vừa mới chính mình tiêu hao lớn bao nhiêu, lại thêm hắn vốn là rất lâu chưa ăn cơm không uống nước, hơn nữa tứ chi bắt đầu đau. Mặc kệ là nút bấm co giật, vẫn là thông thường vận động, cũng là có cực hạn, lâu như vậy đã sắp đến cực hạn, liền coi là dùng Nê Hoàn mở ra thân thể hạn chế, nhưng cũng không có nghĩa là đây là không có tác dụng phụ. Đi qua một trận chiến đấu, thần chú tiêu hao một chút hương hỏa khí, tinh lực cơ hồ hao hết, thể lực dùng không sai biệt lắm, đao dị phong mang chỉ còn dư 4 tấc, trước đây nút bấm đã để cơ thể không tự chủ được căng gân, thời gian ngắn không thể lại dùng. Cao Kiến đã rõ ràng sáng tỏ hiểu được mình bây giờ tình huống phía dưới đã đến cực hạn. Bất quá, thì tính sao? Cao Kiến đột nhiên đạp chuyển động thân thể, hướng về Tư Mộng Nương bơi đi. Cao Kiến bơi lội tốc độ không nhanh, nhưng dù sao tố chất thân thể còn tại đó, so chậm gì gì hướng về nước sâu bên trong lặn Tư Mộng Nương vẫn là nhanh nhiều lắm. Giờ này khắc này, Tư Mộng Nương trong đầu một mảnh hỗn độn, giống như có chút đói, nhưng giống như lại không đói bụng, giống như hơi mệt, nhưng tựa hồ cũng không phiền hà. Đã cảm thấy hẳn là đi vượt sâu tình cảnh, đi cái kia bản xứ. Đến đó là vì hồi hương. Có cái thanh âm một mực tại nói với mình, để chính mình hồi hương, hồi hương, hồi hương. Cho nên nàng vẫn hướng về vực sâu phóng đi, tiếp đó bất chi bất giác ngất đi, khi tỉnh lại phát hiện đã đến trên mặt biển, tiếp đó tiếp lấy lại đi xuống ơi. Như thế một lần lại một lần, đến nỗi những chuyện khác không có tâm tư suy nghĩ, cũng không để ý nhiều như vậy, giống như là hết sức chuyên chú lúc làm việc, không để ý đến bên người đi qua người như thế tự nhiên. Vốn chính là không trọng yếu đồ vật, không quan trọng, cứ như vậy, cứ như vậy mãi cho đến tay đột nhiên bị đồ vật gì bắt được, ấm áp, khí lực thật lớn. Ai nắm lấy chính mình? Không đúng, không chỉ là bắt được, có đồ vật gì đem tự mình ôm lại, chính mình không động được, trở về không được, không được, không thể dạng này. Tư Mộng Nương bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng mà theo dãy rủa, nàng nguyên bản mơ màng não cũng chậm chậm thanh tỉnh lại. Nàng đột nhiên mở to mắt, trước mắt là người quen. Tư Mộng Nương kinh hô một tiếng, lão bản. Tình Liên tự mình hướng thượng du. Cao Kiến hai mắt đỏ bừng, toàn thân sung huyết, đã là động viên toàn thân tất cả sức mạnh. Tư Mộng Nương sợ hãi hướng về chung quanh nhìn lại, lại phát hiện chung quanh có vô số khói đen tạo thành xúc tu, lão bản nửa người dưới đã bị cuốn lấy, mà trên người mình mặc dù cũng có, nhưng cũng bị lão bản không ngừng vùng đào cho chém đứt. Nhanh lên hướng thượng du, bơi xa một chút, rời đi nơi này. Cao Kiến đột nhiên đem người ra bên ngoài đẩy. Tư Mộng Nương lại ngược lại bắt được Cao Kiến, cái đôi đong đưa, không ngừng hướng thượng du, ta lập tức đem người tốn đi ra. Không còn kịp rồi. Cao Kiến nhìn mình nửa người dưới đã bị ngăn chặn, quả quyết một cái tát đánh vào trên cổ tay nàng, để giao nhân bị thúc ép buông tay. Cao Kiến la lớn, đừng tới tìm ta, sẽ chết. Không cần sợ, ta có thể ra ngoài một lần, liền có thể ra ngoài lần thứ hai. Theo tiếng la, hắn bị lao nhanh kéo xuống vực sâu tầng, chỉ để lại sợ hãi lo lắng giao nhân lưu lại phía trên. Chương 86, kinh động quy thừa. Chương 86, kinh động quy thừa. Cao Kiến triệt để thoát lực, lực lượng tinh thần tóm lại là có cực hạn, có đôi khi thoát lực sau đó liền coi là lại nhớ tới đến, cũng không có bất luận cái gì tinh khí có thể để ngươi sử dụng. Nếu như là người bình thường, có lẽ còn có thể lưu lại một phần lực lượng, giống như là nguy cơ thời điểm đại bạo phát. Nhưng Cao Kiến đã mở ra nên hoàn, có thể động viên cơ thể tất cả lực lượng. Hắn nói không có, vậy thì thật là một giọt cũng không có, toàn bộ cũng echo. Thời khắc này Cao Kiến, toàn thân trên dưới, liền cùng tê liệt tại giường bệnh nhân một dạng, hoàn toàn trưởng khống không được cơ thể, liền coi là dù thế nào đối với cơ thể phát ra mệnh lệnh, cũng không có bất luận cái gì cơ bắp có thể trả lời. Hoàn toàn, triệt triệt để kiệt lực, thậm chí con mắt có chút biến thành màu đen, đại não cũng tại xung huyết, tim nhảy lên để cho toàn thân trên dưới cũng tại không chịu được run run. Loại tình huống này, cái gì ý chí lực cũng không dùng được, chỉ có thể chờ đợi chậm rãi nghỉ ngơi, chờ cơ thể phá giải tự thân, khôi phục một điểm nguyên khí mới có thể động đậy. Bất quá, trên bụng mình cũng coi là có chút thịt, dự trữ mở chính là loại thời điểm này dùng đó a. Bất quá, Tư Mộng Nương tựa hồ đã ý thức được chính mình không có khả năng kéo qua xúc tu, thế là hướng thượng du đi, thoát ly phiến khu vực này. Vậy là được. Về phần mình, a, lại giết ra tới một lần là được rồi. Cao Kiến tùy ý cơ thể bị kéo tốn về vực sâu, tốc độ cũng không nhanh, hắn thậm chí nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Hắn còn nhìn thấy con rùa đen kia, hẳn là đang giám thị chính mình, kết quả ngược lại bị chính mình ném vào trong bóng đen, bây giờ cùng bóng đen hướng hạ du, đoán chừng cũng là cùng đầu kia cốt bản cá một cái hạ trạng. Cái kia Cao Kiến chính mình đâu? Hắn tạm thời còn không có nắm chặt đao gì, hắn muốn nhìn một chút bản thân có thể kiên trì đến địa phương nào. Xúc tu bắt lại hắn, một mực rút về. Rất nhanh, Cao Kiến liền lần nữa lại nhìn thấy đầu kia cốt bản cá. Nhưng mà xúc tu còn không có dừng lại. Nó như cũ tại hướng xuống, tựa hồ còn chưa đi tới cực hạn. Bốn phía đã hoàn toàn đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể cảm nhận được cú ám nước. Còn tốt Cao Kiến có tị thủy châu, thủy áp không ảnh hưởng tới hắn, bởi vì hắn đã trông thấy con rùa đen kia chết. Tu hành sau đó rùa đen, mai rùa cứng rắn, mật độ xa xa lớn hơn giao nhân. Không có gì sức nổi, phải dựa vào vẩy nước mới có thể bơi nhanh lên, giao nhân hôn mê sau đó là nổi lên, rùa đen hôn mê sau đó là rơi xuống. Cho nên, khi con rùa đen kia bị thủy áp cả hôn mê sau đó, hắn rất nhanh liền đi theo Cao Kiến rơi xuống, cuối cùng Cao Kiến mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại có thể nghe thấy cái kia răng rắc âm thanh. Rất nhanh thanh âm này liền không có. Trong quá trình này, Cao Kiến còn nghĩ biện pháp dây rùa đen bị thủy áp đập vụn rơi rùa đen nhặt được một bộ phận tới, cầm tới trong miệng gặm. nhị cảnh yêu thú huyết nục ẩn chứa tinh khí rất nhiều, cao kiến ăn no một trận, tổng coi là khôi phục một điểm sức sống. Bụng nhanh chóng vận chuyển, hệ tiêu hóa bây giờ cũng cho thấy toàn lực của mình, bắt đầu vận hóa tinh khí, tràn ngập đến trong máu, để cho cao kiến đói khát khó nhịn, cơ bắp cấp tốc thu được chất dinh dưỡng. Đã như thế, đại khái chừng 10 phút đồng hồ sau đó, cao kiến nắm tay, toàn thân trên dưới cũng đau nhức vô cùng, mặc dù có thể nhúc đích, nhưng tối đa chỉ có 2 thành chiến lực. Hơn nữa, mình đã bị kéo hướng xuống không sai biệt lắm 3 khắc đồng hồ. 3 khắc đồng hồ thời gian, còn chưa tới đáy. Cái này cỡ nào sâu a? Nghe nói cái hồ này có 20 dặm sâu, không phải là muốn đem chính mình kéo tới tận cùng dưới đáy 20 dặm a? Nói đến, 20 dặm sâu hồ, cũng thái quá rất nhiều à, 10 km sâu, cũng là ránh biển cấp bậc siêu cấp hồ sâu. Cao Kiến trong đầu suy nghĩ những thứ này, ngược lại là tuyệt không mang sợ. Chuyện cho tới bây giờ, sợ cũng không hữu dụng. Vừa mới những cái kia suy xét, trên thực tế cũng là đang để cho Cao Kiến bản thân có thể xem nhẹ trong đầu hồi hương ý niệm. Bằng không mà nói, hắn cảm giác chính mình lại đến mất. Thanh âm kia, một mực đang nhắc tới hồi hương. Nhưng phàm là người nghe, đều biết muốn lẹn vào vực sâu. Còn tốt Cao Kiến bây giờ toàn thân trên dưới đều đang đau, trong đầu cũng tại không ngừng suy xét có không có, thống cổ như vậy cũng suy xét, để cho hắn còn không có bị những cái kia hồi hương âm thanh ăn mòn. Bất quá, Cao Kiến cũng có chút kỳ quái. Hắn có thể xác định chính mình không có bị hồi hương âm thanh cho ăn mòn, bởi vì hắn còn có đại bộ phận năng lực suy tính. Thế nhưng là, thanh âm này thật sự có yếu như vậy sao? Chính mình lần thứ nhất thế nhưng là bất chi bất giác liền trúng chiêu, bây giờ lại còn có thể chống cự, Cao Kiến cũng không cảm thấy đây là bởi vì chính mình rất mạnh, hoặc âm thanh rất yếu nguyên nhân. Vì cái gì lần này chống đỡ lâu như vậy? Nghĩ như vậy thời điểm, Cao Kiến đột nhiên nhìn thấy một cái cực lớn con cua. Cái kia con cua chính mình liền sẽ phát sáng, chiếu sáng chung quanh, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý hơn nữa, Cao Kiến còn có thể cảm thấy trong đó lực lượng nào đó, một loại khí huyết đột nhiên xuất hiện sức mạnh. Rõ ràng như vậy suy yếu, cái này con cua lại còn ở chỗ này bồi hồi. Cái kia con cua, ít nhất là tam cảnh. Hơn nữa mở ra tất cả đều là tinh quan, bất quá cũng là, con cua hẳn là cũng không có thần quan. Cái này con cua cũng cùng trước đây rùa đen cùng cốt bản cá một dạng, cứ như vậy ở đây bồi hồi, thủy áp đã đối với hắn hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng tới. Nhưng hắn lại không có rời đi, vẫn như cũ không biết ở chỗ này bồi hồi bao lâu. Có thể thấy được, thấp như vậy ngữ, tuyệt đối không có chút nào yếu bớt, tam cảnh đến nơi này cũng phải trúng chiêu. Nhưng mà Cao Kiến bây giờ ngoại trừ trong đầu không ngừng vang dội tiếng khóc, hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ tính thực chất ảnh hưởng, hắn thậm chí cũng không có đụng tới đau gì. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này vực sâu có cái gì chỗ kỳ quái sao? Thậm chí nói, loại địa phương này, thế mà không có bất kỳ cái gì ghi chép. Cao Kiến mặc kệ ở nơi nào đều chưa từng nghe nói qua cái này vượt sâu tồn tại, cho dù là Huyền Hóa Thông Môn Đại Đạo Ca cũng không có ghi chép. Huyền Hóa Thông Môn Đại Đạo Ca là 800 năm trước bị liệt là khi xưa quá học một ít một dạng thông dụng pháp môn. Điều này nói rõ, cái này vượt sâu hẳn là ở phía sau tới trong 800 năm hình thành, bằng không mà nói, lấy Huyền Hóa Thông Môn Đại Đạo Ca khoa học về động thực vật trí kỹ càng trình độ, như thế nào cũng phải sách hai miệng. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ chỉ có thể chờ đợi xúc tu đem chính mình mang xuống, tiếp đó khôi phục sức mạnh, lại từ từ giết tới. Nói như thế nào đây, chuyện cho tới bây giờ, Cao Kiến vậy mà đặc biệt buông lỏng, một điểm áp lực cũng không có, mặc dù hắn biết mình tại sống chết trước mắt, nhưng trong lòng hưng phấn lại quá nhiều cảm giác nguy cơ. Cái này khiến hắn nhịn không được gõ chính mình một chút. Lúc nào chính mình biến thành dạng này rất vui. Nhưng mà, hắn phát hiện mình thật sự không sợ, cũng không có bất kỳ lo lắng. Tới đều tới rồi, lại giết ra ngoài chính là. Lại qua một khắc đồng hồ. Khoảng cách Cao Kiến bị xúc thủ kéo vào đáy nước, đã qua dòng dã một canh giờ, đến lúc này, bốn phía bắt đầu có ánh sáng. Ánh sáng là một tòa đáy biển sơn mạch phát ra, dãy núi kia kéo dài 2-3 dặm dài, dưới đáy biển chỗ sâu nhất. Cao Kiến đã phát hiện, cả tòa hồ hình dạng giống như là một cái phễu, từ phía ngoài cùng biển cạn, hồ dương một mực chậm rãi nghiêng về hướng xuống, lấy nhất định độ lệch lan tràn 400 dặm, tại chỗ sâu nhất, cũng chính là cái phễu trung ương, có dòng dã 20 dặm sâu. Tại cái này cái phễu trung tâm, liền có một tòa sơn mạch như vậy. Sơn mạch không biết là đồ vật gì tạo thành, nhưng mà toàn thân là thành quanh quẩn một cái trạng thái, có điểm giống đáy biển có một cái cực lớn nhang mũi. Cái này nhang mũi một dạng sơn mạch đang phát sáng, ánh sáng cũng không lóa mắt, có chút tương tự với loại kia đom đóm nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tại cái này sâu thẳm đáy nước lộ ra vô cùng rực rỡ mỹ lệ, cũng làm cho chúng quanh có thể nhẹ nhõm trông thấy sự vật. Bốn phía còn rất nhiều rất xuống đá vụn, những thứ này đá vụn tới chỗ này trong nháy mắt. Cao Kiến trong lòng những cái kia tiếng khóc đột nhiên liền biến mất. Xúc tu cũng đi theo biến mất, Cao Kiến một chút rơi xuống sơn mạch bên cạnh. Hắn không dám xác định, thế là đưa tay nắm chặt đao gì, cảm thụ một chút chính mình tâm hồ. Tâm hồ bình tĩnh trở lại, Cao Kiến xem kỹ nội tâm của mình. Bây giờ, trong lòng của hắn, bóng đen đã hoàn toàn tiêu tán, cũng không còn tiếng khóc, cũng không còn cái khác khói mù tồn tại, liền ý nào đó mà nói, hắn đã hoàn toàn bình thường. Hắn nhìn ra phía ngoài, tòa này biết phát sáng đáy biển sơn mạch ngoại vi, rung động bóng đen. Bóng đen bao quanh sơn mạch không gian trung quanh, nồng đậm vô cùng, bọn hắn không ngừng núp đích, không ngừng lan tràn, có thể thấy được như cũ tại có thật nhiều xúc tu ra bên ngoài vươn đi ra, không ngừng bắt giữ nghe được nói nhỏ sinh mệnh. Chỉ cần tại tầng sâu thủy vực nghe thấy cái kia tiếng khóc, liền sẽ xúc động những bóng đen này, lọt vào bọn hắn săn mồi. Chính là những bóng đen này tạo thành khi trước dị trạng, cũng là nó đem Cao Kiến từ phía trên cứng rắn kéo xuống. Nhưng bóng đen không cách nào tới gần nơi này tọa phát quang sơn mạch. Đang phát sáng sơn mạch chung quanh cái này 2-3 dặm bên trong, tựa hồ hết thảy đều rất bình thường. Cao Kiến lắc đầu, buông ra đao, tiếp đó đứng lên, nếm thử tính chất nhìn một chút sơn mạch chung quanh. Trước tiên thăm dò một chút, nếu như không có đường khác, vậy thì ở đây nghỉ ngơi đến khôi phục khí lực, lại nghĩ biện pháp xông vào một lần bóng đen. Cùng lúc đó, Quy Thừa vừa mới trở về, cùng cua tướng uống hơn 10 ngày rượu, thực sự là khoái ý, lại thêm Cao Kiến cũng đã chết, bây giờ chính mình có thể coi là có thể thả xuống điểm tâm. Chính là đáng tiếc Kim Ngao. Nghĩ đến đây, hắn vẫn là không nhịn được đau lòng. Quy Thừa về tới phủ đệ của mình bên trong, nhưng hắn đều chưa kịp ngồi bước vàng, chỉ nghe thấy có một con tiểu ô quy lập tức bơi tới, la lớn, "Tổ tông, lao tổ tông, không xong." "Thế nào?" Quy Thừa nhíu mày, "Lại đã xảy ra chuyện gì?" Long cung ở chỗ này đã hưởng ngàn năm yên vui, bình thường nơi nào có nhiều chuyện như vậy. Cái kia Cao Kiến còn chưa có chết. Ngài phía trước phân phó Thanh Linh để tiếp quản giám thị việc làm, nhưng hắn chết, bị Cao Kiến ném vào vây khốn Long Nguyên. Quy Thừa theo bản năng bắt bỏ, "Hoang đường, cái kia Cao Kiến người đâu?" "Hắn đi ra." "Không có khả năng, nhị cảnh là không thể nào từ vây khốn Long Nguyên đi ra ngoài." Tiểu Quy thì vội ba nói, "Cao Kiến về sau lại bị nhốt Long Nguyên xúc tu bắt vào đi, còn cứu được một cái giao nhân đi ra, nhìn vẫn còn dư lực." "Vẫn còn dư lực, theo lý thuyết, Cao Kiến nói không chừng có thể lần thứ hai đi ra." "Ta tự mình đi." Quy Thừa suy nghĩ một chút, trước tiên đường rêu rao, nhưng nếu có người nhất định phải truy tra ta đi đâu, đối ngoại liền nói, "Ta phát hiện Long cung quý khách ngộ nhập hiểm cảnh, cho nên tiến đến cứu viện, hy vọng có thể theo kịp, nhưng không cần nói ta đi chỗ nào." "Biết rõ." Tiểu Quy lập tức đáp. Mà Quy Thừa thì thu nhỏ thân thể, một điểm không chỉ hoãn, lúc này hướng về vây khốn Long Nguyên chạy tới. Trong lòng của hắn lửa giận hừng hực. Cái này Cao Kiến là thuộc cái gì? Như thế nào cái này cũng không chết? Cũng may đã lưu lại hình ảnh cùng chứng cứ, có lý do. Lần này mình tự mình ra tay, giết tên cún này, liền coi là có người tìm tới cửa, cũng đều là vây khốn Long Nguyên nguyên nhân, chẳng thể trách người khác, nếu có người truy tra ra, chính mình vẫn là công thần đâu. Ai bảo Cao Kiến tự đi vây khốn Long Nguyên? Chính mình muốn đi cứu người, chỉ là không có cứu được mà thôi. Quy Thừa nhanh chóng chạy tới nguồn tin tức phụ cận, đã có thật nhiều tiểu quy tập kết, cũng là hóa hình thành người dáng vẻ, có chừng mấy chục con, cũng vây quanh đây, trông thấy Quy Thừa tới, đều rối rít miệng hô lão tổ tông. Đương nhiên, nói là tiểu quy nhưng trên thực tế những thứ này rùa đen, ít nhất cũng là nhất cảnh, đại bộ phận cũng là nhị cảnh. Phu cận là có cái giao nhân thôn xóm đúng không? Cao Kiến cứu được trong đó một cái giao nhân. Quy Thừa hỏi, "Là lão tổ tông, có cái quy yêu ra khỏi hàng, nói như thế." "Tốt, đem tất cả giao nhân cũng khống chế lại, tìm được hắn cứu cái kia, hỏi nàng một chút, Cao Kiến là thế nào đi ra ngoài?" Quy Thừa phân phó nói. Các tiểu quy nghe vậy lập tức hành động, nhao nhao hóa thành bản thể, hướng về giao nhân làng xóm đi. Không bao lâu, toàn bộ làng xóm, mấy trăm giao nhân, mặc kệ là ở bên ngoài nuôi cá cũng tốt, vẫn là ở nhà tu chỉnh cũng tốt, tất cả đều bị nắm tới. Còn có một số không phải cái này làng xóm, bởi vì đi ngang qua mà bị cùng một chỗ bổ tới. Tại giao nhân làng xóm chỗ, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Đã thấy mấy cái này giao nhân không ngừng hô, "Ta không phải là nơi này, ta không phải là nơi này, Quy đại nhân, chúng ta chỉ là nuôi cá đi ngang qua mà thôi. Cùng ở đây không quan hệ a." Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là đột nhiên liền bị bắt tới. Quy Thừa chắp tay sau lưng, đi tới, đối với bên cạnh khác giao nhân hỏi, "Bọn hắn không phải nơi này?" "Thưa đại nhân, chính xác không phải giao nhân nơm nớp lo sợ đáp." Ở Lao Quy đưa tay, nhẹ nhàng bắn ra. Mấy cái kia hô hào mình không phải là nơi này giao nhân, trực tiếp nổ thành một đám mưa máu. Hiện trường vốn là còn chút ồn ào, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. "Tốt, bây giờ, đại gia liền cũng là ở tại cái này làng xóm người a?" Quy Thừa âm thanh bình thản hỏi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời. "Không nói lời nào, các ngươi đều không phải là sao?" Hắn lại hỏi. Lần này, tất cả giao nhân cũng một cái giật mình. "Vân vân vân, chúng ta cũng là, ta là nơi này, nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng ở nơi này." Giao nhân nhóm phản ứng lại, lập tức hô lớn nói. "Nói là được rồi, âm thanh không cần lớn như vậy." Quy Thừa nhíu mày. Thế là trung quanh lại yên tĩnh trở lại. "Ta nghe nói, các ngươi ở đây gần nhất tới một nhân tộc khách nhân, còn cứu được các ngươi một người, đúng không?" Quy Thừa lại hỏi. Bên cạnh giao nhân lập tức chỉ vào bên cạnh, lớn tiếng hô, "Là Tư Mộng Nương, là Tư Mộng Nương, chính là nàng, chính là cái này." Giao nhân âm thanh rất lớn, âm điệu cũng cao, lần này để cho Quy Thừa nhíu mày. Hắn lại độ phất tay, xác nhận Tư Mộng Nương cho nên kêu rất lớn tiếng cái kia giao nhân, lại độ nổ tung, biến thành một đống thịt nát. "Ta đều nói, âm thanh không cần lớn như vậy, ta liền chán ghét các ngươi điểm ấy." Quy Thừa có chút không vui lung lay đầu. Trung quanh lại độ yên tĩnh. Tiếp đó, hắn đi đến bên cạnh Tư Mộng Nương. Tư Mộng Nương toàn thân run rẩy. "Ngươi gặp qua Cao Kiến, đúng không?" hắn hỏi. Chương 87, bảo tiền chương 87, bảo tiền Tư Mộng Nương đã sợ ngây người. Nhất là tại bên cạnh nàng, có một cái đồng tộc nổ nát vụn ra, xương máu xen lẫn trong nước, đem nàng bao trùm, má của nàng mỗi lần phun trào hút thủy chi tế, đều có thể đem xương máu hút vào má bên trong, cảm thụ loại kia mãnh liệt đồng tộc mùi, nàng toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Nàng chỉ là một cái phổ thông giao nhân mà thôi, không có gì đặc biệt bản xứ, bình thường, duy trì sinh hoạt cũng chỉ dựa vào nuôi cá, toàn thân cao thấp đáng giá nhất chính là lao bản cho bằng. Bây giờ đột nhiên bị loại chuyện này, trong đầu hoàn toàn là một mảnh mờ mịt, ngoại trừ sợ hãi cùng phục tùng bên ngoài căn bản thăng không dậy nổi cái khác cảm thụ. Quy Thừa đi qua đi, nhìn xem bởi vì sợ hãi cùng mờ mịt mà trở nên ngây ngốc giao nhân. Người tại cực đoan sợ hãi thời điểm là sẽ biến đổi ngây ngô, bọn hắn sẽ trở nên đứng ở tại chỗ, người khác để làm cái gì thì làm cái đó, đại não hoàn toàn đánh mất năng lực suy tư, biến thành mất cảm giác máy móc ngoan ngoan theo dây bò. "Tư Mộng Nương là cái tên này đúng không?" Quy Thừa hỏi như thế nói. Tư Mộng Nương gật đầu một cái, đây hoàn toàn là theo bản năng hành vi. "Ngươi gặp qua Cao Kiến?" Cái tên này mới rốt cục khiêu động Tư Mộng Nương một tia năng lực suy tính, để nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, nguyên bản mất đi cao quang ánh mắt bên trong xuất hiện một tia thần thái. Lão bản, lão bản. Úc, Cao Kiến đúng không? Nhìn ngươi chính xác gặp qua hắn. Quy Thừa liếc mắt nhìn, Tư Mộng Nương hai tay nắm đồ vật. Mặc dù nàng nắm thật chặt, nhưng từ hai tay trong khe hở vẫn có thể trông thấy nội tạng trong đó kim sắc. Thần Triệu bảo tiền, a, vậy khẳng định chính là ngươi. Quy Thừa gật đầu một cái. Loại này giao nhân có thể có một cái thần triệu kim bảo tiền, vậy trừ Cao Kiến hẳn là không có đường dây khác. Nghĩ tới đây, Quy Thừa chính mình cũng có chút thất thần. Bảo tiền a, thần triệu tiền, có thông bảo, nguyên bảo những thứ này phân loại, cho nên đồng dạng gọi chung là bảo tiền chỉ có thần triệu mới có chế tạo năng lực. Bản chất là đây là thần triệu quốc vận vật dẫn một trong, đối với thần triệu bên ngoài người tu hành cũng là một loại bảo bối, tán thành độ rất cao, cho nên trở thành tu hành giới cơ bản tiền tệ một trong. Đây là thần triệu đã qua vạn năm tích lũy tín dụng nội tình, dù là bây giờ, thần triệu vẫn là toàn bộ thiên hạ thế lực cường đại nhất, không có cái thứ hai. Có lẽ có chút đỉnh cấp tiên môn hoặc cận thế động tiền, có thể cùng thần triều so một lần cao cấp chiến lực, nhưng thần triều góp sắt lại là bọn hắn theo không kịp sức mạnh. Mà rất nhiều Tây vực hoặc hải ngoại quốc độ, hay là một ít yêu tộc tụ quần, đại quân không giống như thần triều kém quá nhiều, nhưng lại tại cao cấp về mặt chiến lực so thần triều kém quá xa. Chỉ có thần triều, đồng thời tại cao trung đê ba cái cấp bậc người tu hành về số lượng, đều có ưu thế áp đảo, là thiên hạ không nghi ngờ chút nào tối cường, là thiên hạ trung thổ ở vạn năm cự quái. Đối với mấy cái này giao nhân tới nói, thần triều bạc tiền, bọn hắn trên cơ bản là không thể nào lấy được. Không sai, ngay cả cơ bản nhất đồng tiền cũng đều là xem mà thôi, đến nỗi tiền tài càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Đối với thần triều bình dân tới nói, bọn hắn có lẽ đã cảm thấy cuộc sống mình rất thê thảm, thế nhưng là thần triều đại địa, đã là rất nhiều thần triều bên ngoài cư dân nghĩ cũng không dám nghĩ thời gian. Liên bọn hắn cảm thấy không đáng giá tiền đồng tiền tại thần triều bên ngoài cư dân đến xem, cũng là bảo vật. Lại tỉ như nói, thần triều cư dân thành thói quen tứ quý ở bên ngoài thế nhưng là không có. Không có bốn mùa, thời tiết đơn giản ác liệt khó có thể tưởng tượng. Dù là có người tu hành khác khống chế thời tiết, nhưng ngưng trệ thiên địa chi khí cũng sẽ tự nhiên trầm tích, không cách nào di động, cuối cùng ngưng trệ, tạo thành đủ loại đủ kiểu tuyệt địa. Bốn mùa lưu chuyển, trên bản chất là thời tiết cùng địa khí lưu chuyển, thật giống như máu của người ta lưu thông, thì chết cùng sống thì khác nhau cũng liền ở chỗ lần này. Thần triều đại địa vẫn là còn sống, người tu hành ở trong đó tu hành đều biết càng có chỗ tốt. Có thể ra thần triều quốc cảnh, đại bộ phận bản xứ chính là hoàn toàn tĩnh mịch, người tu hành sinh ra tỷ lệ lại trên phạm vi lớn hạ xuống, tu hành độ khó cũng sẽ tùy theo lên cao. Trừ phi là một ít động thiên hoặc cận thế tiên môn mới có thể có nội tình quét sạch loại này trầm tích. Long cung cũng liền những năm này mới có đầy đủ năng lực mà thôi. Ngày xưa Bạch Sơn Giang Long cung hàng năm đều biết lấy số lượng cao chân châu, ngư hoạch, các loại trong nước yêu thú thi hải đi thần triều đổi lấy bảo tiền, sau đó lại lợi dụng bảo tiền đi mua vật mình cần. Cái này một đi, thần triều các loại tiền thuế tối thiểu nhất muốn rút đi bốn thành nước chảy. Hơn nữa, rất nhiều người muốn thần triều thu chính mình cái này bốn thành đều không cơ hội, bởi vì bọn hắn căn bản không đủ tư cách làm thần triều chó, chỉ có thể ở bên ngoài làm chạy tới chạy đi chó hoang. Thần triều tối nát, cái này là cùng trước đó so sánh tới nói. Đối với bây giờ thế lực khác tới nói, thần triều vẫn là trên đời này kinh khủng nhất, thế lực cường đại nhất. Bạch Sơn Giang thủy tộc không biết tốn bao nhiêu đại giới, liền mấy vị long tử sau khi chết Long Châu cũng không giới táng, toàn bộ cầm đi Tả gia, mới đả thông Tả gia quan hệ, trở thành Tả gia chỉ định thần linh hậu tuyển ban tử, như thế mới coi là lấy ngoại bộ nhân viên thân phận sáp nhập vào thần triều bên trong. Vẹn vẹn chỉ là như vậy, Bạch Sơn Giang Long cung hàng năm thu lợi hơn xa dị vãng gấp 10, hàng năm mới tăng thêm nhất cảnh càng là hơn bạc đếm. Vị này trung nguyên cự nhân, thực sự quá to lớn. Lớn đến dù là chiếc kia kiếm sắt cứ như vậy đường hoàng treo ở đánh gãy Long Hạc, Bạch Sơn Giang thủy tộc từ Long Quân đến Long Tử, Long Tử đến Long Tôn, cũng không có bất kỳ một cái nào dám can đảm có ý kiến. Cho nên Quy Thừa mới không dám trực tiếp động thủ giết Cao Kiến. Cho nên hắn bây giờ chỉ là nhìn thấy thần triều bảo tiền giữ tại một cái giao nhân trong tay, cũng cảm giác có chút kinh hồn táng đảm, thậm chí buồn vô cớ thất thần. Nhưng hắn lập tức đổi phó gương mặt, cười sờ lên giao nhân đầu, nói, thì ra là như thế, ngươi có thể nói cho ta hắn hướng về chỗ nào đi sao? Ta Tư Mộng Nương nơm nớp lo sợ, nói không nên lời một câu nguyên lành lời. Lão Quy trước đây ngang ngược cùng thời khắc này ôn hòa tạo thành xung kích, để nàng có chút không biết làm sao. Yên tâm đi, ta là tới cứu hắn. Quy Thừa nói, Cao Kiến thế nhưng là chúng ta Long cùng quý khách, chúng ta là cứu người sốt ruột mới như vậy, ngươi nói cho ta biết hắn đi hướng, chúng ta lập tức đi cứu người. Long cung. Tư Mộng Nương nghe vậy, lại độ run lên. Không có khả năng, lão bản không thể nào là Long cung người. Vừa nghĩ tới Long cung hai chữ, Tư Mộng Nương liền răng run lên. Long cung tại trong thủy tộc là khái niệm gì, thân là thủy tộc giao nhân rõ ràng không thể lại rõ ràng. Long cung là một cái. Ngươi không tiến đi chịu lấy khổ. Ngươi tiến đi càng phải chịu khổ, nhưng nếu như ngươi có cơ hội tiến đi, vẫn sẽ liều mạng chen vào đi bản xứ. Cha mẹ của nàng cũng là chết ở trong Long Cung, mà lại là từ bỏ nàng, đi tham gia Long Cung đối ngoại tuyển bạn, nhưng cũng không trở về nữa. Khi đó nàng mới mấy tuổi? Không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ sau cái kia, nàng chỉ có một người sinh sống, qua không coi là tốt. Nàng bình thường cũng không ít tiếp xúc Long Cung người, bởi vì bọn hắn sẽ đến thu thuế, các nàng nuôi cá, một nửa phải giao cho Long Cung, bằng không mà nói liền không cho phép tại Bạch Sơn Giang nước vực nội nuôi cá. Lão bản, tuyệt đối cùng Long Cung không có quan hệ. Long cung người thì sẽ không giống hắn làm như vậy, thì sẽ không cứu mình. Nghĩ tới đây, Tư Mộng Nương đột nhiên cắn một cái đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức để nàng bởi vì sợ hãi mà rung động cơ thể miễn cưỡng khôi phục một chút trường khống. Nàng nhìn về phía Quy Thừa. Quy Thừa đứng ở nơi đó, trả lời nàng vừa mới nghi vấn, "Ân, chúng ta là Long cung người, cho nên ngươi cứ nghe là được rồi. Tư Mộng Nương miễn cưỡng chống đỡ nói, đại nhân. Hắn hướng về trong vực sâu đi, hắn nói hắn còn có thể đi ra, bây giờ, nói không chừng ở trên bờ đâu. Lão Quy nghe thấy lời này, đã thấy sau lưng hắn hiện ra vỏ rùa hư ảnh, mai rùa phía trên, đủ loại khắc lên đi phủ văn bắt đầu di động. Đây là quy bói pháp. Hơn nữa cùng Cao Kiến, cái này quy bói pháp càng cao thâm hơn, có khả năng xem bói đồ vật càng nhiều. Liền Cao Kiến đều có thể nắm giữ xem bói lành giữ biện pháp, lão Quy xem như quy bói pháp tiên thiên người đoạt giải, có khả năng nắm giữ đồ vật tự nhiên là càng nhiều. Rất nhanh, lưu động phù văn ngừng. Ân, mặc dù có chút nghĩ lừa dối ta ý tứ, bất quá ngươi không có nói sai. Lão Quy nhìn về phía Tư Mộng Nương nói như thế. Nhưng mà, thế mà nghĩ lừa dối ta à? Theo lý thuyết, ngươi còn có cái gì đồ vật giấu giếm ta, lời thật sự, nhưng dẫn dắt đồ vật là giả. Lão Quy đưa tay, bóp lấy Tư Mộng Nương cổ. Tư Mộng Nương cảm giác chính mình trong nháy mắt liền không thể hít thở, huyết dịch cả người đều giống như nguội đi, biểu lộ hoảng sợ, muốn dãy rủa, nhưng đối phương chỉ là tại trên cổ của mình bóp một cái, nàng liền toàn thân bất lực, căn bản không thể động đậy. Vốn là muốn giết ngươi, siêu ngươi tàn hồn, thế nhưng dạng mà nói, giống như lại thiếu chút gì, chuyện này can hệ trọng đại, không cho phép sơ suất, vậy ngươi liền cùng ta cùng một chỗ phía dưới đi a. Lão Quy nói như thế. Người sống hồn phách là rất khó siêu hồn, bởi vì sống sót bản thân liền là một loại bảo hộ, hồn phách là bị thân người tiểu thiên địa bảo hộ lấy. Tam quan cửu khiếu đều là trong nhục thân tự nhiên tồn tại sự vật, những vật này ngay từ đầu ngay tại bảo hộ yếu ớt nhất thân hồn, cho nên muốn vòng qua nhục thân trực tiếp lùng tìm hồn phách, không phải nói không có khả năng, chỉ là lão Quy làm không được. Nói như vậy, cũng là giết sau đó, đem thần hồn lấy ra lại lục soát, không có bảo hộ, tìm được ký ức tàn phiến cũng không phải việc khó. Không có nhục thân bảo vệ hồn phách, gió thổi qua liền sẽ đau đớn vô cùng, trên trời nếu là sét đánh, chỉ tiếng sấm đều có thể chấn vỡ hồn phách, nếu là bị dương quang phơi đến, càng là trong nháy mắt liền sẽ nóng chảy, dù chỉ là dùng vật sống huyết rồi cũng sẽ bị xua tan, rất yếu ớt. Âm quỷ hàng này, từ trước đến nay không ra gì, hoặc là dựa vào thi thể, hoặc giấu ở búp bê, con rối, hoặc nhập thân vào trên thân người mới có thể sống tạm một hai, lộ ra chút uy phong. Nếu là hiện nguyên hình, vậy thì coi là nhất cảnh âm quỷ, cũng bất quá một chậu cầu huyết liền có thể xua tan. Thay cái nhất cảnh võ giả, cầu huyết cùng xét đánh coi là cái gì? Nếu như bọn hắn không bị thương, không sinh bệnh, cũng không ở vào đoán khí âm khí hội tụ bản xứ, như vậy chỉ dựa vào chính mình một thân khí huyết cùng dương khí liền có thể ép cùng cảnh âm quỷ gần không thể thân. Đây chính là hồn phách tự nhiên yếu ớt tính chất cùng thân người tiểu thiên địa chỗ huyền diệu. Cũng chính vì cái này, hắn mới để lại Tư Mộng Nương một mạng. Lão Quy buông xuống Tư Mộng Nương nói, đi theo ta đằng sau, không cần nghĩ chạy, ngươi không chạy thoát được. Những thứ khác giao nhân, giết ta. Lão Quy quát tay áo. Giao nhân nhóm lập tức hoảng sợ gào lên. Lão Quy lập tức nhíu mày, hắn liền chán ghét giao nhân nhóm loại tâm tình này kéo căng, hơn nữa thanh âm khẽ khẽ, quá ổn. Trung quanh khác tiểu quy lập tức lên đường, hướng về giao nhân nhóm mới đi. Nhưng vào đúng lúc này, chờ một chút. Tư Mộng Nương đột nhiên la lớn. Lão Quy nhíu mày, để tiểu quy nhóm dừng lại, nhìn về phía Tư Mộng Nương không nói gì. Tư Mộng Nương thở hổn hển, má bên trên không ngừng nổi lên pha, cố gắng đứng thẳng, dùng khí lực toàn thân nói, ngươi dạng này mà nói, ta ngay ở chỗ này tự sát, đem ngươi mất đi lão bản manh mối. Thả bọn hắn, ta với ngươi phía dưới đi, không cần ngươi uy hiếp cũng có thể. Úc, phải không? Ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta bàn điều kiện? Lão Quy hít mắt. Tư Mộng Nương cắn răng, nàng cũng không thông minh, nhưng mà đời này não đều không chuyển nhanh như vậy qua, nàng liều mạng lấy dũng khí nói, bọn hắn đối với đại nhân tới nói cái gì đều không phải là, thả cùng giết lại có quan hệ thế nào? Nhưng liên quan tới lão bản tin tức, dù chỉ là một chút, cũng rất trọng yếu a. Dùng không có chút giá trị nào đồ vật, đổi lấy rất có vật giá trị, cái này chẳng lẽ không phải trí giả làm sao? Vẫn là nói, đại nhân vì ra một hơi, liền muốn bỏ lớn lấy nhỏ, giết người xả giận, lại có thể thác thất lương cơ đâu? Thiếu đi ta một điểm manh mối, có thể cuối cùng liền cùng lão bản lỡ mất gì may. Bỏ nhỏ lấy lớn, đây mới là đại nhân chuyện nên làm không phải sao? Tư Mộng Nương nhắm mắt lại, dùng toàn thân dũng khí quát. Lão Quy cười cười, ngươi ngược lại là biết nói, còn đem ta nhấc lên, như vậy ta giết bọn hắn, ngược lại thành kẻ ngu, bất quá ngươi xác định ngươi nói là sự thật sao? Ngươi sau đó không làm dầu diếm. Không dám dầu diếm, Tư Mộng Nương cúi đầu. Lão Quy sau lưng phủ văn lại độ bật chuyển. Xem bói lại mở. Một không lại, hắn gật đầu một cái, ân. Không tình nguyện, nhưng, là lời thật, tốt lắm, đem những thứ này giao nhân thả. Đến mỗi ngươi, đi theo ta, nói cho ta biết ngươi lão bản kia ở nơi nào, các ngươi là ở nơi nào gặp. Là ở bên kia, đi theo ta. Ban đầu, là bởi vì hắn trên mặt biển ngâm nước. Cách nơi này có chừng khoảng 60 dặm, không coi là quá xa. Lão Quy cùng giao nhân đối thoại lấy, đi theo phía sau một đám tiểu quy. Hướng về 60 dặm bên ngoài đi. Tư Mộng Nương túi đầu dẫn đường. Lão bản, ngươi phải chạy nhanh lên a, ngươi có làm được không đi ra lần thứ hai, cái kia. Tốt nhất thật sự có thể đi ra lần thứ hai nha. Ở tòa này sáng lên đáy biển sơn mạch, Cao Kiến không sai biệt lắm đã đem nơi này nắm rõ ràng rồi. Đầu tiên là nơi này lòng đất, trên cơ bản không có gì đặc biệt bản xứ, hoặc có lẽ là không thể đối với Cao Kiến sinh ra bất kỳ trợ giúp nào đồ vật ở đây. Ngoại trừ tòa này phát quang sơn mạch, địa phương khác cũng là phổ thông đồ vật, không có bất kỳ cái gì thần dị. Sơn mạch đích sắc biết phát sáng, loại ánh sáng này có thể chống cự phía ngoài bóng đen, Cao Kiến thử nghiệm khai thác phía trên này tảng đá, xem có thể hay không làm một khối xuống, dạng này chính mình liền có thể cầm loại này phát sáng tảng đá đi xua tan bóng đen, thành công chạy. Nhưng hắn phát hiện, cái này phát sáng tảng đá cứng rắn thái quá, hắn chỉ có thể dùng sắc bén đao dị từng chút một hướng xuống trụ, còn tốt đao dị cái kia có thể so với bật học một dạng cứng rắn và sắc bén có thể đào đến động loại đá này. nhưng hắn thật vất vả làm xuống một khối, tảng đá tại thoát ly sơn mạch bản thể sau đó, lập tức liền lại ảm đạm xuống. Xách, như vậy, có thể ra không đi a? Cao Kiến nhìn xem bên ngoài nồng đậm như thực chất tầm thường bóng đen, có chút đau đầu. Chờ tại sơn mạch trong phạm vi là an toàn, nhưng dạng này sẽ bị chết đói a. Chương 88, Thi Hải Sơn Mạch chương 88, Thi Hải Sơn Mạch hắc ám đáy nước, Cao Kiến tựa ở sơn mạch bên cạnh, nghỉ ngơi đau nhức tứ chi. Chết đói ở đây, đó cũng quá mất mặt. Bất quá, ngược lại là tìm được cái động a, chính là nhìn cái đồ chơi này, không quá giống là có thể đi vào đi dáng vẻ. Cao Kiến tự đủ. Từ sau lúc đó, hắn lại sau một phen tìm kiếm, tại nhang mỗi một dạng sơn mạch trung ương, tìm được một cái sơn động. Nó như thế nào đây? Nếu như đem toàn bộ nhang mỗi sơn mạch xem như một con rắn mà nói, cái sơn động này nhìn xem giống như là đầu rắn há hốc miệng ra. Đi vào đi, giống như là bị ăn sạch. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nơi này còn là Long Cung, chẳng lẽ tòa này nhang mỗi sơn mạch là giao long sau khi chết thi thể sao? Cho nên ta phía trước tiếp xúc được cũng là giao long âm hồn. Cao Kiến cười khổ nói. Mặc dù nói đứng lên giống như có chút không quá chân thực, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng không có gì không chân thực. Chính mình là theo dấu vết chiến đấu một mực đổi tới. Tả Lãng cùng Bạch Sơn Giang đầu kia giao long rõ ràng đánh thời gian rất lâu. Đầu kia giao long thân thể chính xác cùng dãy núi nhỏ tựa như, thân thể kéo dài ước chừng dài mấy dặm, nằm trên mặt đất cũng có mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét cao, to lớn vô cùng. Dấu vết lưu lại cũng hoàn toàn đối phải bên trên đầu này đáy biển sơn mạch bộ dáng. Lại thêm cái này đáy biển khói đen, hòa hợp hư khí. Nhìn thế nào, đều giống như trước đây đầu kia giao long bị Tả Lãng đánh chết ở nơi này. Thi thể hóa thành tòa dạng núi này, hoán niệm chậm chạp không tiêu tan, nắm lấy người chúng quanh không thả, hấp dẫn bọn hắn tới đây chịu chết. Mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng căn cứ vào những đầu mối này, Cao Kiến trên đại thể có thể suy đoán thành dạng này. Chủ yếu thật sự rất giống ai như vậy, mình bây giờ nhảy vào lòng trong bụng, giống như là tự tìm đường chết. Nhưng đợi ở bên ngoài, chẳng lẽ cũng không phải là tự tìm đường chết sao? Cao Kiến nhìn phụ cận những cái kia khói đen, chỉ sợ đã có mấy trăm năm không thay đổi à? Chính mình mệnh môn không mở, liền coi là cơ thể cường tráng, sống lâu trăm tuổi, chắc chắn sinh thời cũng sống không ra đi. Liền coi là cầu sinh đường như vậy, cũng không thể vô mưu mà cầu. Cao Kiến lắc đầu, phải hào hào hoạch định một chút. Thân người có tiểu thiên địa, long thân rõ ràng cũng có, ngũ tạng lục phù hợp lấy ngũ hành, nếu như đây thật là thân rồng mà nói, ta nhảy vào trong bụng, tìm được long thân ngũ tạng, tiếp đó mở khí mương, liên động long thân ngũ hành, thôi động thi hải sau cùng hoạt tính, nói không chừng có thể đánh sơ sát chung quanh những cái kia ô khí, mở cho ta ra một con đường đến. Chỉ là, con rồng này thân thể còn có hoạt tính sao? Cao Kiến nói, gõ gõ ngọn núi này, mặt lộ vẻ hoài nghi. Trên lý luận tới nói, cơ thể còn có thể phát sáng, còn có thể chống cự những thứ này ôn khí, hẳn là còn có hoạt tính biểu hiện, nhưng cũng hóa đá, làm điểm ấy hoạt tính không biết là chuyện gì xảy ra. Tiến vào trong cơ thể mà nói, nhưng là không nhất định ra tới. Bất quá, Cao Kiến nghĩ một lát, lắc đầu, tưởng nhớ tới nghĩ đi, lo trước lo sau, đứng ở chỗ này liền có thể nghĩ ra biện pháp sao? Địa phương khác cũng đều đã tìm, chỉ còn dư nơi này. Đứng tại chỗ xoắn xuýt thực sự quá ngu, nhất là dưới loại tình huống này, Cao Kiến cũng không cho rằng Long Cung chỉ có một cái người giám thị, bây giờ Long Cung bên kia chắc chắn hướng tới chính mình ở đây chạy. Trong tay cầm đao, vậy thì không có gì phải sợ, đầu này giao long đều đã chết đã lâu như vậy, còn có thể sao thế? Nó khi còn sống, không phải cũng là bị Tả Lãng đánh chết rồi, ôn khí đến nay cũng không tiêu tan. Mà Cao Kiến thế nhưng là để cho Tả Lãng ăn thua thiệt ngầm, tại Thương Châu thành nên ngang đi ra người. Liền coi là con rồng này sống sót, chính mình cũng dám thấy hắn, bây giờ chết cũng đã chết rồi, còn có cái gì phải sợ? Vừa nghĩ đến đây, Cao Kiến đảo qua lo nghĩ, quả quyết đi vào trong sơn động. Trong sơn động, vô cùng trống trải, vẫn như cũ có ánh sáng, nội bộ cũng sẽ phát sáng, hang động rất cao. Thấp nhất bản xứ cũng có cao mười mấy mét, một con đường nối thẳng bên trong, trung quanh còn trải rộng rất nhiều thật nhỏ sơn động nhỏ, có vô cùng nhỏ hẹp, nhìn chỉ lớn chừng quả đấm, thậm chí còn có ngon cái thậm chí là to bằng mũi kim. Liền coi là lớn nhất, cũng cần nằm sấp, xê dịch lấy cô kén tiến đi. Cao Kiến cảm thấy, những thứ này hẳn là huyết quản. Cả một đầu nối thẳng nội bộ đại sơn động, phối hợp bốn phía rất nhiều huyết quản lỗ nhỏ, chính là thời khắc này hình thái. Chỉ vừa tiến đến, Cao Kiến liền cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách, giống như núi áp lực, phịch một tiếng đặt ở Cao Kiến trên bờ vai, giống như là trước đây đối mặt Tư Mã. Chỉ là cường độ so với vô tiền thần ý kém hơn quá xa. Loại cảm giác bị áp bách này là long khí, có thể xác định đây tuyệt đối là đầu kia giao long. Loại này áp bách cũng không phải là thực chất, chẳng qua là tinh thần áp bách mà thôi, đối với cơ thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tinh thần áp bách mà thôi, chỉ cần không phải hoàn toàn bị đánh tan, Cao Kiến cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi một đầu tử long. Đầu này tử long so với Thương Châu thế gia như thế nào, một cái Tả Lãng đều có thể đem hắn đánh chết, mà Cao Kiến khiêu chiến địch nhân thế nhưng là Tả gia cùng sau lưng toàn bộ huyết tế thể hệ. So với cái này đến, Cao Kiến cảm thấy đầu này tử long chỉ thường thôi. Có loại tâm lý này chuẩn bị, tựa hồ liền chung quanh áp bách đều phải giảm bớt rất nhiều. Mẹ nhà hắn, chết cũng đã chết rồi còn dọa ta. Tả Lãng sống sót đều không dọa ta. Cao Kiến hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn không nhìn, tiếp tục đi tới. Cao Kiến một đường hùng hùng hổ hổ, treo lên áp lực tiếp tục đi lên phía trước đi. Hắn không biết cơ thể của giao long cấu tạo, bất quá có thể tìm tòi một chút. Những thứ này huyết quản cũng quá nhỏ, phải đục cái lớn đi ra. Hắn suy nghĩ, cầm lấy dao gì, bắt đầu đánh mặt tường. Căn cứ vào tiếng vang khác biệt, có thể biết phía sau những vật khác khác biệt. Nhỏ huyết quản là tiến không đi, tìm một đầu lớn một chút huyết quản, tốt nhất là tâm nào huyết quản, tiếp đó từ huyết quản đi đến trái tim. Có tim vị trí, liền có thể thông qua ngũ hành phương vị, định vị khác nội tạng chỗ. tiếp lấy liên thông ngũ hành, cưỡng ép tỉnh lại đầu này giao long thi hải còn sót lại hoạt tính. Nếu như còn có hoạt tính lời nói, tìm được, ngay ở chỗ này. Cao Kiến gõ đến một chỗ khoang trống, tiếp đó cầm lấy đao dị, xem như cái đủ, bắt đầu cứng rắn đủ. Những thứ này giao long thi hải hóa thành tảng đá cứng rắn thái quá, thông thường khí cụ chỉ sợ đụng một cái liền đánh gãy, nhưng cũng may đao dị trình độ chắc chắn vô cùng thái quá, Cao Kiến đối với cái này tập mãi thành thói quen, cầm liền mở. Hai cứng rắn va nhau, giòn cái kia thua, rất rõ ràng, giao long thi hải thua. Lưỡi đao sắc bén, cho dù là như thế những đá này cũng có thể lưu lại dấu ấn. Cao Kiến lấy hương hỏa kim thân ra chỉ nhục thân, trước tiên ở nơi thích hợp gõ ra một cái khe hở. Tiếp đó, tìm một khối đá, xem như điểm tựa. Đem đao dị cắm vào khe hở, bắt đầu lợi dụng đòn bẩy nguyên lý, mặc dù thế giới này rất nhiều thứ cũng phản thưởng thức, tỉ như nói hơi nước, nước tuần hoàn gì cũng không có, thay vào đó là thiên địa chi khí lưu chuyển âm dương ngũ hành chi khí thay thế hạt cơ bản hợp thành thế giới cơ sở kết cấu, nhưng đòn bẩy nguyên lý loại này tương đối chủ cột đồ vật vẫn như cũ tồn tại. Nói thật, nếu là đòn bẩy nguyên lý cũng không sinh công hiệu, Cao Kiến cũng không dám nghĩ này sẽ là thế giới như thế nào. Nhưng bất kể nói thế nào, bắt đầu nảy ra a đao dị kiên cố lần nữa lấy được thể hiện, cho dù là bị xem như xà beng, lấy chính mình thật mỏng thân đao đến khiêu động kiên cố giao long thi hải hóa thành nham thạch, vẫn như cũ không mang theo biến hình. Cái đồ chơi này không phải là dùng sức mạnh lực tương tác làm kết nối tài liệu làm a? Cho đến tận này còn giống như không có gặp phải có thể làm cho đao dị biến hình đồ vật, chính mình cũng chưa từng có bảo dưỡng qua đao dị, chỉ cần không chủ động tiêu hao sắc bén, như vậy lưỡi đao từ đó đến giờ không có bị cụt qua. Tới lâu như vậy, đều không khác mấy nhanh chóng quen thuộc thứ này tồn tại, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái đồ chơi này mặc dù là từ bộ ngực mình rút ra, nhưng mình giống như cho tới bây giờ cũng không có tìm tòi nghiên cứu qua đao dị lai lịch. Cái đồ chơi này đến cùng là thế nào tới đâu? Cao Kiến trong đầu suy nghĩ có không có, vừa dùng đòn bẩy nảy ra tảng đá. Rất nhanh, không đến 2 khắc đồng hồ, hắn liền cạy ra những cái kia tảng đá lớn, lợi dụng đòn bẩy nguyên lý, Cao Kiến vạn cân tự lực có thể bị gấp đôi phóng đại, ngược lại đao dị lấy ra làm đòn bẩy căn bản không cần lo lắng chịu không được, chỉ cần điểm tựa chịu nổi là được rồi. Đang từng chút công trình học tư tưởng dưới sự giúp đỡ, Cao Kiến chỉ tốn một canh giờ, liền mở ra thật dày vách đá, mà tại trong vách đá, không ngoài sở liệu, là một đầu đầy đủ để cho hắn ở bên trong thân người cong lại đi lại cực lớn đường ống. Đây chính là huyết quản đi. Khổng lồ như thế thân thể, huyết quản đều có thể dung nạp tự mình một người đi vào, thật đúng là thái quá. Cao Kiến liên thông ngoại giới thiên địa, không lưng, tiến vào bên trong. Đi một hồi, huyết quản bắt đầu chia xiên, có bản xứ biến rộng, có bản xứ thì biến càng thêm hẹp hòi. Cao Kiến quay đầu bước đi, hướng về biến rộng phương hướng đi. Hắn muốn đi là tâm nao huyết quản, nơi đó chuyện đương nhiên là cả cơ thể thô nhất bản xứ, theo lý thuyết, con đường của mình chỉ có thể càng chạy càng rộng, mà sẽ không càng chạy càng hẹp. Chỉ cần mạch suy nghĩ đầy đủ rõ ràng, vậy thì sẽ không lạc đường, đây chính là trí lực tầm quan trọng. Cao Kiến đổi phương hướng, con đường vẫn luôn không cắt theo phân nhánh biến rộng, từ từ, hắn thậm chí không cần con người, bởi vì nơi này huyết quản thậm chí có cao hơn 2m. Có thể tưởng tượng, bình thường làm con rồng này vận động, trái tim bơm động huyết dịch, những cái kia huyết dịch tại loại này trình độ huyết quản bên trong chạy thời điểm, nên uy thế cỡ nào. Thân rồng cương đại, có thể thấy được luống đốn. Lại vượt qua một cái chỗ ngoặt, huyết quản lại độ mở rộng. Hung, hung, hung. Quy bói pháp còi báo động đại tác. Cao Kiến không có nhìn thấy cái gì cả, nhưng hắn lập tức triệt thoái phía sau, lập tức rút đao. Bút một cái, đao dị đẩy ra một đạo gợn sóng. Theo gợn sóng, trong không khí hiện ra một cái cực lớn, giống long một dạng sinh vật cổ quái. Thứ này toàn thân trên dưới đều giống như sơ lạnh, toàn thân thành màu đỏ tươi, giống như là dịch nhẫn, nhưng hợp thành long hình thể, chỉ có một con mắt, sinh trưởng ở trên trán, giác hút bên trong tràn ngập dịch nhẫn. Mặc dù là long hình lại khuôn mặt đáng ghét, không có chút nào giao long uy nghi cùng hung bạo. Cao Kiến chém ra thân thể của đối phương, nhưng nó chém ra bộ phận, lập tức dung hợp lại với nhau. Thật giống như cảm giác gì cũng không có. Đối phương cứ như vậy trống rông xuất hiện, phản phất là từ đáy nước nhảy ra mặt nước săn mồi đồng dạng, bị Cao Kiến ngăn sau đó, rơi xuống đất liền biến mất. Cao Kiến nhíu mày, biết đối phương cũng không có tiêu thất. Hắn đã nhìn ra, đây không phải trống rông xuất hiện, đối phương là sáp nhập vào huyết quản trong vách, tùy thời mà động. Cao Kiến như cũ đề phòng. Lại qua một hồi, hắn đột nhiên cảm giác chính mình cơ bắp cứng ngắc, không thể động đậy. Cái tiêu cực lớn cổ quái độc nhãn trường long, lại độ từ huyết quản phía trên hiện lên, thì mở cái miệng to ra, muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Nhưng đột nhiên, một tiếng vang nhỏ giống như là dây đàn bị kích thích. Cẩn thận nghe xong, nếu như quen thuộc nhân thể người, liền sẽ phát hiện, đây cũng không phải là dây đàn, mà là bên trong cơ thể cái kia mấy cây đại cân căng thẳng âm thanh. Khí kình theo âm thanh truyền tống, không khí bay lên, bành trướng, bộc phát, bên trong sóng trùng kích, một bóng người lóe lên mà tới, phong mang bước người. Dịch nhân độc nhãn trưởng long tựa hồ còn không có gì phản ứng, nhưng lưới đao phía trên lại lóe lên hoàng quang, tại trong âm vang tranh âm bắn ra. Dịch nhân trường long bị chém đứt, nó vặn vẹo lên muốn cùng vừa rồi một dạng khôi phục, thế nhưng là đạo kia hoàng quang lại ngăn trở thân thể của nó khôi phục, cũng làm cho nó không cách nào dung nhập huyết quản bích. Mỗi khi nó chuẩn bị dung nhập huyết quản bích, hoàng quang giống như là một khối đá, không hòa vào đi, kéo lấy nó cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Độc nhãn trường long như cũng tại nếm thử tránh né, mà Cao Kiến đã tiến lên, lại chém. Liên tục mấy chục đao, đao phong bao phủ, trường long bị cắt thành mấy chục đoạn, mỗi một đoạn mặt cắt trên đều lóe hoàng quang. Đã như thế, không lâu lắm, trường long liền triệt để đánh mất sinh cơ, rơi xuống đất, đã biến thành một vũng máu. Giờ này khắc này, những cái kia chất lỏng màu đỏ mới tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh. Quả nhiên, là huyết, chuyện tốt. Cao Kiến lộ ra biểu tình mừng rỡ. Hắn đoán không lầm, những vật này là huyết dịch biến thành, bây giờ hẳn là tới gần trái tim, tâm huyết chính là nộ khí cùng nguyên khí thịnh vượng tụ tập bản xứ, cho nên khẳng định có nộ khí. Cao Kiến lấy lá lách chi quê mùa bám vào tại lưỡi đao, đã như thế, cắt ra thân thể của đối phương, phá hư đối phương nộ khí vận hành, liền có thể để cho loại sinh mạng này nộ khí không cách nào tự nhiên vận chuyển, cuối cùng biến thành từng khối tại chỗ nhúc nhích. Mà hắn sở dĩ mừng rỡ, là bởi vì tất nhiên còn có loại này huyết dịch sinh vật tồn tại, lời thuyết minh con rồng này thân thể mặc dù chết, nhưng vẫn như cũ lưu lại sức sống. Tối thiểu nhất trái tim của nó nội bộ còn có nộ khí. Vậy hắn liền được cứu rồi, kế hoạch tất cả điều kiện cũng đã đạt thành, kế tiếp chỉ cần thông qua huyết quản, liên thông ngũ tạng ngũ hành chi khí, đem hắn cuối cùng này một hơi cho giải tỏa, liền có thể tạm thời xua tan chung quanh khói đen đi. Xua tan sau đó, chính mình liền có thể dành thời gian ra đi. Tính toán không bỏ sót ra, tính toán không bỏ sót. Cao Kiến đắc chí, tiếp đó bắt đầu thu thập trên mặt đất huyết quản trên vách lưu lại huyết dịch. Cái đồ chơi này thế nhưng là giao long huyết, ít nhất cũng là giữ gốc lục cảnh giao long tâm huyết. Lệnh ra ngày loại này thiên tài địa bảo, này chỗ nào có thể bỏ qua. Lại nói, Cao Kiến lúc này vốn là sức cùng lực kiệt, chỉ ăn một chút thịt rùa, bây giờ đám rồng này huyết, vừa vặn bổ một chút nguyên khí. Còn tốt đám rồng này huyết là chất keo hình dáng, vô cùng xiển xệt, gần như không tan hoặc mở, thu thập độ khó nhỏ rất nhiều. Đem long huyết thu thập lại sau đó, Cao Kiến cắt đậu phộng lớn một khối nhỏ, bỏ vào trong miệng. Chỉ một cái chớp mắt, Cao Kiến đột nhiên toàn thân làn da cũng đỏ bừng. Nguyên bản đói bụng cơ thể trong nháy mắt liền no rồi. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, hắn cả người khí huyết đều sôi trào. Máu mũi theo lỗ mũi chảy ra, chỉ cũng ngăn không được. Hoa đi, có phải hay không có chút quá bổ? Có chút chịu không được a? Trong thân thể nộ khí bắt đầu cháy rừng rực. Trên lý luận tới nói, loại vật này hẳn là phải phối hợp dữ liệu, cẩn thận luyện chế, loại trừ trong đó giữ dằn mới có thể dùng, Cao Kiến trực tiếp ăn sống, tại chỗ tâm hỏa liền sôi trào lên. Chương 89, bảo dược chương 89, bảo dược Cao Kiến cảm thấy chính mình lừa rồi. Cả người huyết quản cũng quyết trương, máu mũi chỉ cũng ngăn không được, chỉnh chung quanh nước đều biến thành màu đỏ. Vốn là chỉ muốn ăn một điểm đỡ đói, bổ sung cơ thể nguyên khí, liều lượng cũng không coi là lớn. Nhưng hắn không có dự liệu đến là, cái này long huyết tựa như là tinh túy áp xúc khô giáo phiên bản. Dược lực lớn đến khủng khiếp a. Hắn dứt khoát tháo xuống chính mình Tị Thủy Châu. Tị Thủy Châu mất đi hiệu lực, bốn phía thủy áp đột nhiên hạ thấp xuống đến. Cao Kiến khởi động Hương Hỏa Kim Thân. Băng lãnh nước biển, kinh khủng thủy áp, áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể của Cao Kiến sôi trào long huyết. Nếu như hắn là trực tiếp để cho thủy áp xuống, Cao Kiến chỉ sợ là chịu không được bao lâu, nhưng bây giờ có long huyết, Cao Kiến ngược lại cảm thấy thư thái thật nhiều. Long huyết đối ngoại, thủy áp đối nội, hai bên áp lực đối ngược, hợp lực tự nhiên là nhỏ đi, hắn bị xung kích cũng nhỏ đi rất nhiều. Bất quá Cao Kiến có thể phát giác được, đối với long huyết tới nói, thủy áp tựa hồ cũng không đủ nhịn. Ngũ hành sinh khắc, đem hắn vận hóa trong lòng Cao Kiến nghĩ như vậy nói, ngồi xếp bằng xuống, lợi dụng thể nội ngũ hành chi khí, bắt đầu vận hóa long huyết. Cái này long huyết, là tâm hỏa chỗ, nộ khí 10 phần, chẳng qua hiện nay dưới đáy nước, lợi dụng cảnh vật chung quanh thủy khí, vừa vặn có thể cân bằng khắc chế. Còn tốt, hắn chỉ ăn một khối nhỏ, ăn nhiều một chút mà nói, vậy thì chưa chắc. Chỉ chốc lát, máu mũi ngừng, giữ dằn nộ khí cũng bị hắn đè xuống. Cao Kiến một lần nữa mang về Tị Thủy Châu. Thủy áp tiêu tan, bốn phía nước lại độ bị đổi tản ra ra, liền ướt hết quần áo cũng làm. Cao Kiến tự nhủ, may mà ta có chừng mực, nếu là lòng tham ăn nhiều một điểm nhưng là bị nặng. Bất quá, còn tốt, có thể ra đi, hơn nữa cũng có khí lực, những vật này, sợ là rất đáng tiền a. Cao Kiến nhìn một chút những cái kia long huyết, cũng coi là nhân họa đắc phúc, các ngoại trừ tâm huyết, hẳn còn có loại hình khác huyết dịch, phân biệt ở vào ngũ tạng phương vị khác nhau. Nếu như vận khí tốt, chính mình nói không chắc có thể gọp đủ ngũ hành tới. Vậy thì xuất phát, làm việc. Cao Kiến tiếp tục theo huyết quản tìm kiếm trái tim cùng với khác ngũ tạng. Mà cùng lúc đó, dưới đáy nước, tòa này Long Hải Sơn mạch 60 dặm bên ngoài. Ở phụ cận đây, lão quy lấy bản thể xuất hiện ở đây, cái kia một tòa núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ cự quy, phù hiện ở trên mặt nước. Lão quy trên thân, ngồi Tư Mộng Nương tại phía sau của hắn, còn đi theo một đám tiểu ô quy. Bất quá, mặc dù nói nhỏ, nhưng kỳ thật cũng có một người bao lớn, chỉ là cùng lão quy so ra nhỏ mà thôi. Tư Mộng Nương cắn môi, cứ việc nàng đã hết khả năng đem trình tự biến hôn tạp kỹ càng, thế nhưng là lão quy tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là nhiều trình tự như vậy, dù là cặn kẽ như vậy, hắn cũng lấy rất nhanh tốc độ hoàn thành tất cả thăm dò, thậm chí còn bởi vậy khen ngợi Tư Mộng Nương. Bởi vì Tư Mộng Nương thật sự nói rất kỹ càng, hắn thật cao hứng, trên cơ bản hoàn toàn nắm giữ Cao Kiến tại thoát ly giám thị sau đó tất cả hành tung cùng động cơ suy đoán. Hơn nữa cùng tiểu quy nhóm tình báo lẫn nhau ăn khớp, lại tiến hành quy bói pháp tiến hành đẩy coi là cắt hùng, có thể thấy được không có sai lầm lớn gì. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn bây giờ đã nắm giữ Cao Kiến quá nhiều tình báo, mà Cao Kiến đối với hắn thủ đoạn còn hoàn toàn không biết gì cả. Loại tin tình báo này kém phía dưới, lấy ngũ cảnh tu vi đi nhằm vào một cái nhị cảnh, có thể nói là thiên ý vô phùng. Tìm không thấy bất kỳ sinh cơ, hắn đem chính mình thay vào đến Cao Kiến vị trí, bất kể thế nào đánh giá cao Cao Kiến sức mạnh, thậm chí đem Cao Kiến xem như một vị ẩn tàng tứ cảnh để cân nhắc, cũng không biết nên như thế nào là bạn. Người cổ lông ngắn, rùa đen tốt nhẫn. Lão quy hình tượng người ở bên ngoài xem ra, đúng là hụt hơi lại tốt nhẫn, cái gì khí cũng nuốt phía dưới, ủy khuất gì cũng chịu được, cái gì mất mặt bị khổ sự tình cũng là hắn đang làm. Nhưng mà, nếu như chỉ là lại bị khinh bỉ, hắn lại là như thế nào ngồi vững vàng Bạch Sơn Giang Quy thừa vị trí này? Người lao không chỉ hữu hơi, còn có thể biến gian, cái này kêu là lao gian. Rùa đen không chỉ tốt nhẫn, lột xác thời điểm, còn có thể cắn người đấy. Càng là lao quy, rụt đầu thời gian càng dài, đưa đầu thời điểm, liền cắn càng ác, thì càng sẽ không nhả ra, nhất định phải xé nát đối phương không thể. Tả gia nhất thời không quan sát, để cho Cao Kiến cho mượn những thế gia khác thế, bị kéo xuống một miếng thì đến, lão quy cũng sẽ không phạm loại sai lầm này. Chỉ là, trên lưng cái kia giao nhân, đối với Cao Kiến cái chủng loại kia lo nghĩ đều không che giấu được. Ai, một kim mà thôi, đối với những người này tới nói liền có loại này tình nghĩa sao? Thế là, lão quy một bên du động, vừa mở miệng nói, ngươi biết, chúng ta yêu vật tại sao muốn ăn huyết từ sao? Tư Mộng Nương khẽ giật mình, a, chúng ta muốn ăn huyết từ sao? Ta chưa ăn qua. Lão quy cười nói, ngươi đương nhiên chưa ăn qua, bất quá lập tức ngươi thì có ăn, tâm tư ngươi kỳ đáo, làm việc không hở, mặc dù vẫn muốn cứu hắn, nhưng lại không có ở trong tay của ta rơi xuống được điểm, còn cứu được ngươi những cái kia đồng tộc, ta vẫn rất thưởng thức ngươi, mặc dù ngươi một mực đứng tại Cao Kiến bên kia. Hắn tiếp tục nói, bất quá, không quan trọng, một hồi Cao Kiến chết, huyết thực với ngươi, ngươi đem hắn ăn, liền coi là ngươi nhập đội, sau đó có thể tới Long Cung, làm việc cho ta, coi là ngươi tạo hóa. Tư Mộng Nương không nói chuyện, chỉ là có chút phát run. Lão quy liếc Tư Mộng Nương một cái, đuổi theo nói, ngươi không hiếu kỳ sao? Tại sao muốn ăn huyết thực? Ta và ngươi nói, đừng nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này, chờ ngươi ăn đi thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi không thể rời. Ta không biết. Tư Mộng Nương cúi đầu, để tay tại trên bụng, bất an nhào nặn ngón tay. Lão quy thì mở miệng giảng giải, ngươi chính là thiên địa chi linh trưởng, kế thừa thiên địa linh tính chất mà sinh, trời sinh liền có tam quan cửu khiếu, thân người tiểu thiên địa cùng ngoại giới đại thiên địa ẩn ẩn không bàn mà hợp, không cần luyện chế, trời sinh chính là một cái bảo dược. Một cái bảo dược có thể xúc tiến ngươi hóa hình chi lộ, ăn nhiều một chút, tu vi tiến triển nhanh chóng, thậm chí có thể bù đắp tam quan cửu khiếu thiếu hụt. Các ngươi giao nhân chỉ có lượng quan lục khiếu, hạ thân là cá, không có dưới đan điển, thiếu khuyết khí đóng tam khiếu, mà ăn hắn, ngươi nói không chừng liền có thể hóa hình thành công, sinh ra hai trần đến, bù đắp tiên thiên thiếu hụt, chỉ là một cái khả năng cũng đủ, nhiều lắm ăn mấy cái, sau đó liền phải dựa vào ngươi chính mình cố gắng. Một vị nhị cảnh huyết thực, đối với ngươi một cái không có khai khiếu tiểu yêu tới nói, thế nhưng là cơ duyên to lớn, đến lúc đó ngươi cũng đừng ăn rừng không được miệng, đem bụng cho bể bụng. Lão quy vừa cười vừa nói, Tư Mộng Nương không nói lời nào, cũng nói không ra lời. Lão quy thì tiếp tục chậm rãi giảng giải, lấy thân người bảo dược đặt nền móng, hoàn mỹ hóa hình sau đó, con đường thành tiên cũng liền chăn lấp bình, cho nên chúng ta yêu vật đều phải truy tìm huyết thực, nếu như không cầu huyết thực, dựa vào chính mình chậm rãi tu hành, chậm rãi bổ túc, vậy cần thời gian quá lâu, dày công, đường như vậy quá khó đi. Nói đến đây, lão quy đột nhiên dừng lại, tiếp đó đối với Tư Mộng Nương nói, ngươi vốn không có cơ duyên tu hành, lần này thì nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc, ngay ở chỗ này phía dưới đi à, tại chỗ này chờ ta, lại xuống đi. Ngươi cũng muốn chết. Tư Mộng Nương vội vàng từ mai rùa bên trên xuống tới, trôi nổi tại trong nước. Các ngươi đợi ở nơi này, ta phía dưới đi một chuyến. Lao tổ tông, chúng ta cũng có thể đi theo phía dưới đi. Có tiểu quy sung phong nhận việc. Các ngươi phía dưới đi làm cái gì? Muốn chết sao? Không mở thần quan, bị phía dưới bán niệm xông lên liền thất thần trí, về không được. Lao quy nói như thế. Cái kia. Lao tổ tông, Cao Kiến không phải cũng xuống đi sao? Cái này giao nhân còn nói hắn đi lên, là giao nhân tại nói dối. Tiểu quy nhóm lập tức nhìn chằm chằm về phía Tư Mộng Nương. Cao Kiến cùng các ngươi có thể so sánh sao? Người này có lai lịch lớn, nhất định có thủ đoạn, cho nên ta mới muốn tự mình phía dưới đi, đi cứu hắn đi lên. Lão Âu Quy nói như thế, hắn nhưng là chúng ta Long Cung quý khách, không thể chậm trễ. Dù là phía dưới là núi đao biển lửa, ta cũng muốn vớt vị này đi lên, cho Long Tôn một cái công đạo. Lão tổ tông trung nghĩa. Tiểu Quy nhóm lập tức châm miệng một lời. Lão Quy không nói thêm lời, liếc mắt nhìn giao nhân, tiếp đó quay đầu lặn xuống. Tốc độ của hắn cực nhanh, lấy một loại phi thường kinh người tốc độ hướng về vây khốn Long Nguyên đi tới. Rất nhanh, nói nhỏ liền truyền đến trong đầu của hắn. Sách Lao Quy phát ra một tiếng líu lưỡi âm thanh. Tiếp đó, trên lưng hắn mai rùa bắt đầu phát sáng, phù văn sáng lên, huyền ảo ký tự ở phía trên bắt đầu di động. Bóng đen đưa ra xúc tu, nếm thử bắt giữ Lao Quy, nhưng lão quy sáng lên mai rùa hiển nhiên là một loại nào đó thuật pháp, tạo thành một tầng cách trở, nhưng bóng đen kia xúc tu lúc nào cũng bắt không được hắn, nhưng hắn rõ ràng cũng không dễ dàng. Đương nhiên không thoải mái, bởi vì xem như Bạch Sơn Giang thủy tộc cao tầng một trong, lão quy rất rõ ràng đây là địa phương nào. Vẫn Long chi địa, đời trước Long Quân chính là chết ở chỗ này. Cao Kiến cũng đã chết a. Không có khả năng không chết, nơi này, cho dù là hắn tới đây, cũng có áp lực lớn. Mỗi thời mỗi khắc cũng đang kêu gọi thi hài Long Quân đoán nghiệm, cùng với vậy càng kinh khủng hơn nói nhỏ, cũng đang không ngừng hủy hoại người tu hành đạo tâm cùng thần hồn. Thế nhưng là, không an tâm. Căn cứ tình báo, hắn đã chạy đi ra một lần, còn đối với cái kia giao nhân nói, có thể đi ra một lần, liền có thể đi ra lần thứ hai. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi muốn làm sao đi ra lần thứ hai a? Lao Quy tự đủ. Hắn rất nhanh là đến dãy núi kia. Tòa dạng núi này, chính là đời trước Long Quân di hài. Nghe nói là bị hóa thành ôn thần Tả Lãng tự tay đánh chết, thi thể rơi xuống nơi đây, hóa thành một tôn đáy nước sơn mạch, cũng đã trở thành một chỗ trong nước cấm địa. Nơi đây phương viên 60 dặm, chỉ cần bước vào đến, liền sẽ biến thành cái xác không hồn, vây quanh nơi đây không ngừng đi dạo, làm sao đều ra không đi. Cho dù là tam cảnh, cũng kiên trì không được bao lâu, nhất định phải nhanh chóng rời đi, một canh giờ không đi, cũng muốn trúng chiêu, phía dưới cái kia con cua chính là tiến vào như vậy. Chỉ có phá vỡ thần quan tứ cảnh, mới có thể coi nhẹ loại ảnh hưởng này. Mà những cái kia không có phá vỡ thần quan tứ cảnh, tại loại này nói nhỏ phía dưới sẽ phải chịu quấy nhiễu cùng áp chế, không phát huy ra toàn lực, như ngã nhất cảnh. Lao Quy liền nhận lấy quấy nhiễu cực lớn, để cho hắn phiền phức vô cùng. Bất quá, Cao Kiến hẳn là cũng có khốn nhiễu giống vậy mới là. Lao Quy lấy bản thể phiêu phù ở tòa kia đáy nước phía trên dãy núi, chuẩn bị ở đây chờ đợi 10 ngày. Không, một cái tháng a, một tháng tương đối ổn thỏa. Một tháng còn không ra, cái kia trên cơ bản nhất định phải chết. Đến nỗi mạnh mẽ xông tới hoặc cách không hành kích những bóng đen kia, vậy quá nguy hiểm, đối với Lao Quy tới nói cũng là muốn bức mạng sự tình, hắn sẽ không làm như thế. Lao Quy phiêu phủ ở phía trên dãy núi, lặng lặng nhìn phía dưới. Cao Kiến ra không được, vậy tốt nhất. Hắn đi ra, vậy thì một cái tắt chụp chết, liền đối ngoại nói hắn không có đi ra. Tại Lao Quy dưới ánh mắt, chỉ có một tòa sơn mạch, bất quá mấy dặm khoảng cách mà thôi, Cao Kiến chính ở chỗ này thở hổn hển xẹp bụng mở huyết quản. Long thân thể nội huyết quản cong cong nhíu vòng, Cao Kiến hoa một chút thời gian, vẽ lên một bức không hoàn chỉnh huyết quản địa đồ, xác định những địa phương nào là mình có thể xuyên qua đi, những địa phương nào gần nhất. Hắn chuẩn bị đục xuyên những cái kia cỡ lớn huyết quản bên trong ở giữa cong cong nhíu nhíu, làm một đầu có thể đi xuyên đường hầm đi ra, dạng này có thể thuận tiện hắn câu thông ngũ hành, ép khô đầu này giao long thi hải bên trong một điểm cuối cùng hoạt tính. Trong quá trình này, hắn còn gặp những thứ khác long huyết, không ngoài sở liệu, là can mục chi huyết, tâm hỏa chi huyết, can mục chi huyết, thổ tỳ chi huyết, phế kim chi huyết, thận thủy chi huyết, thoạt nhìn là ngũ tạng bên trong còn sót lại hoạt tính, làm cho những này long huyết có thể tụ lại. Nếu như tề tiểu những thứ này long huyết, nếu là không dùng hết mà nói, vậy thì phát đạt, một đầu ít nhất lục cảnh giao long ngũ hành tinh huyết, cái này cần trị giá bao nhiêu tiền a, đem đi luyện dược, lấy ngũ hành tuần hoàn chi pháp, để cho long huyết lẫn nhau hóa giải nguy hiểm trong đó, nói không chừng một khỏa đã đột phá tam cảnh. Trực tiếp ăn, Cao Kiến đã thử qua. Sẽ chết. Mặt trời chiếu trên không, chim nhỏ đối với ta gọi, chim nhỏ nói, sớm sớm, ngươi vì cái gì con túi thuốc nổ. Cao Kiến vừa hừ ca, vừa dùng đòn bẩy cùng đao dị tại trong huyết quản mở đường. Mài nước công phu sự tình, hắn đã làm đã mấy ngày. Mấy ngày nay, hắn đều dựa vào long huyết đỡ đói, đói thì ăn to như hạt bừng, liền đầy đủ chắc bụng. Bất quá cũng có khuyết điểm, đó chính là gần nhất hắn phát hỏa bên trên lợi hại. Thể nội nóng bức muốn chết, không ngừng đổ mồ hôi, thỉnh thoảng chảy máu mũi, lợi nhiễm trùng, miệng khô, mất ngủ ngủ không yên, còn sinh trưởng khoang miệng loét. Cái đồ chơi này lửa thực sự quá nặng đi, Cao Kiến chỉ ăn điểm như vậy, trong đó tinh khí sắc thực đầy đủ hắn chắc bụng, hơn nữa tinh lực thịnh vượng mỗi ngày tiến hành trọng lao động chân tay. Nhưng vấn đề là phát hỏa a, mấy ngày nữa sợ không phải muốn mặt mũi tràn đầy sinh đau nhức. Muốn ăn điểm rau quả thanh hỏa, đáng tiếc ăn không được. Ai, nếu là có túi thuốc nổ liền tốt. Cao Kiến thở dài. Thi công tốc độ quá chậm, theo cái tốc độ này, ít nhất còn cần nửa tháng trở lên, hắn mới có thể liên thông ngũ tạng. Bất quá đi, đã rất tốt. Nửa tháng mà thôi, lên mấy cái bong bóng, tốt nhất lửa, hẳn là còn có thể chịu đựng được. Bất quá có một vấn đề. Cao Kiến có chút sợ tâm hỏa quá vượng, đốt tới nóng tính. Liều làm một, tâm hỏa thịnh vượng, dẫn đến gan một khí cũng bị nhóm lửa, lúc này, chính là bình thường nói tới căn hỏa. Can kinh lửa thịnh, vậy coi như không phải thêm chút hoang miệng loét vấn đề. Đến lúc đó nhưng là sẽ khí huyết mất cân bằng, toàn thân cũng xảy ra vấn đề, thậm chí là bệnh bằng da, liều độc, thậm chí ảnh hưởng tình trí, cả người cũng biến tính tình táo bạo, tiếp lấy tâm tình nóng này sẽ ảnh hưởng tâm hỏa, dẫn đến tâm hỏa mạnh hơn. Đến lúc đó, giao long tâm huyết đốt nóng tính, sợ là sẽ phải bùng nổ, cuối cùng thể nội ngũ hành mất cân bằng, ủ thành một hồi bệnh nặng. Loại vật này nhưng là muốn mệnh. Phải nhanh à, nếu không thì thêm điểm lớp A bất quá, phải bảo đảm tâm tình bình tĩnh, tâm tình quá nóng này cũng sẽ dẫn đến tâm hỏa tiếp tục bốc cháy. Tâm cảnh, tâm cảnh. Cao Kiến nhìn về phía đao dị trôi nắm. Nắm chặt đao dị thời điểm, hắn chính là tuyệt đối bình tĩnh, hết thảy tâm hồ ba động đều sẽ bị vớt lên. Bình tĩnh thậm chí có chút không giống chính mình. Chương 90, thư viện, tâm hỏa, Cao Kiến, 1, chương 90, thư viện, tâm hỏa, Cao Kiến, 1, 17 ngày. Cao Kiến dòng dã hoa 17 ngày, cuối cùng ở bên trong theo mấy cái lớn huyết quản, tạc ra mấy cái đường đi. Thông qua những thứ này đường đi, đã hóa đá sau đó ngũ tạm cũng bị tìm được, Cao Kiến giống như là một đầu ký sinh trùng, tại trong huyết quản bên trong chui tới chui đi, thậm chí trực tiếp đánh xuyên qua thi hải mở đường. Trong thời gian này, hắn đã giết chết 4 cái long huyết hóa thân, chỉ kém thận thủy long huyết không có đủ phải. Không có cách nào, dù sao thận khoảng cách tim khoảng cách có chút xa. Sau cùng thận khoảng cách có chút xa, tại thể nội đường vòng mà nói, thi công tốc độ ngược lại sẽ chậm hơn. Thi công viên Cao Kiến bây giờ đang suy nghĩ thi công đường đi. Toàn bộ giao long thi hải là cuộn thành một cái nhang mũi hình dạng, cho nên kỳ thực nếu như cách xa xôi, là trực tiếp đánh xuyên qua tầng ngoài bức tường, đi một đường thẳng liên thông lại nhanh rất nhiều. Nhưng mà tầng ngoài bức tường cũng chính là những cái kia long bì, thật sự là quá cứng, cứng rắn để thi công độ khó vô cùng gia tăng. Cho nên trước đó, dù là tại thể nội quan thành động lại xa một chút, hắn đều nguyện ý tại thể nội đánh những cái kia mềm yếu, mà không muốn trực tiếp đi đụng long bì. Bất quá thận thực sự quá xa, hơn nữa trùng hợp bởi vì long là co lại tới duyên cớ, thận cùng Cao Kiến bây giờ mục tiêu lấy một loại gần vô cùng phương thức dính vào cùng nhau. Tại long thân nội bộ đi khoảng cách rất xa, bây giờ chỉ cần đánh xuyên qua hai tầng long bì, liền có thể trực tiếp đụng tới. Cao Kiến suy tư một chút, thế là quyết định đi thẳng tuyến. Phải nhanh a! Cao Kiến hé miệng, phun một ngụm máu đàm, còn ho khan một tiếng, khục trong tiếng tất cả đều là đàm âm thanh. Hắn hiện tại a bị đàm nhiễm trùng sinh ngủ, trong miệng tất cả đều là loét, hai mắt đỏ bừng tràn đầy tơ máu. Nói như thế nào đây, tâm hỏa long huyết loại vật này thật không có thể lấy ra làm cơm ăn a, không lấy những dược vật khác hòa giải, bào chế, loại trừ trong đó sốc nổi hỏa tính liền trực tiếp ăn. Cao Kiến đã khắc sâu thể nghiệm đến trong đó thống khổ. Đan sư cùng dược sư loại nghề nghiệp này có thể sinh ra, chắc chắn là có đạo lý riêng. Huyền hóa thông môn đại đạo ca bên trong ngược lại là có giải quyết nguyên lý, đáng tiếc không bột đấu gột nên hồ, cái này 20 dặm rưỡi đấy nước gì cũng không có, hắn cũng không triệt. Cao Kiến tiếp tục kéo dài lấy thời khắc này cơ thể, từng đao chậm rãi đục tường. Mở long bì tiến độ rất chậm, hơn nữa Cao Kiến thời khắc này cơ thể cũng không tốt, chỉ có thể chậm rãi lợi dụng mũi lao đục. điểm này cũng chỉ có thể nói toàn bộ nhờ đao dỉ. Mặc dù long bị cứng rắn, nhưng đao dỉ mũi đao rõ ràng cứng hơn. Nếu như không có tiện tay công cụ, thật giống như cầm đầu gỗ đi mở thép tấm, người đầu gỗ làm bể cũng chưa chắc đã thương được thép tấm một phần một hào. Nhưng có đao dỉ, giống như là cầm ô cương mũi khoan đi mở thép tấm, mặc dù rất cứng, một chút chỉ có thể lưu lại một đạo tiểu hoa vết, bất quá góc gió thành bão, lúc nào cũng có thể đục xuyên. Chỉ cần có thể tạc ra đến một cái lỗ hổng, cái kia liền có thể nghĩ biện pháp xé mở, mở ra độ khó liền sẽ thành thấp đi. Cái này gọi là ứng lực phân bố không đều, khó mà chống cự lực cắt đưa đến biến hình. Tri thức chính là sức mạnh A Cao kiến nghĩ như vậy, cuối cùng đục xuyên long bì. Thời gian qua đi 17 ngày, hắn cuối cùng từ thi hải nội bộ, đi ra phía ngoài, chỉ cần lại đục xuyên đối diện long bì, liền có thể liên thông ngũ tạng. Hắn đi ra thân rồng bên trong, ngẩng đầu đi lên nhìn. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một đầu lão quy. Lão quy lơ lửng ở bóng đen bên ngoài, con mắt phát ra hồng quang, liền tại đây dạng ánh sáng phía dưới, hắn cùng Cao kiến đối mặt. Nha, quy thừa, lần gặp gỡ trước, vẫn là lần trước, không nghĩ tới lại gặp mặt ta. Cao kiến giật ra khoe miệng đau nhức nứt ra, vừa nói chuyện, một bên đổ máu. Quy thừa trong mắt hồng quang càng phát sáng lên, nói, Cao giáo úy, thì ra ngươi ở nơi này à, ngươi đừng nội, lão phu này liền nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Ngữ khí rất bình thản, nhưng trong đó cũng có không áp chế được kinh ngạc. Hắn còn sống, lại còn sống sót, hơn nữa còn tại trên Long Quân Thi Hải đảo hang. Long Quân Thi Hải liền coi là đã hóa đá biến giòn rất nhiều, nhưng bình thường tình kim huyền thiết gõ lên đi, chỉ có thể giống cầm lá cây đâm thép tấm, trừ phi ngươi có thể đem lá cây vung ra đạo đạn tốc độ, bằng không thì tuyệt không có khả năng tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Vậy nói rõ, trên người người này cây đao kia, độ cứng so Long Quân Di Hải còn cao hơn. Hơn nữa, hắn dựa vào cái gì có thể tại trong bốn phía bóng đen đoán niệm bên trong chống nổi 17 ngày? Trên người hắn chẳng lẽ còn có một kiện thần hộ mệnh hồn bảo vật sao? Nếu không hoàn toàn không có khả năng giảng giải hắn có thể kiên trì ở trong đó hoạt động nguyên nhân. Những bóng đen kia liền hắn đều không cách nào miễn dịch. Chờ một chút, nhìn hắn trạng thái bây giờ, Lão Quy hai mắt hồng quang càng hừng hực đứng lên, hắn có thể rõ ràng trông thấy Cao Kiến thời khắc này trạng thái. Khoe miệng sinh đau nhức, hô hấp mang đàm âm thanh. Can hỏa bên trên viêm, hai quyền hồng đỏ, phù đếm bày tỏ nóng, nặng vài giằm nóng, khí khẩu đếm thực phổi tiện, đếm hư phổi liệt, can hỏa thịnh một khí hư, có tử huyết đàm chú, can hỏa công kích trực tiếp đến trên đỉnh đầu đến, kéo cổ mang má, toàn bộ cũng tăng cái đỏ bừng. Lão Quy vừa nhìn liền biết, đây là tâm hỏa quá vượng, đốt đi liều một khí, thành can hỏa, hỏa khắc kim, lại đốt tới phổi kim chi khí, dẫn đến thể nội độc nhiều, hô hấp trầm trọng, đàm nhiều, ngũ hành đã nghiêm trọng chệch hướng, sắp mất cân bằng. Tâm hỏa can hỏa song vượng, thủy kim song thua thiệt, hoàn toàn là trung khí đã bại dấu hiệu. Hơn nữa, Cao Kiến bây giờ cũng đã không thể ăn đồ vật. Can hỏa phạm dạ dày, mục đến kinh thổ, gọi là tạc tà, khoan dạ dày tiểu tụy, không còn nắm quyền, chỉ lưu lại một đường mảnh thiếu, lại là đàm nước bọt tứ huyết bế tắc, ẩm thực không thể hạ đạt, tức miễn cưỡng nạp ăn, vẫn phục phun ra, ngũ tạng lục phủ, tất cả lấy chịu độc khí, cho nên toàn phần không vào, ngũ tạng lục phủ tất cả kiệt. Dưới cái trạng thái này, hắn sống không được bao lâu, đỉnh phá thiên cũng liền lại có hơn 10 ngày a, nhưng dưới tình huống nào, hắn mới có thể biến thành như vậy chứ? Không hề nghi ngờ, lão Quy chỉ biết là có một loại khả năng. Cái này khiến hắn phun ra một ngụm cực lớn bạc khí, phát ra chấn nộ gầm nhẹ, đồ hỗn trướng. Ngươi vậy mà ăn Long Quân huyết đủ, cho tới nay đều có thể nhẫn khí hắn, lại tại bây giờ không nén được tức giận. Ai? Chết cũng đã chết rồi, người chết không bằng người sống trọng yếu đi, khẩn cấp tị hiểm biết không? Quy thừa sẽ không để tâm chứ? Vẫn là nói, ngươi muốn xông tới đánh ta? Cao Kiến khoát tay áo, giống như cười mà không phải cười ngẩng đầu, nhìn về phía Quy thừa. Nghe thấy lời này, lão Quy hai mắt hồng quang chậm rãi bình thản xuống. Hắn đương nhiên không có khả năng phía dưới đi đánh Cao Kiến. Tầng kia bóng đen là bán niệm biến thành, trực tiếp tiến đụng vào đi, cho dù là hắn cũng không chiếm được lợi ích. Cho nên vấn đề tới, Cao Kiến là thế nào tiến đi? Ta ngược lại thật ra có chút tò mò, Cao giáo úy, bảo vệ ngươi thần hồn rốt cuộc là thứ gì? Thế mà cứ như vậy xông vào đi, lại nhìn không có ảnh hưởng gì, thật là kỳ quái nha. Lão Quy tiếp tục dùng giọng bình thản nói. Cao Kiến đưa tay giơ ngón giữa, chết cũng không cho ngươi à, ngươi có bản lãnh xuống cầm à, lão Quy, cũng đến phần này bên trên, còn giả trăng cái gì đâu. Nếu là không có tầng này khói đen, ngươi đã sớm xuống chụp chết ta đi. Quy thừa xem không hiểu Cao Kiến thủ thế, nhưng hắn biết đây nhất định không phải tôn trọng cái gì ý tứ. Nhưng mà, lão Quy hụt hơi tốt nhẫn, mặc dù vừa mới thất thố qua một lần, nhưng hắn vẫn là duy trì lấy đạm nhiên, Cao giáo úy nói bừa, ngươi là lòng cung quý khách, bây giờ thân hãm tuyệt cảnh, ta tự nhiên cứu ngươi đi ra, chỉ là bây giờ còn chưa biện pháp, còn xin Cao giáo úy nhẫn mại một hai, ta tìm được biện pháp, định tới cứu ngươi. Mà Cao Kiến thì thả tay xuống nói, lão Quy, ngươi bây giờ lần còn kịp, ngươi giết ta không được, ta mở ra nơi này, long khí trùng thiên, mù lòa cũng thấy được, đến lúc đó ngươi động thủ lần nữa, toàn bộ long cung đều phải chôn cùng. Hắn đương nhiên là dọa người, bất quá hắn biết, lão Quy loại người này, tốt nhất hù dọa. Không thành kế hù không được Ma Siêu, nhưng có thể dọa lùi Tư Mã Ý mở ra nơi này. Dựa vào cái gì mở ra? Tầng này đoán nghiệm ngươi cho rằng ngươi tùy tiện liền có thể xông mở sao? Có thể làm được hay không, ngươi một hồi liền biết. Cao Kiến nói, hoàn toàn không để mắt đến đối phương, tiếp đó bắt đầu đục long bì. Mũi lao đột nhiên đâm về long bì, nhìn lão Quy con mắt run lên. Kẻ này, long bì bên trên bị đào ra một đạo nhỏ vết lõm. Cao Kiến căn bản không ngừng, như cũng bắt đầu tiếp tục đào hố. Lão Quy lại thở ra một hơi. Không có việc gì, liền coi là không tiến đi, hắn cũng có biện pháp. Cao giáo úy, nhìn miệng ngươi lưỡi sinh đau nhức, liền biết lòng ngươi hỏa thiêu đến căn hỏa, bây giờ can hỏa đốt người, nhìn liền coi là có thần hộ mệnh hồn pháp bảo, hoán niệm nói nhỏ đối với ngươi vẫn như cũ hữu dụng, cho nên ngươi mới có thể đối với ta ác ngôn đối mặt, cho nên ngươi mới có thể bực bội muốn tìm được đường ra. Tâm hỏa vượng, ảnh hưởng cũng không chỉ là cơ thể, tính tình cũng sẽ trở nên táo bạo dễ giận. Cao Kiến thời khắc này biểu hiện, vừa vặn phù hợp tâm hỏa vượng trạng thái, tâm tình của hắn đã không yên. Lao Quý bắt được sơ hở, chỉ cần để Cao Kiến tâm cảnh triệt để bị lửa giận thôn vệ, không cần chính mình phía dưới đi, hắn cũng sẽ bị oán niệm ảnh hưởng, bị tự thân tâm hỏa cùng can hỏa đốt cái không còn một mảnh. Thế là, hắn ở phía trên nói, Cao Gia Quý, ngươi tại Thương Châu việc làm, ta đã biết, nhiều chuyện tốt như vậy, ra nhiều ác khí như vậy, có thể thấy được, ngươi là người tốt ta. Chương 90, Thư Viện, Tâm Hỏa, Cao Kiến, 2, chương 90, Thư Viện, Tâm Hỏa, Cao Kiến, 2, Cao Kiến không trả lời, chỉ là không ngừng khai quật long bì. Ngươi biết không, cái kia Tư Mộng Nương đã bị ta bắt được, là nàng nói cho ta biết liên quan tới ngươi hành tung, bất quá ngươi hẳn là cũng sẽ không trách nàng, dù sao ngươi biết nàng là bị buộc. Vậy ta lại bức ép một cái nàng, ngươi có tức giận không? Lao Quý nói như thế. Cao Kiến ngẩng đầu, nhìn về phía Lao Quý. Đối phương muốn câu lên lửa giận của mình. Lửa giận trong lòng cùng một chỗ, khí huyết cuộn cuộn, nổi giận sẽ chỉ làm chính mình đốt càng thêm hung hực, thậm chí ảnh hưởng tâm cảnh, thậm chí là bị oán niệm nói nhỏ nuốt chửng lấy, hoặc mình bị tức chết. Hoàn toàn dương lưu. Chỉ cần để Cao Kiến sinh khí, Lao Quý liền thắng. Cao Gia Quý, ngươi là người trẻ tuổi, lửa mạnh, tính tình lớn, không giống ta cái này Lao Quý, đồ vật gì đều có thể nhẫn, ta muốn đem ngươi thứ quan tâm ở trước mặt ngươi từng cái xé nát, mà ngươi chỉ có thể nhìn ta làm như vậy, còn không thể sinh khí. Cũng đừng sinh khí a, Cao Gia Quý. Khí sẽ đem mình tức chết. Lao Quý nói như thế, bắt đầu nổi lên. Cao Kiến là người tốt liền dễ dàng nhất tức giận, bởi vì bọn hắn có quá nhiều nhìn không quen sự tình, có quá nhiều không nhìn được thảm trạng, có quá nhiều không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện bất bình. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới là người tốt. Đến, Cao Kiến, nén giận, hỏng tâm cảnh của mình, vẫn là đại phát nổi giận, cuối cùng bị tâm hỏa của mình thôn vệ. Chính ngươi tuyển A Lão Quy nổi lên mặt nước, chỉ chờ Cao Kiến một người dưới đáy nước trong dãy núi. Bóng đen bao quanh sơn mạch trung quanh, Lão Quy vào không được, Cao Kiến tự nhiên cũng ra không đi. Hắn đã có thể tưởng tượng đến giả quy phải làm gì. Nhưng mà, ra không đi. Vẹn vẹn chỉ là như vậy, Cao Kiến lửa giận trong lòng liền đã đốt cháy. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tỉnh táo người. Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Cao Kiến hít sâu, để chính mình tận khả năng tỉnh táo lại. Nhất thiết phải nhanh lên. Hắn không còn bận tâm khí huyết sôi trào, tăng cường mở đảo. Đào càng nhanh, lại càng có cơ hội. Cao Kiến đang cố gắng khai quật, mà lên Lão Quy đã tới trên mặt nước. Cái kia mấy chục cái tiểu quy vội vàng xuống tới, lão tổ tông. Giải quyết. Giải quyết một nửa, các ngươi đi phụ cận lục soát một chút có cái gì tiểu yêu, nhân tộc hoặc cái gì khác, chỉ cần là vật sống, có linh trí là được rồi. Lục soát chuyện này để làm gì? Tiểu quy hỏi. Lão Quy lắc đầu, đi làm là được rồi, đi lục soát những cái kia đáng thương càng tốt, phụ mẫu đều mất cũng tốt, gặp nhân thai cũng tốt, càng đau khổ, càng bi thảm hơn lại càng tốt, cái gì đứa bé nữ cô nhi, vì tiểu hài tự nguyện tới phụ mẫu lao giả, tốt nhất từng cái đoán khí trùng tiên, toàn thân cũng là hoàn quất. Thanh cái này một số người toàn bộ cũng bắt tới, ta có tác dụng lớn. Tuân lão tổ tông mệnh. Tiểu quy nhóm không rõ ràng cho lắm, nhưng lão tổ tông tất nhiên phân phó, vậy thì cứ đi làm liền tốt. Còn những cái khác, cái kia không cần bọn hắn suy xét. Một đám tiểu quy phân tán ra đến, riêng phần mình phía trước đi bắt người. Người đáng thương, cái kia chung quanh quá nhiều, đều không cần lựa, tùy tiện tìm nơi có người ở, nơi nào không phải người đáng thương. Nơi này cũng không phải là thần triều cảnh nội a, thần triều cảnh nội sinh linh, mặc kệ là người hay là yêu, sống đều có thể hạnh phúc. Tiểu quy nhóm riêng phần mình nhanh chóng cách đi, có tìm được giao nhân bộ lạc, có thì tìm được một chút cá trạch nữ trai loại hình khu quần cư, còn có thì đến trên bên hồ nước một chút nhân tộc khu quần cư. Sinh hoạt tại thần triều cảnh ngoại nhân tộc khu quần cư, đối với Long Cung tới nói, cũng là rất quý báu tài sản. Không sai, tài sản. Nhân tộc trời sinh linh trưởng, không cần luyện chế chính là bảo dưỡng, rất hiển nhiên là sẽ bị hợp nhau tấn công. Nhưng mà, chính là bởi vì bọn hắn trời sinh linh trưởng, chuyên về tu hành, bởi vậy đông đảo cường giả, đủ loại đại năng đầy trời bay khắp nơi, rất nhiều môn phái, quốc độ, tiên môn, đạo tiên, riêng phần mình cũng có che chở chỗ, thậm chí còn có khởi vận thần triều quái vật khổng lồ như vậy, căn bản là không có cách trêu chọc. Loại tình huống này, ăn thịt người tóm lại là dính điểm nguy hiểm sự tình. Cho nên, đối với Bạch Sơn Giang Long Cung như vậy thế lực tới nói, chính mình nuôi dưỡng một chút thần triều quốc cảnh bên ngoài, lại không có thế lực che chở nhân tộc, dĩ nhiên chính là vô cùng cần thiết. Vì thế, Long Cung đặc biệt ở bên hồ vây quanh một vòng địa, có chừng mấy trăm lý trưởng bờ hồ tuyến trên, chuyên môn để nhân tộc sinh sôi. Loại này sinh sôi rất xem trọng kỹ xảo, bởi vì tu vi càng cao nhân tộc, xem như bảo dược hiệu quả cũng liền càng mạnh. Điểm ấy cùng bọn yêu vật kỳ thực không có khác nhau, tu vi càng cao yêu thú, xem như nhân tộc trong tay tài liệu, cũng càng đáng tiền. Như vậy, vì để cho bảo dược càng thêm có giá trị, liền cần để bọn hắn tu hành, nhưng lại không thể để bọn hắn tu hành quá lợi hại, miễn cho chạy ra đi. Cái này trong đó này vi diệu, chính là một môn cần nghiên cứu kỹ thuật, khác biệt yêu vật chăn nuôi nhân tộc, tại trên phong tục phẩm tính cũng có khác biệt khác nhau, khẩu vị cùng hiệu quả cũng. Muốn nói khẩu vị, tự nhiên là thần triều cảnh nội con em thế gia, còn có những cái kia đại tiên môn đệ tử nhất là ngon miệng mỹ vị, đáng tiếc không có mấy người dám ăn. Mấy cái tiểu quy đi tới đường ven biển. Một vị trong nước dạ xoa phòng thủ nơi đây, trông coi những thứ này nhân tộc. Tiểu quy nhóm lên bờ, hóa thành hình người, đối với tuần hải dạ xoa chắp tay, dạ xoa tướng quân, chúng ta phụng quy thừa mệnh lệnh, tới bắt mấy người, có tác dụng lớn. Nguyên lai là quy thừa mệnh lệnh, nhưng có chứng tử. Tiểu quy nhóm lập tức dâng lên. Đi a. Dạ xoa sau khi xem, gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía mục tiêu. Đó là một tòa thư viện. Mấy cái tiểu quy đi vào nhân tộc trong thôn xóm. Đã thấy nhân tộc trong thôn làng, chuyên đến từng đợt oang oang tiếng đọc sách. Ở đây, lại có một tòa bờ biển thư viện. Có thể trông thấy, trong thư viện có một vị tiên sinh đang tại đọc sách, dạy những người thiếu niên kia biết chữ. Phía dưới thiếu niên mọi người múa bút thành văn, lập tức bắt đầu ghi chép. Chương trình học tiếp tục, phong thanh thổi bờ biển cây cỏ, lá cây vang động, tựa như bút âm thanh ảo ảo, còn có khác viện đọc chậm âm thanh, luyện công uống á âm thanh, cùng tạo thành thư viện bối cảnh. Văn kê khởi vũ không đáng nói đến, chính là thiếu niên đọc sách lúc. Đã thấy một người trung niên giáo sư, mặc trường sam, đứng tại trước mặt đông đảo học sinh, nói: "Hôm nay chúng ta nói quân tử cổ chi quân tử, học đủ để khai vật thành vụ, nói đủ để kinh luân đại kinh, nhất định tưởng nhớ nhậm thiên hạ chi trọng mà không tư lấy tốt người, chật chi làm lễ, tuyên chi làm bùi, bố chi là kỷ cương chuẩn mực, thi chi là chính hình, văn minh chi trị hiệp hồ tứ hải, lưu trạch bị tại vô tận." Phía dưới có học sinh nhất tay hỏi: "Tiên sinh, chúng ta học chính là quân tử chi đạo sao? Chúng ta học thành sau đó cũng có thể nhậm thiên hạ chi trọng sao?" Phía trên giáo sư gật đầu: "Có thể, chỉ cần các ngươi chăm học, một thân hạo nhiên chính khí, nhất định có thể vai gánh thiên hạ, truyền chi lấy văn lễ minh nhạc, giáo hoa chúng sinh, tiêu tan chiến đình chiến. Bất quá, hiện tại các ngươi còn nhỏ, còn muốn từ biết chữ bắt đầu, phải nghiêm túc. Buổi sáng hôm nay, dạy các ngươi đoạn lời này, cùng ta đọc học giả xuất phát từ tâm. Tâm là thân chi chủ, hai mắt đợi tại tâm. Nếu tâm không đang học, thì nghe tụng không nghe thấy, xem giảng không thấy. Như muốn luyện nghiệp, trước phải chính tâm, sau đó lý nghĩa vào chỗ này. Học giả xuất phát từ tâm. Tâm là thân chi chủ. Nếu tâm không đang học, thì nghe tụng không nghe thấy." Phía dưới các học sinh lập tức đi theo đọc, nhìn rất nghiêm túc. Bất quá, đúng vào lúc này, mấy cái tiểu quy vừa vặn đi tới, tại thư viện cửa ra vào ngừng. Bọn hắn đã hóa hình thành công, cho nên nhìn xem cùng người không có gì khác nhau, chỉ là cùng lão quy mở dạng, thoáng có chút lương quổng. Vị giáo sư kia liếc mắt nhìn những thứ này tiểu quy. Tiếp đó, hắn dừng lại tại bàn học ở giữa tuần sát, đối với các học sinh nói: "Đọc 10 lần, sao chép 10 lần, một hồi giao cho Vương tiên sinh kiểm tra, không cần chờ ta trở lại." Nói xong những lời này, hắn đem trên người ngọc bội, giấy bút đều đặt ở bàn giáo viên bên trên, đi ra cửa ra vào, đi ra bên ngoài, cùng tiểu quy nhóm mặt đối mặt. Hắn nhẹ nhàng kéo cửa lên, tự mình hướng nơi xa đi đi. Tiểu quy nhóm đuổi kịp, tiếp đó chắp tay nói: "Chu tiên sinh, lần này tới là muốn mời ngươi vì chúng ta tuyển hai nhân tuyển, thê thảm hơn, tốt nhất là phụ mẫu đều mất loại hình." Được xưng là Chu tiên sinh giáo sư cũng không dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía sau đi đi. Có thể trông thấy, tại bờ biển lui về phía sau, có nhân tộc khu quần cư vây quanh thư viện một vòng, nhìn chí ít có hơn 1000 người. Bất quá hắn cũng không có hướng về khu quần cư đi, mà là hướng về thư viện một bên khác đi đi. Mấy cái tiểu quy nhíu mày, đuổi bên trên đi, nói với hắn: "Chu tiên sinh, chúng ta kính ngươi một tiếng tiên sinh, mong rằng tiên sinh không nên làm khó chúng ta. Ta cùng các ngươi đi, bất quá phải chờ ta một khắc đồng hồ, có thể chứ?" Chu tiên sinh cũng không quay đầu lại, chỉ là nói như thế. Tiểu quy nhóm hai mặt nhìn nhau. A. Chương 90, thư viện, tâm hỏa, cao kiến, 3, chương 90, thư viện, tâm hỏa, cao kiến, 3, người trước mắt này thế nhưng là khu dân cư này đầu lĩnh, nếu như không có chuyện gì mà nói, Long cung cũng là đối nó lễ đãi, sẽ không quá mức tại khiển trách nặng nề, nếu là cứ như vậy mang qua đi, có thể hay không bị trách phạt ta. Chu tiên sinh, không cần ngươi tự mình đi, ngươi chọn lựa mấy cái hài đồng là được rồi, tốt nhất là loại kia phụ mẫu đều mất, còn tâm trí kiên định, kiên trì khắc khổ cầu học là được rồi. Tiểu quy nhóm đội vàng nói. Tuần này tiên sinh thư viện dạy người là nhất tuyệt, dưỡng đi ra ngoài người cũng có một ngụm hạo nhiên chính khí, có văn nhân khí khái tại người, hương vị có chút không tệ, sâu long cung rất nhiều đại nhân vật yêu thích, nếu là hắn chết, nhóm người mình cũng khó mà nói. Cũng nên đến thế ta. Chu tiên sinh cũng không quay đầu lại, các ngươi nói muốn tìm điều kiện, ta đều phù hợp, đúng không? Chu tiên sinh tiểu quy nhóm còn nghĩ quên nữa. Chu tiên sinh thì đột nhiên dừng lại, nói: "Hoặc là các ngươi mang đi ta, hoặc là các ngươi ai cũng đừng nghĩ mang đi." Tiểu quy nhóm sắc mặt cũng âm trầm xuống. Bọn hắn đối mặt một chút, sau đó nói: "Đã như vậy, vậy thì xin Chu tiên sinh theo chúng ta đến đây đi." Mà vị kia Chu tiên sinh, một đường đi đến thư viện một gian khắc phòng, bên trong có một cái đang nghỉ ngơi, niên kỷ so với hắn nhỏ một chút người, tựa hồ đang tại vẽ tự thiếp. "Sư minh." Người kia gặp Chu tiên sinh tới, liền vội vàng đứng lên. "Thư viện sự tình liền giao cho ngươi, ta cho bọn hắn bố trí tác nghiệp, một hồi ngươi phụ trách kiểm tra một chút, những vật này ngươi lại cất kỹ, nhớ lấy, vô luận phát sinh chuyện gì, không nên quên bản tâm." Hắn nói, từ thiếp thân tay áo trong túi lấy ra cơ bản đã ố bằng sách. Sách nhìn ra được đã bị lật ra rất nhiều lần, nhưng cũng có cẩn thận bảo dưỡng, cho nên cũng không rách dưới, nhìn kỹ, là thần triều quan học 4 trải qua bên trong 2 quyển nữa, cùng với một bản chú giải. Tại thần triều mà nói, những sách này không đáng giá bao nhiêu tiền, dù sao không có tu hành pháp ở trong đó, có chỉ là một chút nghĩa lý văn tự, mấy chục tiền liền có thể mua được. "Sư minh, ngươi..." Người kia nhìn một chút sách, nhìn thấy phía sau tiểu quy, còn có Chu tiên sinh, lập tức ý thức được cái gì. Chu tiên sinh giơ tay đối phương lời kế tiếp, vẫn như cũ bình tĩnh nói: "Không cần quên ta, ta tự tay đưa đi 764 người, chuyện cho tới bây giờ, cũng nên đến với ta. Đây chẳng qua là bất đắc dĩ. Nếu là không có sư minh..." Người kia còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Chu tiên sinh cắt đứt hắn, tiếp tục nói: "Trên đời này, chưa bao giờ cái gì bất đắc dĩ, nếu là quân tử, thà xả thân mệnh, mà kết thúc không làm bất nghĩa chuyện, ta nối giáo cho rằng, chung quy là không gạt được chính mình. Chỉ hy vọng sư đệ như có cơ hội, có thể trở về thần triều, có thể hay không thay ta đi xem chân núi thư viện là bộ dáng gì. ta chỉ là nhặt được mấy bản này sách, cho tới bây giờ không có đi qua thần triều đâu, ngươi nếu là có thể đi, liền giúp ta xem một chút, phía trên này viết áo cơm đủ, viết binh lục, kho lương đầy, viết lễ tiết, tuy có chinh chiến chi hưng, thủy hạn chi lệ, quốc chưa chắc có lo, dân trung vi vô hại a đến cùng là cái bộ dáng gì, xem chân chính thư viện quân tử là như thế nào làm cho người kính ngưỡng. Người kia không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm những cái kia tiểu quy nhìn. Chu tiên sinh thì thả xuống trên thân tất cả mọi thứ, chỉ lưu một thân trường sam, quay người cùng tiểu quy nhóm rời đi. Tại phía sau hắn, thư viện như cũ tiếng đọc sách vang vang, thư viện bên cạnh là từng mảnh đồng ruộng bên cạnh còn có đang tại phơi nắng lưới đánh cá, các thôn dân đang tại làm việc, đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem con của mình đưa vào thư viện đọc sách, thành một có tiền đồ người. Tiểu quy nhóm riêng phần mình dẫn người, hướng về lão quy phương hướng phía trước đi. Nửa ngày thời gian qua đi, mấy chục cái tiểu quy, đồng dạng dẫn mấy chục người, về tới nơi này. Có nam có nữ, trẻ có già có người có yêu, tuổi nhỏ nhất nhìn 7, 8 tuổi, lớn tuổi nhất có hơn 50. Tiểu quy nhóm xếp thành đội ngũ, riêng phần mình đối với lão quy nói tình huống. Ta mang tới là một đôi tử hiếu ông cháu, lão tổ tông, ở trước mặt để chính bọn hắn chọn một, xem bọn hắn lẫn nhau tranh cãi vượt lên trước, cũng có thể à. Ta mang chính là cô nhi, là chủ động theo tới, chỉ cần ăn một bữa cơm liền chịu tới, bất quá hắn ăn no rồi hẳn là liền không muốn chết, đến lúc đó dễ rủa khẩn cầu, hẳn là cũng phù hợp lão tổ tông yêu cầu. Lão tổ tông, đây là vì thay thế nhà mình mang thai con dâu, sở dĩ chủ động theo tới bà, có thể sử dụng sao? Đây là ta từ giao nhân những cái kia làng xóm tìm được, nàng liều mạng luyện múa muốn bị tuyển vào long cung, nói là liều chết cũng muốn đến quy thừa trước mặt hiến múa một khúc. Lão tổ tông, cái này coi là điểm sao? Cái này nữ trai muốn đem mình nhi tử đưa cho ta, để ta tha cho nàng một mạng, ta nghĩ nghĩ, vẫn là đem nàng bắt tới, để con trai của nàng ở lại tại chỗ, cái này hẳn coi là thê thảm à? Lão tổ tông, ta mang chính là thư viện Chu tiên sinh, hắn nhất định phải tới, nói hoặc là hắn, hoặc là cũng đừng dẫn người đi. Cái này có thể sao? Từng cái tiểu quy phân biệt hồi báo tình huống công tác của mình. Không biết bọn hắn đi qua bản xứ, đến cùng là bộ dáng gì, cũng không biết bọn hắn đến cùng là từ đâu tìm được cái này một số người. Mà Lao Quy thấy thế, gật đầu một cái, rất tốt, chư vị cũng mời đến ta trên lưng đến, các ngươi đều là Long cung ân nhân à, bây giờ Long cung quý khách gặp khó khăn, đang cần các ngươi hỗ trợ cứu viện, chuyện này đi qua, chư vị đều có thể phải Long cung hậu thưởng. Lao Quy nói như thế, cũng không để ý bọn hắn có nghe hiểu hay không, chỉ là để bọn hắn đến trên lưng mình đến. Có người không dám đi, có người tựa hồ biết cái gì, còn có người không động đậy, không biết là không có phản ứng kịp, vẫn là không biết làm sao. Căn bản là không có nhúc nhích. Tiểu quy nhóm thấy thế, vội vàng xua đuổi cái này một số người này mai rồi đi. Tại tiểu quy nhóm sức mạnh phía dưới, bọn hắn không có biện pháp gì, chỉ có thể riêng phần mình lấy khác biệt biểu lộ bị bắt kịp mai rùa. Chỉ có một người là chủ động bên trên đi, đó chính là Chu tiên sinh. Hắn thứ nhất trước thì hệ bên trên đi, biểu lộ ít nhiều có chút giải thoát thần sắc. Thần chiếu nghiên cứu học vẫn có 4 trải qua, hắn chỉ học 2 quyển nữa, hắn cảm thấy đây chính là nguyên nhân. Đọc sách thiếu đi, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Nối giáo cho rằng là Long cung bồi dưỡng huyết thực, còn tự mình an ủi mình nói đây là không thể làm gì, thật là không thể làm gì sao? Hắn kỳ thực không biết có phải hay không là, chỉ có điều sách thánh hiền ở trong lòng, chung quy là không có cách nào lừa qua chính mình. Long cung không thể địch, bây giờ hắn chẳng qua là một cái nhất cảnh mà thôi, mặc dù hắn cũng không biết chính mình là thế nào đột phá nhất cảnh, bởi vì hắn kỳ thực không có tu hành pháp. Long cung ngược lại là cho bọn hắn cung cấp tu hành pháp, thế nhưng loại tu hành pháp không thích hợp hắn, thiên phú của hắn không đủ, tu hành không được, đột phá nhất cảnh kỳ thực cũng không có gì mạch suy nghĩ, cũng chỉ là đọc sách, nhiều lần suy xét. Như thế, có một ngày, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, theo những chuyện này nghĩ thông suốt, hắn liền mở ra bách hội, sau đó tinh thần nhanh nhẹn, chính mình nghĩ tới rồi rất nhiều đạo lý. Hắn nhìn xem chung quanh rất nhiều người, lắc đầu. Những cái kia tiểu quy bên trong có nhị cảnh tồn tại, nhân số còn có mấy chục cái nhiều như vậy, chớ nói chi là dưới chân bọn hắn con lão quy này, chính là Bạch Sơn Giang quy thừa. Quy thừa à, thật là bực nào sức mạnh, căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ, căn bản không có khả năng có cơ hội phản kháng. Nhưng cũng tốt, chết như vậy, cũng coi là một loại giải thoát, một loại nhẹ nhõm. Đến nỗi quy thừa nói những cái kia, hắn đã sớm không tin, Long cung hàng năm đều biết đến hắn tới nơi này lính đi chừng 100, từ trước tới nay chưa từng gặp qua trở về. Quy thừa cũng không để ý bọn hắn tin hay không, chỉ là tự mình nói xong, tiếp đó hít một hơi, đột nhiên chui vào trong nước. Hắn mai rùa bên trên bao trùm một tầng màng mỏng, vừa vặn đem những người khác cũng chứa ở bên trong, không đến mức chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, đến nỗi giao nhân cùng nữ trai, vậy thì không xem bảo, liền để bọn hắn ngồi phịch ở phía trên a, ngược lại trong thời gian ngắn cũng không chết được, những cái kia nhân tộc thế nhưng là thật sự sẽ chết. Rất nhanh, quy thừa liền rơi xuống phía dưới. Chu tiên sinh cảm thấy thai của mình bờ xuất hiện một chút nói nhỏ, bất quá nghe không rõ lắm. Những thứ này nói nhỏ tựa hồ bị mai rùa bên trên bức tường ngăn cản cả lại. Có thể trông thấy, đen nhánh trong nước, còn có cái gì cổ quái xúc tu đang tại lưu động mà lên, từ vỏ rùa bức tường ngăn cản phía trên lướt qua. Đáy nước lộc cộc âm thanh, trong bóng tối hồng quang, cái kia lướt qua chúng quanh màu đen xúc tu, cũng đều tới một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác sợ hãi. Bao quát Chu tiên sinh ở bên trong, những thứ này nhân đại nhiều cũng chỉ là phàm nhân, Chu tiên sinh trong này đã coi là tu vi cao nhất, cho nên tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, đại gia tiếng khóc cùng sầu bi cũng bị đuổi tản ra. Đang sợ hãi trước mặt, cái gì sầu bi tựa hồ cũng không trọng yếu. Chỉ có Chu tiên sinh không quan trọng, bởi vì hắn ngay từ đầu liền biết, theo tới sau đó, liền sẽ không có đường sống, bọn hắn không cách nào phản kháng Long cung. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng không có gì đồ tốt sợ, cho nên cùng chung quanh những người khác so ra, hắn lộ ra đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Trước mắt khói đen càng dày đặc, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Lao Quy trước mắt hồng quang, những cái kia khói đen xúc tu cũng bắt đầu biến điên cuồng lên, thậm chí Lao Quy cũng có chút áp lực, thỉnh thoảng chọn tránh né. Mỗi lần tránh né, trên lưng người đều sẽ bị lay động kịch liệt một chút, cái này khiến bọn hắn rít gào lên, ôm ở cùng một chỗ, tựa hồ muốn lẫn nhau an ủi. "Chư vị, không cần lo lắng." Chu tiên sinh lúc này nói chuyện. Hắn đối với những người khác nói, "Quy thừa sẽ không để cho chúng ta có chuyện, ít nhất tại chúng ta nhìn thấy vị quý nhân kia phía trước, hắn lại bảo trụ chúng ta." Nghe thấy lời này, Quy thừa đột nhiên quay đầu nói, "Chu tiên sinh, ta một mực nghe nói ngươi bên kia huyết thực rất có phong vị, không ít người ưa thích chính khí hương vị, không nghĩ tới bản thân ngươi cũng rất có một cỗ thư hương khí à?" Quy thừa nói đùa. Chu tiên sinh lắc đầu. "Ngươi không sợ sao?" Quy thừa hỏi. "Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì phải sợ?" Chu tiên sinh nói, "Ngược lại là Quy thừa, rốt cuộc tòa kia sáng lên sân mạch chính là mục đích của ngươi chỗ à? Ân, ngươi có thể xem thật kỹ một chút, sẽ có người tới cứu các ngươi." Quy thừa nói như thế. "Cứu chúng ta?" Chu tiên sinh nhíu mày. Hắn ngày xưa còn ôm lấy lát nữa có người tới cứu bọn hắn huyễn tưởng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, đối với cứu các ngươi, tiếp đó chết trong tay ta, hoặc không tới cứu các ngươi, chết ở chính hắn trong tay. "Ngươi nhìn, chính là người kia, hắn đeo cao kiến, khởi vận thần triều tới, là người tốt ta." Quy thừa quay đầu, nhìn về phía dưới. Chu tiên sinh nghe thấy thần triều hai chữ, trở nên hoảng hốt, nhịn không được nhìn xuống dưới đi. Ngay tại phía dưới, lão quy hồng quang chiếu dọi xuống, đích xác có một người. Hắn mặc quan phục, trên người có rất nhiều đau nhức, nhất là tại bờ môi phụ cận, sắc mặt đỏ lên, đang không ngừng dùng đao tại trên vách núi đá đục lấy cái gì. Người này là thần triều tới. Cùng lúc đó, phía dưới người kia phát giác được hồng quang sau đó, cũng ngẩng đầu đi lên nhìn. Chương 91, thần triều bộ dáng chương 91, thần triều bộ dáng Chu tiên sinh cùng Cao Kiến ánh mắt đối mặt. Nhưng Chu tiên sinh phát hiện, Cao Kiến lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác, cũng không có quá để ý hắn. Người này nhìn về phía lão quy, vừa cười vừa nói, "Lão quy, lại trở về, ta nhìn ngươi tìm những thứ gì?" Lão quy thì lộ ra một cái nhân tính hóa nhe răng cười, nói, "Vậy liền để ta đến từng cái giới thiệu cho Cao giáo a." Nói xong, lão quy ngoắc ngoắc móng vuốt, một đôi ông cháu bị một cỗ lực lượng vô hình bắt đi ra, tại trong đầu ngón tay hắn một cái tiểu phào phao lơ lửng. Ông cháu hai cái lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, cháu trai không ngừng gọi, ra ra thì ôm lấy thật chặt hắn. Lão quy nói, "Hai người các ngươi, có thể chọn một người sống phía dưới đi, tự chọn a, là ra ra sống, vẫn là cháu trai sống, hoặc các ngươi cũng có thể để cho phía dưới Cao giáo úy tới giúp các ngươi tuyển." Hai người đương nhiên là không chọn được, cái này lại nên như thế nào đi tuyển đâu? Lão quy nhìn xem Cao Kiến nói, "Úc, nhìn bọn hắn giống như không có cách nào đi tuyển, như vậy Cao giáo úy, ngươi cảm thấy thế nào? Làm như thế nào tuyển? Là để cho ra ra sống sót, lấy toàn bộ cháu trai hiếu đạo, vẫn là để cháu trai sống sót, hy sinh giàn mua vô dụng tiền nhân, để cho con cháu đời sau kéo dài xuống đi đâu? Ngươi có đề nghị gì, có thể nói cho hai vị này ông cháu sao?" Bởi vì Lao Quy dẫn đạo tính chất đặt câu hỏi, Chu tiên sinh cũng không nhịn được nhìn về phía Cao Kiến, dường như là muốn từ cái kia tạc sơn trên thân người trông thấy hy vọng gì. Nhưng cái đó tạc sơn người không có để ý, thậm chí cũng không có về Lao Quy mà nói, hắn chỉ là tăng cường tốc độ, cũng không để ý chính mình mệt mỏi thở hổn hển, tại dùng lực mở vết núi. Chu tiên sinh không quá lý giải hắn đang làm cái gì. Lao Quy lại bắt đầu kể một ít có không có, qua đại khái chừng 5 phút, dường như là cảm thấy Cao Kiến còn chưa lên tiếng có chút nhàm chán, cái tôn tử kia khóc giống cũng bị dừng lại. Cho nên, Lao Quy ngừng hỏi thăm, mà là nói, "Cao giáo úy nhìn không muốn tuyển a, vậy liền để ta thay người tuyển a." Nói xong, hắn quy chảo nhẹ nhàng vung lên, ngón tay giữa nhọn bọt khí xua tan. Bọt khí tản ra, cực lớn thủy áp dễ dàng mà nâng liền đem hai người đè nát, ông cháu hai người ba kích một chút, đã biến thành trong nước hai đống thịt não. "Ngươi nhìn, để cho ta tới tuyển, đó chính là hai người đều phải chết, đây cũng là bởi vì ngươi à, Cao giáo úy, cái kia, cái tiếp theo a." Lao Quy nói, "Mai rùa bên trên lại có một người bị nắm tới." Chu tiên sinh có thể trông thấy, phía dưới cái kia kêu Cao Kiến người, tại ông cháu hai người bị thủy áp đè ép trong nháy mắt, khí chất trên người thì thay đổi. Cứ việc bởi vì quá xa, không nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nhưng hắn chỉ sợ rất phẫn nộ a, lão quy hẳn là cũng phát giác điểm ấy, hắn có chút cao hứng nói, "Đừng nóng giận à, Cao giáo úy, ngươi bây giờ tâm hỏa đốt căn hỏa, tái sinh lên thì đến, hai lửa bộ giáp đốt, coi chừng tức chết ở đây à." Lao Quy có chút cao hứng, không hề nghi ngờ, này đối Cao Kiến hữu dụng. "Vậy là tốt rồi." Mà Lao Quy cách làm, thì để cho Chu tiên sinh trong đầu xuất hiện một hàng chữ. "Quân tử khả khi chi dĩ phương." Chỉ có người tốt mới sẽ bị chiêu này chọc giận, chỉ có người tốt mới sẽ quan tâm những chuyện này, chỉ có người tốt mới sẽ bị loại chiêu số này bắt góc. Chiêu này đối với người tốt hữu dụng, nhưng hết lần này tới lần khác phía dưới bị kia. Hẳn là người tốt a, cái này khiến Chu tiên sinh không nhịn được cười một tiếng. Nghe Bạch Sơn Giang Quy thừa đối thoại, vị này Cao Kiến giáo úy là thần triều tới a. Điều này nói rõ, thần triều bên trong người là như vậy nha. Hắn đọc những sách kia, bên trong nói đạo lý cũng rất hấp dẫn người ta, hắn đời này tiếc nuối nhất sự tình, chính là không thể tự mình đi tới thần triều đại địa, xem sách một chút bên trong viết đạo lý, dạy ra người thế nào. Cùng hắn trong thư viện những hải tử kia so ra, lại là như thế nào? So với hắn đâu? Trên sách viết loại kia có tử, rộng mà lật, nghiêm mà ấm, nhu mà nghị, mãnh liệt mà nhân, hẳn là thần triều trạng thái bình thường a, trên sách nói, thần triều tuyển bạt quan viên rất nghiêm khắc. Chỉ là nghĩ đến ở đây, Chu tiên sinh đột nhiên nhịn không được trở nên lo lắng. Quy thừa tới đây, kỳ thực chính là vì lấy chính mình đám người mệnh, đi bức bách cái này người tốt ta, mặc dù không biết phía dưới là tình huống gì, nhưng nếu như đối phương không giữ được bình tĩnh, liền chắc chắn không phải Quy Thừa đối thủ. Long cung đã là quái vật khổng lồ, một cái canh giữ ở thư viện bên cạnh Tuần Hải Dạ Xoa, liền đã để cho Chu Tiên Sinh mất đi tất cả lòng phản kháng, Quy Thừa lại nên cỡ nào tồn tại? Phía dưới vị kia cao giáo úy, chịu đựng được sao? Quy Thừa bên này thì đem cái tiếp theo cũng cùng một chỗ bóp nát. Tiếp đó, người kế tiếp nữa, lại là hoàn toàn như trước đây giới thiệu. Những người này là chuyện gì xảy ra, cái này một số người có nhiều khổ, những thứ này mặt người lâm khó khăn gì. Sau khi nói xong, để cho Cao Kiến tuyển. Cao Kiến nếu không nói, hắn liền cách 10 phút để cho hắn bị thủy áp ép thành kẻ tồi. Một cái, tiếp lấy một cái. Một cái, lại tiếp một cái. Một cái, lại tiếp một cái. Vô luận chủng tộc, vô luận nam nữ, vô luận niên linh, đều không có ở đây lão quy đáng thương phạm vi bên trong, chỉ thấy cái này đến cái khác người đáng thương, vết thương bị lão quy xé rách, chuyện xưa của bọn hắn bị không chút lưu tình đặt tại trước mặt. Bọn hắn cái kia đời người thê thảm, chính bọn hắn thống khổ nhất đồ vật, bị lão quy xem như nhiên liệu, từng cái một đạp nát tại trước mặt Cao Kiến, hết thảy các thứ này cũng chỉ là vì nhóm lửa Cao Kiến lửa giận. Chỉ là, Chu Tiên Sinh phát hiện, từ đầu tới đuôi, vị kia cao giáo úy cũng không có lộ diện. Hắn giấu ở phía dưới sân mạch, tự mình đào sới long bì. Đúng vậy a, hắn cũng không có gì biện pháp a. Chu Tiên Sinh nghĩ như vậy. Mặc dù có thể nhìn thấy thần triều tới quan viên thật cao hứng, nhưng thực sự là đáng tiếc. Nhưng, thật cao hứng. Thật cao hứng. Thần triều người đến. Sớm muộn có một ngày, Long Cung cũng sẽ bị san bằng a, chỉ cần thư viện kiên trì quá lâu, chỉ cần có thể một mực sống còn phía dưới đi, chỉ cần sư đệ có thể kiên trì phía dưới đi, có thể chuyển cho sư đệ đồ đệ, có thể một đời chuyển xuống đi, thư viện một ngày nào đó có thể trở lại thần triều. Một ngày nào đó, ở phía dưới, Cao Kiến rất giận. Hắn đều mau tức nổ. Tâm hỏa phối hợp căn hỏa, để cho Cao Kiến toàn thân khí huyết sôi trào. Hắn thật sự rất muốn xông ra đi đánh chết đối diện, nhưng cái kia lão quy là ngũ cảnh. Ngũ cảnh lão quy, chính mình cứ như vậy xông ra đi nhất định sẽ chết. Nhưng lưu tại nơi này, kỳ thực cũng giống như vậy, rất lo xa lửa thái bậc nhân, một cái gấp gáp, trái tim tại chỗ lại không được, tươi sống tức chết tại chỗ. Cao Kiến bây giờ chính là như thế, hắn có thể rất rõ ràng cảm thấy trái tim của mình đang điên cuồng nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều biết kéo theo hắn huyệt thái dương cùng cái óc, phát ra từng trận có rút đau đớn. Dưới tình huống bây giờ vận động dữ dội cùng với lên cơn giận dữ, hắn thật có khả năng bị tức chết. Cao Kiến cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tỉnh táo người, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn lại nhất thiết phải ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng càng là ép buộc áp chế, thì càng lửa giận hừng hực. Phẫn nộ chỉ có thể xem như động lực, cũng không thể xem như mục tiêu a. Cao Kiến khuyên giải chính mình. Người thứ 11 chết về sau, Cao Kiến có thể rõ ràng nghe thấy ba mà một tiếng, mỗi một âm thanh ba mà cũng đại biểu cho bọt khí bị rút ra, có một người bị thủy áp ép thành thịt não. Những người kia trước khi chết cũng sẽ ở lao quy dưới sự sai sự, biểu hiện ra rất nhiều thứ. Bọn hắn có không sợ chết, có sợ chết, nhưng tất cả biểu hiện ra đồ vật đều để Cao Kiến cảm thấy rất chân quý. Làm, đao gì lại độ trọng trọng đục tại trên long bì. Hắn thật sự rất dùng sức, dùng hết lực khí toàn thân, chỉ vì nhanh lên đục xuyên. Cao Kiến bàn tay đã bị mài hỏng, huyết dịch rơi xuống trong nước, tung ra ra đi. Lao Quy cái mũi hít một hơi, người thấy máu mới luôn bị. Trong máu độ khí, thậm chí có chút cay cái mũi của hắn, rất sung mùi. Điều này nói rõ, đối phương tâm hỏa đã đến lan tràn toàn thân trình độ, đến mức mới mở trong vết thương đều có thể có cái trình độ này nộ khí. Có thể cay đến chính mình, có thể thấy được hỏa khí này phẩm chất cũng không thấp, tuyệt đối là Long Quân tâm hỏa chi khí. Long Quân tâm hỏa chi khí lan tràn toàn thân, như vậy, Cao Kiến sắp chết. Rất tốt, rất tốt. Thật tốt. Lao Quy phát ra một tiếng khét đều, toàn bộ quy cũng buông lòng rất nhiều, giết Cao Kiến, hắn có thể hài lòng 10 năm, nếu là Cao Kiến là bị tươi sống tức chết, hắn phải cao hứng 15 năm. Cái tiếp theo, Lao Quy tiếp tục nói, đến Chu Tiên Sinh, xin mời. Nói xong, Chu Tiên Sinh cảm thấy thân thể của mình bị lực lượng nào đó trói lại, một chút từ Lao Quy trên lưng bị tách rời ra. Quanh người bọc lấy một vòng bạc khí, chính mình lơ lửng đang giận pha ở trong, tại Lão Quy đầu ngón tay dừng lại. Chu Tiên Sinh bị tách rời ra. Lão Quy nói với hắn, Chu Tiên Sinh, ta nghe ngươi một mực kính ngưỡng thần triều, hâm mộ thần triều có tử, một lòng muốn quay về thần triều, dưới mắt trong mắt ngươi liền có một vị thần triều tới chấn ma ti giáo úy, ngươi có thể cùng hắn thật tốt tâm sự, khuyên hắn một chút. Liền coi là không muốn khuyên hắn, ngươi cũng có thể thật tốt đối với hắn hỏi một chút, thần triều bây giờ là bộ dáng gì. Lão Quy cười cười, tiếp đó chờ lấy Chu Tiên Sinh chính mình biểu diễn. Hắn có thể rất xác định là Cao Kiến không nhịn được. Cao Kiến là người thông minh, từ hắn tại Thương Châu việc làm cũng có thể thấy được, người này tâm tư kín đáo một người thông minh hay không, có thể hay không phân tích thế cục, ly thanh lợi và hại, đây là trí lực vấn đề. Có thể phân tích xong lợi và hại sau đó, muốn làm thế nào, đó mới là người này phẩm tính vấn đề. Ai nói người thông minh không thể xúc động? Ai nói mãng phu nhất định phải ngu dốt? Cao Kiến tại Thương Châu việc làm, đã chú định hắn là một cái mãng phu, lại phân tích, lại sắp đặt, hắn cũng sẽ đi làm việc, khác nhau chỉ là làm như thế nào mà thôi. Có thể Cao Kiến có thể làm cái gì đâu? Hắn cái gì cũng làm không đến. Như vậy Chu Tiên Sinh hẳn là liền một quặng cỏ cuối cùng. Nếu như Chu Tiên Sinh đều không phải là, cái kia cái tiếp theo liền để cái kia hắn nhận biết giao nhân đến. Cao Kiến chỉ có thể chờ đợi chết, toàn bộ hết thảy, lão quy cũng coi là tốt. Nhị cảnh mà thôi, nếu như không phải là bởi vì vây khốn Long Nguyên phía ngoài oán nghiệm hắc khí, hắn đã sớm chết, đến nỗi có thủ đoạn gì? Bước tam cảnh, còn có thể có thủ đoạn gì? Thực lực tuyệt đối trước mặt, những vật khác đều không dùng. Hắn thậm chí có thể nhìn ra Cao Kiến đang làm cái gì. Liên thông Long Quân thi hải ngũ tạng, cưỡng ép phân chấn Long Quân thi hải cuối cùng một tia sức sống, đem chúng quanh tưởng niệm cho xua tan. Tiếp đó Cao Kiến thừa cơ chạy trốn. Lao Quy nhãn lực không kém, hắn có thể rất rõ ràng phân tích ra được, đây chính là Cao Kiến kế hoạch, hơn nữa hắn tại vài ngày trước liền dùng quy bói pháp xem bói qua, suy luận này đại khái là không có sai. Nhưng hắn không chạy thoát được, bởi vì chính mình tại nghe những thứ này người nói chuyện chọc giận Cao Kiến thời điểm, cũng không có nhàn rỗi. Lao Quy tại những này người đáng thương biểu diễn trong khoảng thời gian này, cũng tại chung quanh bày ra thiên la địa võng, âm thầm cạm bẫy không biết bao nhiêu, Cao Kiến liền coi là đoán được, cũng không phát hiện được, thậm chí liền coi là hắn phát giác, cũng tránh không khỏi. Nhiều như vậy cạm bẫy, không tồn tại sơ hở. Không có sơ hở nào. Lúc này, Chu Tiên Sinh lơ lửng ở trên bậc khí, nhìn về phía dưới. Lao Quy như cũ tại giới thiệu Chu Tiên Sinh thở bình sinh. Lao Quy biết, Cao Kiến hiểu rõ càng nhiều, tâm hỏa liền sẽ đốt càng vượng. Cho nên miệng hắn không ngừng, liền coi là Chu Tiên Sinh không nói lời nào, hắn vẫn là sẽ giúp Chu Tiên Sinh nói. Mà Chu Tiên Sinh, hắn đứng tại trong bậc khí, không nói một lời. Kỳ thực hắn không quá muốn nói chuyện, bởi vì hắn biết, chính mình là Lao Quy tương sự, chính mình nói chuyện, mặc kệ nói cái gì, đều chỉ lại ra tốc phía dưới vị kia cao giáo úy khốn cảnh. Liền coi là chính mình cổ vũ đối phương, thậm chí là tự sát nơi này, lấy huyết tiến chí, đều chỉ sẽ để cho cao giáo úy càng thêm khó xử. Cao giáo úy cần chính là chạy ra đi, mà không phải bị chính mình bức bách. Nhưng mà, hắn vẫn có rất nói nhiều muốn nói a, hắn đọc cả đời sách, thật sự rất muốn trong sách nói tới thế giới. Không bị yêu vật nuôi dưỡng thế giới, không cần mỗi cách một đoạn thời gian liền đem học sinh của mình giao cho bọn yêu vật làm huyết thực thế giới. Tuyển hiền giữ năng, giảng thư tu hòa thuận, cố nhân không riêng thân hắn thân, không riêng một dạng còn hắn, làm cho giả có cuối cùng, trắng có tác dụng, ấu có sở trường, đoá bợ, quả, cô, độc, phế, tật người, đều có nuôi. Nam có phần, nữ có bề, hàng ác hắn bức bỏ đầy đất à, không cần giấu tại mình, lực ác hắn không xuất phát từ thân à, không cần vì bản thân, trộm cướp loạn tặc mà không làm, bên ngoài nhà mà không bế. Như thế, thế giới. Từ hắn nhặt được cái kia hai quyển nửa sách bắt đầu, hắn vẫn dùng dạng này tín điều dạy bảo các học sinh, tại hắn chỗ cái kia trong thôn nhỏ, mấy ngàn người, hắn đều là nói như vậy. Chu Tiên Sinh một mực nói cho những nông phu kia, người liền nên dạng này. Thế nhưng là chính hắn lại làm không được. Hắn vẫn luôn là Bạch Sơn Giang Long cung cầu, vì bọn họ bồi dưỡng được mang theo thư hương tức giận huyết thực, định kỳ chuyển vận qua đi, sau đó để bọn hắn tán thưởng chính mình một câu phong vị không tệ. Dạng này chính mình, toàn bộ hy vọng. Cũng tại trên thân thần triều a, hắn nằm mộng cũng muốn lấy có một ngày, thần triều lại san bằng Long cung. Cho nên, xoắn xuýt ở giữa, Chu Tiên Sinh móng ngón tay đã bóp tiến lòng bàn tay, huyết dịch nhỏ xuống đến bọt khí phía dưới trong nước, di tán ra từng đợt sương đỏ. Hắn cuối cùng vẫn là mở miệng. Cao giáo úy, có thể nói cho ta biết thần triều là dạng gì sao? Nghe thấy Chu Tiên Sinh lời nói, Lao Quy lập tức ngậm miệng ngừng giảng thuật. Hắn có thể tự mình mở miệng, vậy thì tốt nhất rồi. Cao Kiến cũng nghe thấy câu nói này. Đối với những thứ khác thê thảm người, hắn vẫn luôn nhịn được. Nhưng người này, có lẽ nói một chút tốt hơn. Thế là, hắn một bên đủ, một bên đáp lời, thần triều. Rất tốt. Cao Kiến nói dối. Bởi vì hắn cảm thấy, trên đời này, không mở mở mắt, vẫn còn có một tí ấm áp có thể nói. Nhưng nếu là mở mắt ra, ngoại trừ nơi xa đỉnh núi cái kia một chùm ánh sáng, cũng chỉ còn lại có bụi gai trải rộng con đường. Phải không? Vậy ta an tâm, Cao giáo úy, có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Tại bờ hồ phía nam, có một tòa thư viện, rất nổi bật, mặc dù không có gì đồ vật có thể hồi báo ngươi. Nhưng ta muốn cầu ngươi, có cơ hội, có thể hay không đem bọn hắn mang về thần triều? Bọn hắn vẫn luôn cùng ta đọc sách, đối với thần triều ngưỡng mộ đã lâu. Ta phải chết. Chu Tiên Sinh cúi đầu. Đầu kia lão ố quý cũng muốn chết. Cao Kiến cuối cùng nói nghiêm túc một câu nói. Quy thừa nhịn không được cười lên.